Chương 51, Hầu Phủ Bá Đạo, 2. Nếu không nhờ Phật khí chuyên môn thu yêu vật thì yêu vật dài một công ly rớt xuống, Hầu Phủ dù có đại trận bảo vệ cũng sẽ bị phá hỏng nhiều kiến trúc, Tiêu Giao Hầu mất hết mặt mũi. Dưới đất, nhị quản gia điều khiển bình bát tím vàng đã mệt ngồi bệnh dưới đất. Bình bát tím vàng đập trúng chân nhị quản gia, gã đau đớn mặt thịt mỡ chảy mồ hôi bóng lưỡng, bộ dạng rất chật vật. Nghe nói bình bát này nặng ngàn cân, hơi bị khuyết đại nhưng cũng cỡ 700-800 cân, không thì thân thể kim đan kỳ của nhị quản gia xem như khá mạnh vậy mà cảm giác xương chân sắp bị đập nát. Luyện khí sĩ hoàng tộc thủ lĩnh thấy người Tiêu Giao Hầu phủ chớp mắt chấn áp bắt giữ yêu vật thì rất giật mình. Lần này họ đạp trúng đinh sắt rồi, chỉ nghe nói bên cạnh Tiêu Giao Hầu có vô số manh tướng, bây giờ nhìn quả nhiên không phải thổi phồng. Một luyện khí sĩ khác nói với đại quản gia. Nếu Hầu phủ đã thu phục yêu vật thì xin giao cho ta để mang về xử lý. Đại quản gia gật đầu, hỏi. Nói xong. A, xong rồi. Hai ánh sáng vàng sau đầu đại quản gia va chạm phát ra tiếng rồng ngâm. Vậy ngươi mau biến đi, càng xa càng tốt. Luyện khí sĩ tức giận người run bần bật, muốn đánh nhưng không dám. Ngươi. Chợt mấy chục người bay ra từ Hầu phủ. Đại tiên sinh, Hầu gia mời tiên sinh đi qua. Người dẫn đầu bay lên trời cao đến gần đại quản gia nói. Giao nơi này cho ta. Người này bề ngoài cỡ 50-60 tuổi, hơi già, mặc kiểu văn sinh, eo rắc trường kiếm, phù văn hình mây lấp lánh dưới chân, hiển nhiên nhờ đôi giày mới bay dễ vậy. Lao không phải luyện khí sĩ kim đan kỳ nhưng có thể điều khiển pháp khí tuyệt phẩm tùy ý như vậy thì cũng cỡ đỉnh trúc cơ. Người này để tròm râu ngắn, trên mặt có nếp nhăn, sợ rằng cả đời không hy vọng kim đan, thọ nguyên sắp đến cuối. Đại quản gia nhìn người này, nhẹ gật đầu. Mắt quét qua ba luyện khí sĩ hoàng tộc rồi lao xuống Hầu phủ. Ba luyện khí sĩ hoàng gia cảm giác rát mặt như dao cắt. Một luyện khí sĩ yếu không kiềm được sờ mặt thử xem tay có máu không. Trước khi đại quản gia đi thị uy bằng kiếm mắt làm ba luyện khí sĩ kim đan kỳ khi đối mặt tu sĩ trúc cơ Hầu phủ ngoan ngoãn trở, không dám coi thường lỗ mãng. Ba vị chân nhân, ta chỉ là một môn khách dưới tay Hầu gia, Hầu gia kêu ta nói mấy câu với các vị. Thứ nhất, bệ hạ không thích người như các vị dính líu nhiều với đạo cung, việc này các người làm sai rồi. Thứ hai, về yêu vật kia, nếu Thanh Dương cung có gan thì kêu đạo chủ của họ tự mình đến đòi, không liên quan gì các vị. Thứ ba, ói ra ích lợi Thanh Dương cung đã cho, Hầu gia sẽ cầu tình giúp cho ba tên ngu các vị trước mặt bệ hạ. Môn khách nói xong lao xuống, mấy chục cận vệ Hầu phủ ở bên dưới tiếp ứng, ánh sáng đại trận Hầu phủ đã biến mất. Tiêu Giao Hầu không nỡ mở đại trận đó quá lâu, có tiền cũng không thể tiêu phí như vậy. Mở ra đại trận một là phòng ngự yêu vật kia có pháp thuật công kích quy mô lớn, hai là phòng ngừa có người âm thầm lẻn vào. Giờ giải quyết xong vụ việc, lật ngửa bài với ba luyện khí sĩ rồi thì không cần kéo dài đại trận lãng phí tài nguyên nữa. Ba luyện khí sĩ kim đan kỳ bị một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ dưới tay Tiêu Giao Hầu nhục nhã, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Cảm giác mình kim đan lục trọng rồi vẫn khó kiềm nén tức giận. Chỗ ở của Tô Kính cách Lã Nguyễn Thư Hải rất xa, nhưng vẫn có thể nghe rõ đối thoại trên bầu trời. Thấy ba luyện khí sĩ đến gây sự bị bỏ lơ giữa không trung, Tô Kính bỗng thấy rất sung sướng. Khi yêu vật khổng lồ đó té xuống làm trái tim Tô Kính treo cao, căng thẳng thần kinh. Sinh vật dài một công lý đệ Hầu phủ, trường hợp như vậy chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng đồ sộ kiếp trước hắn mới được thấy. Tự mình trải qua mới hiểu chuyện này khủng bố cỡ nào. Đối phương dựa vào tu vi kim đan kỳ, thân phận hoàng tộc muốn cho Tiêu Giao Hầu mất mặt. Nhưng Tiêu Giao Hầu không thèm ra mặt đã tát cho đối phương một cú quá đau, còn tuyên bố sẽ tiếp tục truy cứu việc này. Henry luyện khí sĩ không chỉ theo đuổi trường sinh bất tử còn khát vọng sức mạnh. Nếu như không có lực lượng thì ngươi lấy đâu ra khả năng bảo vệ tài nguyên tu luyện của mình. Tô Kính đã nghe nói Thanh Dương cung chịu thiệt về việc xỉu đạo nhân. Tiêu Giao Hầu thả Diệp Thiêm đi. Tô Kính vốn cảm thấy Tiêu Giao Hầu không dám giết người, hiện tại hắn mới biết đó là gã chờ đối phương tiếp tục gây rối. Nếu đối phương không gây rối Tiêu Giao Hầu thì không có cơ hội tát mặt thật đau. Nếu Tô Kính không có sức mạnh, can đảm như Tiêu Giao Hầu thì sẽ có ngày mất hết tất cả. Tô Kính cắn chặt răng, hai hàm răng ma sát két két. Tử Đằng thấy Tô Kính khác lạ vội sờ chắn hắn. Thiếu gia. Tô Kính hất tay Tử Đằng ra. Hắn bước ra khỏi viện ngước lên trời. Ba luyện khí sĩ kim đan kỳ do dự không biết có nên liều mạng vào Hầu phủ lý luận, hoặc nhanh chóng trở về xin tội với hoàng đế. nếu trở về xin tội thì ba người bọn họ không có đường trở mình trong hoàng tộc nữa. Thủ đoạn của Tiêu Dao Hầu kiên quyết hơn xa tưởng tượng của họ, bây giờ có hối hận cũng muộn. Tô Kinh từ xa nhìn ba luyện khí sĩ, nỗi lòng dần bình ổn, ánh mắt càng kiên quyết hơn. Cầu người chẳng bằng cầu mình, muốn thành tiên không chỉ tu luyện cảnh giới, cũng phải theo đuổi sức mạnh. Tô Kinh có lục đạo thần giám, ngũ luân chân bảo, và cả hoàng đỉnh thần ngọc, dù là người trong hoàng tộc chưa chắc được đến ba thứ này. E rằng chỉ có hoàng tử được hoàng đế yêu thích nhất mới có đãi ngộ như thế. Giống như trên trái đất quốc gia sắp xếp mấy trăm nhà khoa học làm trợ thủ cho ngươi, đưa đến vật tư không giới hạn. Nếu như vậy mà ngươi không nghiên cứu ra hạng mục thì nên mua đậu hủ đặt trong tủ lạnh, chờ đậu hủ cứng rồi đập đầu chết đi. Lam Mân đi lấy áo dài khoác lên người Tử Đằng. Thiếu gia. Sắc mặt Tử Đằng hơi khó xem đứng phía sau. Mới rồi Tô Kính hất tay nàng ra làm lòng Tử Đằng lạnh lẽo, tiếp theo nàng thấy hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn trời. Biết mới rồi hắn chỉ vô tình làm vậy. Nhưng ngay trước mặt mấy tiểu nha hoàng khác, khiến Tử Đằng hơi khó chịu. Tô Kính cột dây lưng rồi nói với Lam Mân. Hơi đói, lấy ít đồ ăn tới đây, ăn xong rồi ta đi chỗ Lâm sư phụ. Chương 52, thói quen không giống người. Tử Đằng cố nén nước mắt lao đi. Ta đi làm. Bạch Anh hơi do dự rồi cũng đi theo. Phòng bếp nhỏ hiện không có ai. Dạo này ăn uống toàn là nhà bếp lớn phái người đưa hộp đồ ăn đến. Tử Đằng không giỏi nấu ăn, phần lớn thời gian nàng chỉ lo tu luyện. Đừng thấy Bạch Anh nhỏ tuổi nhưng nàng thích nhất là lén làm đồ ăn. Hành động này ở trong hầu phủ không xem như làm sai, không ai la rầy nàng. Qua vài năm tài nấu ăn của Bạch Anh giỏi nhất trong tám nha hoàn. Những người khác vì ban đầu có nữ phó chuyên môn nấu ăn cho Tô Kính nên không giỏi mảng này. Viện lạc năm tiến. Tô Kính đi qua từng tiến. Ba luyện khí sĩ ở trên trời vẫn không có can đảm khiêu chiến Tiêu Dao Hầu đã bẩn thần rời đi. Có hai tiểu yêu mới đến theo sau Tô Kính, đó là Ưng Dương và Khuyển Thập Lang. Hai tiểu yêu thực lực kém không dám ra ngoài, đứng bên cửa sổ xem cuộc chiến. Yêu vật to lớn dài một công lý khiến cả hai không có can đảm đứng trong viện, lộ rõ đặc điểm yêu vật khắc chế nhau. Chủ yếu vì Tô Kính chưa tăng thêm trang bị cho Ưng Dương, Khuyển Thập Lang. Ví dụ phù lục chống cự yêu lực. Đạo môn chuyên môn có loại phù lục này, hữu hiệu xóa bỏ nỗi sợ bẩm sinh nếu không đạo môn nuôi dưỡng yêu quái có điểm yếu rất rõ ràng. Đạo nhân đi ra ngoài trừ mang theo đệ tử đa số là yêu quái được nuôi. Yêu quái đánh nhau nếu không có loại phù lục này thì không còn ý nghĩa gì, yêu vật mạnh ức chế yêu vật cấp thấp triệt để. Trừ phi yêu quái tu luyện thành hình người thật sự, biến mất hoàng cốt mới không bị đẳng cấp ức chế. Vẻ mặt Tương Dương ngại ngùng. Khuyển Thập Lang thì hoàn toàn không chú ý, cười nham nhở theo sau lưng Tô Kính. Tô Kính mặc kệ, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể quyết định sống chết của hai tiểu yêu. Thân cầm của binh gia rất ác, bỏ xa đạo môn về khoản khống chế yêu vật. Tử Đằng nhanh chóng bưng đồ ăn lên, một chén cháo đặc xanh biếc, mùi thơm nước mũi, rồi một đĩa bản đảo đã cát, một chén trái cây, nửa miếng bánh trắng. Mỗi món ăn tài liệu đều là đạo môn đặc biệt gieo trồng cho luyện khí sĩ ăn. Tô Kính sống quen cơm đến há mồm, trong ký ức của thế tử Tiêu Dao Hầu không biết nhiều về mấy thứ này. Tô Kính ăn nhanh xong thấy thời gian còn sớm, hắn kêu Tử Đằng chuẩn bị nước nóng, hắn muốn tắm rửa thay đồ. Tô Kính sai khiến nàng làm việc, Tử Đằng mới nở nụ cười. Tô Kính thầm lắc đầu, nha đầu này là khó giải quyết nhất. Chờ Tô Kính ăn xong rồi Ưng Dương không kiềm được hỏi. Thiếu gia, chúng ta ăn cái gì? Chịu đói đi, hôm nay hai người theo ta đi luyện võ. Chờ ta lên kế hoạch thực đơn cho các ngươi đã. Ưng Dương không ý kiến. Khuyển Thập Lang nhăn mặt nói. Thiếu gia, chúng ta còn nhỏ, nếu không ăn gì thì. Ưng Dương vỗ sau gáy Khuyển Thập Lang, máng. Cái tên khốn này, sẽ để ngươi chết đói sao? Nếu muốn ăn thì trong nhà có bồn cầu. Ưng Dương thấy Khuyển Thập Lang rất mất mặt nên răn dạy gã. Khuyển Thập Lang đưa mắt nhìn Tô Kính, xem bộ dạng nếu hắn không phản đối thì gã thật sự sẽ lao vào nhà. Tô Kính ngạc nhiên, chó thật sự thích gắn phân. Nghĩ đến đây hắn thấy quận nói. Tô Kính sắc mặt âm trầm nói. Nếu ngươi đi thì tối nay ta sẽ nấu ngươi cho Ưng Dương ăn. Khuyển Thập Lang nghiêm nghị đứng thẳng sống lưng, khí chất anh tuấn thể thốt. Thiếu gia, ta sớm ăn kiêng rồi. Bút! Ưng Dương lại vỗ đầu Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang tức giận quát. Ngươi lại đánh ta. Tại sao? Ưng Dương âm trầm nói. Lau sạch nước miếng đi. Cái tên này hôm nay hoàn toàn mất mặt, Ương Dương cảm thấy sau này không ngẩng cao đầu trước mặt đám nha hoàn được. Ương Dương thầm quyết định phải phân rõ giới hạn, cái tên khốn này không biết giấu bản tính một chút. Nước miếng. Khuyển Thập Lang bản năng hút mạnh phát ra tiếng chọc chẹp. Đám nha hoàn bên cạnh Tô Kính cau mày thụt lùi. Vẻ mặt Khuyển Thập Lang ngại ngùng nói với Hoàng Sương đứng gần mình nhất. Ta chỉ đùa chút. Hoàng Sương kéo tay áo Tô Kính. Thiếu gia, chúng ta trở lại tắm rửa. Hoàng Sương không thèm nhìn thẳng Khuyển Thập Lang, gã ủ rũ. Tô Kính không tâm tình nói nhiều, Khuyển Thập Lang làm hắn thấy tởm. Nhưng cũng bình thường, Khuyển Thập Lang mới học làm người bao lâu. Lúc Khuyển Thập Lang ở Lôi Sơn xung quanh toàn là yêu quái, vì giữ dã tính của đám yêu quái nên Bích Nhãn Thần Nha không xếp mục dạy bọn chúng học xã hội nhân loại. Khuyển Thập Lang có học quy tắc lớn, nhiều cấm kỵ của các tông môn, lịch sử địa lý, nhưng là một tên ngốc trong chi tiết sinh hoạt. Trong Lã Nguyễn Thư Hải có nhiều môn khách, gia thần đi theo Tiêu Giao Hầu đều ở thư phòng, đứng trước mặt Tiêu Giao Hầu. Trước mặt Tiêu Giao Hầu có thêm một bình phong thủy tinh ngăn cách khí thế cường đại mất kiểm soát của gã. Trong môn khách, gia thần của Tiêu Giao Hầu có một số chưa trúc cơ, không chịu nổi áp lực đối diện gã thời gian dài. Nhân tài hầu phủ không chỉ về tu luyện còn có người am hiểu chính trị, am hiểu văn hóa. Những người này bày mưu tính kế chưa chắc kém hơn luyện khí sĩ Kim Đan Kỳ. Đại quản gia đứng trước nhất nghe Tiêu Giao Hầu phân tích chuyện này cho mọi người. Tiêu Giao Hầu nói, phản ứng của Thanh Dương cung vượt sức tưởng tượng của ta. Vận dụng quan hệ trong hoàng tộc làm ta mất mặt, mệt bọn họ nghĩ ra được loại chuyện này. Bệ hạ không thích luyện khí sĩ hoàng tộc quá thân với người trong 12 đạo cung. Bình thường giao lưu thì không sao nhưng hành động nhằm vào đại thần kiểu này sẽ chọc giận bệ hạ. Hầu gia. Một môn khách trẻ tuổi chắp tay nói. Phản ứng của hầu gia hơi kịch liệt, e rằng điều này nằm trong tính toán của Thanh Dương Cung. Ừm, ta đã qua cứng rắn, bệ hạ cũng sẽ không vui. Nhưng dùng một đại yêu kim đan kỳ, còn là minh ngư hiếm thấy trong biển để đánh đổi, làm ta rất khó hiểu. Tiêu Giao Hầu gõ ngón tay xuống mặt bàn kiềm chế lòng bức bối. Gã cứng rắn ra tay chấn áp đại yêu khiến chân khí trong người rất là táo bạo, đây cũng là một trong các mục đích của đối phương. Lý do Tiêu Giao Hầu về kinh là vì kim đan lục trọng, gã không ức chế được lực lượng, sát khí quá nặng trong quân. Nên hoàng đế kêu Tiêu Giao Hầu từ Nam Cương trở về, chỉ cần là người có thưởng thức luyện khí đều biết kết quả này. Con minh ngư đó dài hơn 400 trượng, 72 con mắt, trong người kết thành yêu đan siêu phức tạp, có giá trị to lớn. Thứ này đối với Thanh Dương Cung cũng khá quan trọng, tại sao lấy ra chỉ vì làm Tiêu Giao Hầu bực bội. Hầu gia. Chương 53, Tiêu Giao Tam Sơn, 1. Môn khách bề ngoài già nua chắp tay bình tĩnh nói. Thanh Dương Cung không nắm rõ lực lượng kim đan lục trọng của hầu gia. Người cho nhị tiên sinh tạm thời dùng bình bát tử kim, thứ đó chưa bao giờ xuất hiện trước mắt người ngoài. Đạo khí có thể thu lấy yêu vật khổng lồ như vậy ở trong mắt người khác cảm thấy hầu gia không thể nào có được. Môn khách nhắc nhở Tiêu Giao Hầu, đầu óc gã sáng lên. Người kim đan lục trọng bình thường chưa chắc đánh lại con Minh Ngư. Ba luyện khí sĩ hoàng tộc dám truy sát Minh Ngư tất nhiên có thứ gì khắc chế được Minh Ngư. Mấy loại lôi pháp liên tục mà Minh Ngư không dám đánh trả đã chứng minh điều này, không thì ba luyện khí sĩ hầu phủ nhị trọng không đủ Minh Ngư một hơi thâm viên chi hỏa đốt. Nên tình nghi ba người này là Thanh Dương Cung xua đến để khiến Tiêu Giao Hầu bực bội là đúng, đối phương không ngờ gã có thể nhanh chóng đánh bại Minh Ngư còn thu vào Phật khí hàng yêu đặc biệt. Mọi người chờ Tiêu Giao Hầu ra lệnh, nếu gã quyết định trả thù Thanh Dương Cung thì chắc chắn không ở Ngọc Kinh Thành mà đánh vào ngoài, ví dụ một số chi nhánh Minh Ngư ở phía nam xa xôi. Tất cả thế lực không được phép đánh nhau trong Ngọc Kinh Thành, không thì Hoàng Thất sẽ tiếp phái quân đội trấn áp. Móng tay Tiêu Giao Hầu gõ nhẹ mặt bàn gỗ tím, thanh âm như thủy tinh va chạm, cách bình phong vẫn cảm giác được sát ý sắc bén tàn phá trong căn phòng. Tiêu Giao Hầu rất muốn xuống tay diệt Thanh Dương Cung, ra tay trong phủ của gã là điều không thể tha thứ được. Nhưng kim đan lục trọng đang phút then chốt, nếu Tiêu Giao Hầu hành động sẽ ảnh hưởng đến tu hành. Nếu bây giờ không ra tay, về sau tính sổ chắc sẽ khiến bệ hạ tức giận. Thân phận của Tiêu Giao Hầu không thích hợp nhẫn nhịn. Giờ mà gã khùng lên ngược lại bệ hạ rất vui lòng, ít nhất gã không là kẻ giả tạo. Đại thần tốt nhất đừng chơi trò giả lả, không thì hoàng đế sẽ có cái nhìn không tốt với ngươi. Nguyệt Sơn, ngươi đi tìm Ương Dương, Khuyển Thập Lang huấn luyện bọn họ một tháng thời gian. Một tháng này ta muốn ngươi dạy hai tiểu yêu học quy định trong Ngọc Kinh Thành. Lời nói của Tiêu Giao Hầu khiến mọi người thất vọng, hình như trong một chốc gã không muốn nhắc đến chuyện này. Nguyệt Sơn là tên của đại tiên sinh, gã họ Cúc, tên Thanh, tên chữ là Nguyệt Sơn. Nhị quản gia họ Cố, tên Lệnh, tên chữ là Quân Sơn. Hai người là phụ tá đắc lực của Tiêu Giao Hầu, được gọi là hai ngọn núi của Tô Phủ. Chuyện bên ngoài thường do Cúc Nguyệt Sơn giải quyết, nếu Tiêu Giao Hầu muốn hành động thì người gã tin cậy nhất bây giờ là đại quản gia. Tiêu Giao Hầu xua tay. Các ngươi hãy xuống đi. Mọi người bất đắc dĩ đành ra khỏi thư phòng. Có chuyện làm mới có thưởng, nếu Tiêu Giao Hầu muốn phô bày tay chân thì sẽ không tiếc ban thưởng. Bọn họ không chỉ vì muốn thiên hạ loạn, còn ôm bất bình thay Tiêu Giao Hầu khi bị Thanh Dương Cung khiêu khích như vậy. Nhưng Tiêu Giao Hầu địa vị cao quan trọng, gã không phải người của đạo cung, trong triều không ai nhằm vào gã ngay mặt như thế. Mọi người đều đi ra, chỉ để lại nữ nhân váy đen yên lặng đứng trong góc phòng. Tiêu Giao Hầu liếc đại yêu dưới tay, nói. Người đi kêu Lâm Hoành Sơn tới. Nữ nhân váy đen gật đầu biến thành luồng sáng đen chui qua khe cửa. Tiêu Giao Hầu phất tay rút đi bình phong, bước tới trước cửa sổ. Tay Tiêu Giao Hầu cầm bình bát tím vàng, đại yêu minh ngư trong biển bị nhốt trong bình bát, đầu bị đông cứng, thần hồn hấp hối. Dù nó không chết cũng bị phế, không thể tu hành được nữa. Tiêu Giao Hầu xuống tay rất tàn nhẫn, khi đó gã không ngờ bình bát tím vàng có thể thu vào yêu vật lớn như vậy, gã chỉ kêu nhị quản gia thử xem sao. Tiêu Giao Hầu vốn định hoàn toàn phá hủy tương lai của con yêu vật để chọc tức Thanh Dương Cung. Thứ này tuyệt đối không phải là tấm bia Thanh Dương Cung dùng để huấn luyện đệ tử, sau khi bắt về họ sẽ thuyết phục giáo dục nó thành tay đấm đắc lực. Cái gọi là thuyết phục giáo dục thường là lấy mạng sống ra ép buộc, nếu không được thì dùng thuật đạo hành hạ linh hồn đến khi nào đồng ý thì thôi. Nếu đeo vào minh bài đạo cung luyện chế thì đời này kiếp này không có tự do nữa. Thanh Dương Cung tuyệt đối không dám đến hầu phủ đòi minh ngư, vì chẳng khác nào đưa mặt lên cho gã tát. Minh ngư đã không còn giá trị bồi dưỡng, so với luyện chế thành khôi lỗi chẳng bằng tách lịa ra có lợi hơn. Tiêu Giao Hầu tuy là đại tư mã, thống soái quân đội cả nước nhưng lúc ra chiến trường không cần gã ra trang bị. Nếu luyện chế minh ngư thành chiến hạm cũng được, vấn đề là nếu hoàng thất bỏ vốn ra chẳng khác nào xung công. Nếu Tiêu Giao Hầu tư mình luyện chế thì tiêu hao quá lớn, không có ý nghĩa gì. Một ý nghĩ của Tiêu Giao Hầu khiến đại yêu sống ở sâu trong Đông Hải đối mặt vận mệnh bị phân thây. Đây chính là nỗi đau của yêu tộc, khi đạo môn hưng thịnh thì yêu tộc hoàn toàn thành phụ thuộc của nhân loại. Trong hầu phủ có một đại điện không tên có thể đặt thứ này, nghĩ đến đây Tiêu Giao Hầu phát một thần niệm cho nữ nhân váy đen kêu nàng mang Lâm Hoành Sơn tới. Tiêu Giao Hầu hóa thành hơi nước mơ hồ chợt biến mất. Thanh minh chân giải, cảnh giới kim đan lục trọng. Tiêu Giao Hầu có lẽ là cường giả số một Tô Gia trong 300 năm qua. Những cảnh giới tông tộc Tô Gia có lẽ có người cảnh giới càng cao nhưng bàn về sức chiến đấu thì không bằng Tiêu Giao Hầu Tô Dương tu luyện. Tiêu Giao Hầu tùy ý đọc một chuỗi chú ngữ, không gian giữa đại điện chợt trướng lớn mở ra một khu vực ngang dọc 5 dặm, nền đất ngọc thạch trắng tinh được ánh sáng xanh bao trùm, sạch sẽ khiến người tìm đập nhanh. Minh ngư trong bình bát tím vàng được Tiêu Giao Hầu thả ra, cơ thể cứng ngắc nằm dưới đất bạch ngọc. 72 con mắt đều đổi màu đen thẳm như chân châu lớn phản chiếu ánh sáng màu xanh. Cửa đại điện phát ra tiếng két, nữ nhân váy đen dẫn Lâm Hoành Sơn bước vào, một tia nắng chiếu vào trong có chút chói mắt. Tiêu Giao Hầu ngắt tay, Lâm Hoành Sơn đến giữa đại điện bước qua chướng ngại ánh sáng xanh đi vào không gian Tiêu Giao Hầu mở ra. Trong không gian này Lâm Hoành Sơn không đánh lại Tiêu Giao Hầu, thứ duy nhất có thể liều mạng là tiêu hao bạch hổ huyết sát. Dù làm vậy, dù thoát khỏi không gian dung hợp lĩnh vực kim đan thì từ nay Lâm Hoành Sơn không thể tiến bộ nữa, bí pháp binh già xem như đi đến cuối. Chương 54, Tiêu Giao Tam Sơn, 2. Lâm Hoành Sơn đi lại rất ung dung, Tiêu Giao Hầu muốn giết gã thì không cần thu Lâm Tạ Hồng làm đồ đệ. Cả đời Tiêu Giao Hầu chỉ có một cơ hội thu đồ đệ. Không đợi Tiêu Giao Hầu vào đầu Lâm Hoành Sơn đã mở miệng hỏi. Hầu gia có gì sai bảo? Ha ha ha. Tiêu Giao Hầu cười nói. Muốn ngươi giết vài người giúp ta. Được. Không, không phải hiện tại. Ta muốn ngươi giết người trong đạo cung, cần phải quang minh chính đại, không có tội danh. Ta không thể ra tay. Đối phương là luyện khí sĩ mới thăng cấp cảnh giới kim đan, ngươi có nắm chắc không? Lâm Hoành Sơn cau mày, nếu chỉ là kim đan nhất trọng trong tình huống không ai biết thì gã tự tin, nhưng trước mắt công chúng ngang nhiên ra tay. Sợ là sẽ bị người nhìn thấu gã sở hữu thần binh. nếu luyện khí sĩ kim đan kỳ liều mạng thì Lâm Hoành Sơn có nhiều điều e dè. Thiêu Giao Hầu chỉ Minh Ngư to nằm dưới đất. Đây là Minh Ngư yêu thú Đông Hải, có thể ra vào đáy biển sâu vạn trượng, không sợ công kích hỏa, lôi. Ngươi có thể chọn chút vảy của nó chế tạo áo giáp. Lâm Hoành Sơn lộ vẻ mừng rỡ, Thiêu Giao Hầu không lừa gã, yêu vật cảnh giới kim đan đặc biệt ở trong nước có lực phòng ngự cực mạnh. Lôi pháp của thế tử Thiêu Giao Hầu kim đan kỳ bình thường khó giết nó, dùng tài liệu trên người nó chế tạo áo giáp thì gã đánh nhau với luyện khí sĩ có thể che giấu đặc điểm bí pháp binh ra, trông như chỉ mặc một pháp khí. Lâm Hoành Sơn rất vui, có thứ này thì gã có thể sử dụng lực lượng trên 90% trước mắt bao người, dù có hoàng đế bệ hạ ngay bên cạnh cũng sẽ không bị nhìn thấu. Ngươi có thể lấy nhiều một chút, ta biết ngươi có một đám thuộc hạ trong biên quan Bắc vực trung thành tuyệt đối. Lâm Hoành Sơn hiểu ra, gã hứa hiệu chung với Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu không chỉ cần một mình gã mà hy vọng qua gã cắm cây đinh trong biên quan Bắc vực, từ từ dung nhập vào thế lực quân đội tại chỗ. Đừng nhìn Tiêu Giao Hầu là đại tư mã nhưng khó chỉ huy quân đội biên quan Bắc vực, sức ảnh hưởng của gã còn ở phía Nam. Lâm Hoành Sơn trả lời theo khuôn phép. Nguyện quên mình phục vụ vì Hầu gia. Tiêu Giao Hầu cười nói. Ngươi làm việc cho ta không cần chết. Ta biết thực lực của ngươi siêu đẳng nhưng không dám tranh công với luyện khí sĩ biên quan Bắc vực, không thì ngươi ít nhất có chức xa kỵ tướng quân, ta nói đúng không? Lâm Hoành Sơn bình tĩnh nói. Đúng. Dù sao Lâm Hoành Sơn ở biên quan Bắc vực không lộ ra bản lĩnh thật sự trước mặt đồng liêu, gã tổng quân là để tu luyện bí pháp binh ra chứ không phải giành quyền lực rồi làm việc tạo phản. Giữa võ giả và luyện khí sĩ cách biệt lớn nhất là thần niệm. Lâm Hoành Sơn, ta có một môn bí pháp cho lực lượng linh hồn của ngươi đủ để đối kháng luyện khí sĩ kim đăng kỳ, ngươi có chịu học không? Lâm Hoành Sơn động ý niệm, bí pháp Phật môn. Tu luyện sẽ không bị định tội, gã tùy ý luyện có thể che giấu nguyên nhân lực lượng linh hồn cường đại. Kỳ lạ, tại sao Tiêu Giao Hầu biết Lâm Hoành Sơn cần những điều này? Không thể nào, nếu Tiêu Giao Hầu biết Lâm Hoành Sơn là mạch binh gia mà còn mời gã tới cửa, cho gã dạy tô kính, lại thu Lâm Tạ Hồng làm đồ đệ sao? Khác nào tự tìm chết. Lâm Hoành Sơn nói. Vậy chờ ta làm việc trước. Lâm Hoành Sơn nhảy lên lưng Minh Ngư bắt đầu tìm tài liệu mình thích ngay trước mặt Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu khoanh tay đứng, không nhìn Lâm Hoành Sơn làm gì, gã thẫn thờ ngó ra ngoài cửa không biết nghĩ đến cái gì. Lâm Hoành Sơn không tham lam, gã cần một bộ áo giáp có nguồn gốc chính đáng, bản thân có chút tài liệu nhưng không dám luyện chế. Hiện tại Tiêu Giao Hầu cho gã tài liệu thì gã sẽ cắt các phần mình cần trên người Minh Ngư. Trường kiếm của Lâm Hoành Sơn không phải thần binh nhưng rất bén, lĩnh vực kim đan trên người Minh Ngư đã bị Tiêu Giao Hầu ức chế hoàn toàn, nó hôn mê nửa chết nửa sống. Trường kiếm của Lâm Hoành Sơn không ngừng lòn qua khe hở vảy giáp cắt rời từng miếng vảy giáp, rút ra. Trừ vảy giáp Lâm Hoành Sơn còn lấy ít máu Minh Ngư để luyện khí. 72 con mắt của Minh Ngư bị Lâm Hoành Sơn đào hết 6 con. Trong miệng nó có mấy trăm tuyến thể tương đương dung dịch, có thể tạo ra thâm nguyên chi hỏa. Dùng dung dịch này luyện chế binh gia thần phù, năng lực lửa phòng ngự của trọn bộ áo giáp sẽ tăng cao gấp mấy chục lần. Chiến đấu với luyện khí sĩ đạo môn sợ nhất là tổn thương thuật đạo, lôi pháp và hỏa pháp là thứ có sức sát thương khủng bố. Minh Ngư bẩm sinh có sức đề kháng cao đối với hai loại đạo pháp này. Đối với Lâm Hoành Sơn sợ bị lộ thân phận thì đây như miếng bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống. Trừ phần cho mình dùng ra Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ lại cắt chút tài liệu, cái này dành cho thuộc hạ ở biên quan Bắc vực. Tiêu Giao Hầu muốn thu phục những người này, Lâm Hoành Sơn tiện tay lấy chút lợi xem như quà gặp mặt. Ngoài ra trong người Minh Ngư có các loại tài liệu quý giá thì Lâm Hoành Sơn không đụng vào, những tài liệu đó đối với Tiêu Giao Hầu không phải vật bình thường. Trừ thứ Tiêu Giao Hầu cần ra đa số thu vào khố phòng để phát triển lực lượng chi nhánh gia tộc của gã. Chờ Lâm Hoành Sơn cắt xong cất trường kiếm, hai tay đã dính đầy máu màu lam của Minh Ngư. Tiêu Giao Hầu lại tia mắt nhìn nơi xa, quay sang hỏi Lâm Hoành Sơn. Đã đủ chưa? Lâm Hoành Sơn gật đầu nói. Ta có một bộ áo giáp, một vỏ kiếm, một tấm thuẫn. Ta có 28 thuộc hạ, hầu gia có thể yên tâm sử dụng. Ta chuẩn bị thứ cần thiết để làm áo giáp cho mỗi người, và tài liệu một món binh khí. Những người này đều là tiên thiên võ giả. Cực kỳ đáng tin. Sức chiến đấu của võ giả kém hơn luyện khí sĩ đạo môn một chút nhưng có tác dụng lớn hơn khi trên chiến trường. Tiêu Giao Hầu hỏi. Thiên thiên võ giả có thể mở ra không gian không? Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ, trả lời. chỉ hai người không có năng lực này. Đế quốc phát bao nải hành quân đều là không thể mở rộng không gian, chỉ có kích cỡ vốn có nhưng có thể giảm bớt cân nặng. Tốt, lát nữa ta luyện chế một khúc xương cá cho ngươi, bên trong có thể đựng nước sạch. Lâm Hoành Sơn do dự một lúc, hỏi. Hầu gia định dùng bình với hoang nhân sao? Trên hoang nguyên ít có nguồn nước sạch, mỗi lần quân đội biên quan Bắc vực ra khỏi thành tìm kiếm bộ lạc hoang nhân thì nước uống là vấn đề lớn. Mới rời khỏi thành muốn uống nước toàn dựa vào Tịnh Thủy Phu Đạo Môn phát cho, không thì uống nước đọng trong đất chúng hoang nguyên sẽ bị ô dịch, chết người. Chương 55, Kế hoạch của Hoàng đế, 1. Minh Ngư là đại yêu kim đan kỳ, trong xương cá có phần giống luyện chế thành trang bị không gian đựng nước có thể chứa nhiều lượng nước, thứ này cần thiết khi hành quân. Luyện khí sĩ đạo môn sẽ không mang theo đồ dùng sinh hoạt cao cấp như vậy. Có thứ này thì Lâm Hoành Sơn phỏng chừng gã dẫn theo một đội quân vạn người không cần mang theo xe nước. Tinh thủy phù dù tốt nhưng khó cất chứa, chỉ kéo dài được chiến sự trong một tháng. Không phải ta muốn dùng binh, lần trước bệ hạ triệu ta vào cung nói đến một chuyện. Trên hoang nguyên phương Bắc càng lúc càng nhiều tín đồ tà thần, ngươi có biết không? Đúng vậy, nhiều hơn năm trước hai phần. Ta mang binh ra ngoài diệt mười mấy bộ lạc nhỏ có khoảng một nửa bộ lạc tín ngưỡng tà thần. Bệ hạ muốn biết bên ngoài Lục Long Tuyết Sơn xảy ra chuyện gì, có phải tà thần định xâm nhập Thần Châu không? Dù không phải thì không thể để bọn họ truyền giáo lung tung được, khi cần thiết sẽ phái một hạm đội bay thanh lý. Hạm đội bay là thành quả đặc biệt của Đông Tân Đế Quốc, trong Vũ Lâm Quân, Vô Dương Quân, Long Kỳ Quân, Hiên Viên Quân đều có hai chiếc. Thứ này sẽ không bay lên 9 tầng trời được nhưng không thể bay cách mặt đất mấy trăm trượng, vượt qua núi đèo, qua hồ nước. Mỗi chiến hạm bay có thể chứa hơn 2 vạn binh sĩ, mang theo quân lương cho 10 vạn người. Hoàng đệ nói muốn xuất động chiến hạm bay tức là sẽ điều động tinh nhuệ thật sự ra đánh trận. Lâm Hoành Sơn tò mò hỏi. Hầu gia muốn thế tử đi biên quan Bắc vực. Đúng, ta ở Nam Cương 10 năm, nguyên Nam Cương trong vòng 50 năm sẽ không có chiến sự nữa. Muốn kiến công lập nghiệp hoặc đi khai thác đảo Đông Hải hoặc đi biên quan Bắc vực. Ngươi đưa cho ta một danh sách quân nhân mà ngươi thấy khá, ta sẽ đặc biệt bồi dưỡng. Lâm Hoành Sơn dở khóc dở cười, Tiêu Giao Hầu đang bồi dưỡng thế lực cho gã. Tiêu Giao Hầu hiện đã được ra phong đại tư mã, không thể tự mình đi đóng giữa biên quan Bắc vực. Muốn hoàn toàn nắm giữ quân đội phương Bắc thì cách tốt nhất là bồi dưỡng một đại tướng quân ở biên quan Bắc vực. Tiêu Giao Hầu chọn Lâm Hoành Sơn. Theo lý thuyết Lâm Hoành Sơn nên vô cùng cảm kích, nhưng việc này quá suôn sẻ, tình hình gã muốn đang dần thực hiện. Tiêu Giao Hầu mỉm cười cổ vũ Lâm Hoành Sơn. Lâm Hoành Sơn, cố gắng làm đi. Có lẽ có ngày bệ hạ sẽ chinh chiến quốc gia tà thần, giết sạch những tín đồ ngu xuẩn, có lẽ khi đó ngươi sẽ phong vương. Tim Lâm Hoành Sơn đập nhanh. Phong vương. Lâm Hoành Sơn không có dã tâm gì với việc phong vương. Nếu có thể diệt hết quốc gia tà thần thì Bạch Hổ Luân sẽ tu thành, thậm chí đại viên mãn, trực tiếp thành tiểu thần vị. Thành thần rồi đạo môn không làm gì được Lâm Hoành Sơn nữa, gã sẽ kéo dài thời gian phi thăng lâu chút sáng tạo quốc gia binh ra ngay vị trí quốc gia tà thần, bồi dưỡng nữ nhi hoặc đồ đệ là có thể ngang ngửa địa vị với đạo môn. Năm xưa binh ra diệt vong vì thần tướng Bạch Hổ đời trước đại viên mãn không ức chế được thực lực đã phi thăng. Sau khi thần tướng Bạch Hổ đi 3.000 năm vẫn không ai có thể tu luyện ra Bạch Hổ Luân. Được rồi, ngươi đi đi, ta sẽ dặn người ở đạo binh ti dùng những tài liệu này tạo ra kiểu dáng áo giáp, ngươi muốn quy cách gì? Liên hoa giáp là được thưa hầu gia. Áo giáp cao cấp nhất đế quốc không có nhiều kiểu dáng, chỉ có 5 loại long lân giáp, phi diên giáp, minh quang giáp, liên hoa giáp, hát sơn giáp. Liên hoa giáp là bộ giáp có thuật đạo gia cố. Hình dạng tinh xảo nhiều công hiệu. Tiêu Giao Hầu muốn bồi dưỡng gã thì sau này Lâm Hoành Sơn sẽ có nhiều lúc lộ mặt, nên chú trọng nhiều vào kiểu dáng chiến giáp. Hoàng tộc đa số dùng long lân giáp, tán tu song tu đạo võ thích phi diên giáp. Minh quang giáp phòng ngự mạnh mẽ, trang bị dành cho mãnh tướng trong quân. Liên hoa giáp thường để người chỉ huy mặc. Hắc sơn giáp là dấu hiệu tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không chỉ yêu cầu thực lực cao hơn người một bậc còn phải được bệ hạ khâm tứ tước vị mới được quyền mặc vào. Tiêu Giao Hầu phất tay, Lâm Hoành Sơn cáo lui, tài liệu gã chọn đã bị Tiêu Giao Hầu thu giữ rồi đưa cho công tượng đạo binh ti sẽ chế tạo thành kiểu dáng liên hoa giáp sau đó giao lại cho Lâm Hoành Sơn. Trong đạo binh ti có nhiều cường giả, rèn tạo áo giáp có thể ra công lần thứ hai, nếu không có địa vị như Tiêu Giao Hầu thì không thể kêu người trong đạo binh ti chế tạo áo giáp tư nhân được. Bên này Tô Kính chạy đến định mang Ương Dương, Khuyển Thập Lang đi gặp Lâm Hoành Sơn, nhưng đại quản gia tới mang hai tiểu yêu đi dạy tri thức nhân gian. Tất nhiên trong hai tháng không thể nào cho hai tiểu yêu năng lực mạnh gì được. Lâm Tạ Hồng đi bên Tiêu Giao Hầu tu hành không thể cùng Tô Kính luyện võ nữa. Lâm Hoành Sơn bị Tiêu Giao Hầu kêu đi, một mình Tô Kính ở trong viện tử của Lâm Hoành Sơn nhìn 20 khôi lỗi kim loại đứng dựa vào tường, đống thấy mệt tâm. Từ lúc xuyên đến thế giới này Tô Kính điều chỉnh tốt tâm tính, trạng thái luôn hào hứng, tuy luôn lo lắng sẽ bị vạch mặt nhưng hắn không ngừng tiến lên trước. Vì sao đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá? Là do tâm tính có vấn đề hay hắn thật sự mệt mỏi? Lúc ở trái đất Tô Kính liên tục một năm công tác cường độ cao, áp lực lớn hơn nhiều, thứ hắn nghiên cứu đủ ảnh hưởng cách cục toàn thế giới. Tô Kính đến chân tường vuốt hoa văn trên người khôi lỗi kim loại, hoa văn khảm sâu trong kim loại, khi vuốt ve xúc cảm chân bóng lạnh lẽo. Tô Kính dùng thần thức tìm kiếm bên trong, như thủy ngân chiếu xuống đất không chỗ không ở, bí mật trong khôi lỗi bày ra rõ ràng trong cảm giác linh hồn của Tô Kính. Đây không phải lần đầu tiên Tô Kính tra xét khôi lỗi. Mỗi lần điều tra đều khiến tâm tình của hắn vui vẻ. Kết cấu trong khôi lỗi nếu dùng binh khí tách liệt thì chỉ là một. Người máy rất thô sơ, nhưng tra xét bằng thần thức sẽ phát hiện mức độ tỉ mỉ còn hơn bất cứ loại máy móc nào trên trái đất nhiều. Mỗi linh kiện kim loại dày nặng do tế bào kim loại số lượng khổng lồ tổ hợp lại, tế bào kim loại là các phù văn. Đây là khoa học của thế giới này, nơi đây cũng có khoa học, đó là các loại bí thuật. Đáng tiếc khoa học khó mở rộng trong thế giới này. Tô Kính chợt hiểu tại sao hắn thấy mệt mỏi. Làm một nhà khoa học, tiếp xúc quy tắc cơ bản của thế giới này khiến Tô Kính phát hiện khoa học chỉ lưu truyền trong số ít người, làm hắn không biết làm sao. Chương 56, Kế hoạch của Hoàng đế, 2. Nếu như không thỏa hiệp, Tô Kính bỏ công sức nghiên cứu cách mở rộng thuật đạo thì đừng nói thành tiên, thậm chí không có hy vọng kim đan. Không thể kết thành kim đan thì cuộc sống quá ngắn ngủi. Sự cố gắng cũng chết trong bước đầu thai nghén. Đây là vấn đề khó khăn không gỡ được, Tô Kính thở dài thường thượng. Vốn kế hoạch của Tô Kính là lợi dụng cách khoa học tổng kết ra quy luật thuật đạo, sửa chữa một số tệ đoan trong khí hải đan điển khiến mọi người dù tư chất gì cũng có thể học tập thuật đạo. Sau đó hắn sẽ thành lập một phòng thí nghiệm thuật đạo to lớn, nghiên cứu nhiều thuật đạo hơn. Tuy chưa chắc sẽ thay đổi thế giới này nhưng đó là sự khởi đầu, thôi thúc nhiều người tham gia vào. Rồi sẽ có ngày hành động của Tô Kính khiến thế giới này thay đổi trời long đất lở. Nhưng không được, tu luyện thuật đạo phải dùng nguyên khí thiên địa, thứ này giống tài nguyên trên trái đất. Tài nguyên này không đến mức không thể tái chế nhưng để phục hồi một khu vực cần lượng nguyên khí thiên địa ít nhất là qua hai đời người. Đông Tần Đế Quốc kiểm soát tài nguyên nghiêm ngặt biến tướng giảm bớt số lượng luyện khí sĩ, chỉ tuyển chọn người tư chất tốt tham gia đạo môn, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu mọi người đều tu đạo thì tương đương với lợi dụng tài nguyên quá mức, đế quốc sẽ nhanh chóng tan vỡ. Hiện giờ thực lực của Tô Kính còn rất thấp, không thể chạm tay đến quy tắc trung tâm của thế giới này. Tiêu Giao Hầu bồi dưỡng nhi tử từ nhỏ khiến Tô Kính có khả năng hiểu biết quy tắc của thế giới, tức là Hoàng Đỉnh Kinh, Tử Phụ Thất Vi. Nhưng đấy chỉ là nhập môn, thật sự muốn sửa chữa quy tắc thì phải học được quy tắc đẳng cấp cao hơn. Chỉ có đọc hiểu. Không thể sáng tạo thì như một người có thể viết phần mềm nhưng không có nghĩa là hiểu rõ về vi tính. Tô Kính đọc dành dọt 3.600 quyển Hoàng Đình Kinh, 1.200 quyển Tử Phụ Thức Vi đã đến trình độ có thể viết phần mềm, nhưng chỉ đến thế. Tô Kính viết ra chương trình chỉ có hiệu quả thấp hơn cảnh giới của hắn. Tức là hiện tại Tô Kính luyện khí, dù có tài liệu ghê gớm cỡ nào thì tối đa chỉ luyện chế ra pháp bảo. Ưu thế của Tô Kính là có thể luyện chế trang bị cao cấp hơn được người khác luyện chế thành công, tương đương với hắn có quyền sử dụng điều khiển hệ thống. Tô Kính buông tiếng thở dài, có con quạ từ trên trời lao xuống, chợt biến ra mỹ nhân che miệng cười với hắn. Tô Kính rút tay về, cau mày mím môi. Mỹ nhân này là Bích Nhãn Thần Nha, nàng cách không chỉ hướng Tô Kính. Hắn cảm giác như bị chọc chán, hơi choáng. Nha đầu mở miệng nói. Thiếu gia không thể như vậy. Ta thế nào? Năm xưa yêu quái chúng ta liều mạng cứu thiếu gia, ta nghe tiểu hạc nói thiếu gia giả bộ không biết nàng. Trong đầu Tô Kính chợt hiện lên khuôn mặt nữ nhân váy đen, các bức hình như in dấu thời gian lướt qua trong óc hắn. Một buổi trạng vạng mười mấy năm trước, đội xe của Tiêu Giao Hầu Tô Dương bị biển lửa từ thuật đạo bao phủ. Một mũi tên ánh sáng bắn tới, mấy chục yêu quái xông lên che trước xe ngựa. Mỗi yêu quái bị mũi tên lấp lánh ánh sáng vàng xuyên thủng. liên tục giết 32 con tiểu yêu rồi tên xuyên thủng thùng xe cắm phập bên cạnh thế tử Tiêu Giao Hầu, chỉ cách có nửa tấc. Ngực Tô Kính nghẹn lại, hốc mắt ướt át, cảm giác chua xót. Kỳ lạ, đây vốn là chuyện của người khác. Bích Nhãn Thần Nha thấy đôi mắt Tô Kính ướt nước, biểu tình là lạ, nhưng nàng không chú ý tìm tòi. Bích Nhãn Thần Nha dùng ngữ điệu răn dạy nói. Ta nghe nói viện này trừ thiếu gia ra người khác không được đến. Ta là yêu vậy có thể vào được không? Khi Bích Nhãn Thần Nha nói chuyện cười tươi như hoa, bộ dáng như đại tỷ tỷ. Tô Kính hiên ngang nói. Không được. Ta tu hành liên quan Lâm Sư Phụ, hiện Lâm Sư Phụ là trợ. Trợ lực quan trọng của phụ thân. Dù ngươi thân thiết với phụ thân cũng đừng vì được sủng mà sinh tiêu. Trong lòng Tô Kính thì thầm nghĩ, thực lực như ngươi nếu mỗi ngày tới đây đi dạo thì sớm muộn gì sẽ nhìn thấu bí mật của ta. Bích Nhãn Thần Nha híp mắt cười nói. Đi theo Lâm Hoành Sơn thì học được cái gì, để tỷ tỷ dạy thiếu gia. Mới rồi ta chọn thiếu gia một cái nhưng Hoàng Đình Thần Ngọc không hề có phản ứng. Tô Kính đổ mồ hôi lạnh. Đúng rồi, mới nay hắn bị cách không chỉ một cái nhưng Hoàng Đình Thần Ngọc không có phản ứng phòng ngự, tức là Hoàng Đình Thần Ngọc không quá đáng tin. Nếu kẻ địch thực lực đủ mạnh thì giết Tô Kính là chuyện rất đơn giản. Tô Kính cảm giác cổ họng khô khốc, hắn liếm môi nói. Đó là thiên phú yêu tộc của ngươi. Ta không học được. Bích Nhãn Thần Nha ngạc nhiên nhìn kỹ Tô Kính, muốn thấy điều gì trên nét mặt hắn. À, vậy mà thiếu gia cũng đoán được. Tô Kính bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi có thể vào, ta cũng không ngăn cản được nhưng chắc chắn Lâm Sư Phụ không vui. Chuyện biên quan Bắc vực phụ thân còn cần Lâm Sư Phụ trợ lực nhiều, ngươi đừng thêm phiền. Bích Nhãn Thần Nha vỗ tay há mồm phun ra một phù văn hình bắt giác bay hướng Tô Kính. Hỉ, thật biết nói chuyện. Tô Kính đón lấy, cảm thấy chóng mặt. Phù văn phức tạp khủng khiếp hơn 6 cấm chế thiên cương mà Tô Kính luyện chế trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc, thần thức chưa quét qua hắn cảm giác mình sắp mất tri giác. Cảm giác tựa như một con kiến đối diện núi lớn sắp đổ xuống. Ta nghe nói thiếu gia xin hầu gia cho một cây khổng tước mâu. Thứ đó làm hoa mắt người thì được, sức sát thương thật sự thì phải dựa vào thứ của tỷ tỷ. Thiếu gia nếu trúc cơ thì hãy tìm cách dung hợp phù văn này vào khổng tước mâu. Tránh cho về sau gặp người có đạo khí giống thiếu gia thì không mở được mai rùa của đối phương. Tô Kính thế mới biết trong phù văn này ẩn chứa quy tắc lực lượng một chỉ của Bích Nhãn Thần Nha. Tô Kính không học được thiên phú thần thông của yêu tộc nhưng có thể luyện hóa phù văn này vào khổng tức mâu. Bích Nhãn Thần Nha thấy Tô Kính lúng túng nâng phù văn không biết đáp lại làm sao, nha đầu xì cười vỗ cánh bay lên cao. Giọng Bích Nhãn Thần Nha từ trên cao vọng xuống. Thiếu gia, ta sẽ thường đến thăm thiếu gia. Nhớ nói với sư phụ của thiếu gia khi nào chiến đấu cần giết người gì thì ta sẽ theo sát sao. Cảm giác Bích Nhãn Thần Nha bay càng lúc càng cao, chớp mắt đã thành đốm đen nhỏ. Tô Kính thở phào nhẹ nhõm, tay nâng phù văn không biết nên làm sao. Tô Kính không nhìn thấu được thứ này, không cách nào phán đoán có vấn đề gì không. Chương 57, Thần Thông Phù Văn. Lâm Hoành Sơn đột nhiên xuất hiện ngoài cửa viện kêu tên Tô Kính. Tô Kính. Lâm Hoành Sơn ngước nhìn trời. Bích Nhãn Thần Nha luôn quanh quẩn chỗ ở của gã khiến gã hơi thấy khó chịu nhưng không biết làm sao. Tô Kính gật đầu theo Lâm Hoành Sơn vào phòng. Chờ Lâm Hoành Sơn dùng thiên địa luân che chắn hết mọi hơi thở Tô Kính mới giao phù văn Bích Nhãn Thần Nha nặng ra. Mắt Lâm Hoành Sơn lóe màu xám gỉ như kim loại quét sơ phù văn, nói. Là yêu tộc đại thần thông ngưng tụ ra, cảnh giới không thấp, nếu là luyện khí sĩ nhân loại thì thứ này tương đương với kim đan tứ trọng trở lên. Tô Kính kinh thán. Mạnh quá. Trong Ngọc Kinh Thành tuy có nhiều kim đan nhưng khá rời rạc, số lượng luyện khí sĩ kim đan trong Tiêu Giao Hầu phủ đủ để đối kháng với một đạo cung. Trừ đại quản gia, nhị quản gia già còn có hai đại yêu, cộng thêm phu nhân Tiêu Giao Hầu vốn cũng là luyện khí sĩ kim đan kỳ, tổng cộng 6 kim đan. Hơn nữa 6 kim đan chất lượng cao không tạp chất. Khi Tiêu Giao Hầu ở Nam Cương dinh thự trong Ngọc Kinh Thành toàn do nhị quản gia quản lý. Một mình gã kiểm chế quan viên không đi theo đến Nam Cương. Trong những người này cũng có kha khá cường giả, nếu nhị quản gia không có thực lực tuyệt đối thì ai thèm nghe lời người hầu như gã. Đại quản gia và hai đại yêu đi theo Tiêu Giao Hầu giết địch trong Nam Cương, người Ngọc Kinh Thành không quen thuộc bọn họ, Tô Kính cũng không có ấn tượng gì. Hôm nay nghe Lâm Hoành Sơn nói Tô Kính mới biết đại yêu tên nha đầu Bích Nhãn Thần Nha mạnh cỡ nào. Bên cạnh Tiêu Giao Hầu chắc chắn còn lá chủ bài khác. Ngay cả Tô Kính cũng không biết. Bên cạnh phu nhân Tiêu Giao Hầu chắc chắn có luyện khí sĩ xuất thân nguyên gia, ít nhất có một kim đăng kỳ. Đương nhiên cường đại, con bích nhãn thần nha này thiên phú siêu đẳng, nếu liều mạng thì ta không đánh lại được, dù giết nàng thì ta cũng sẽ chết. Phù văn này thì sao? Không thành vấn đề, đúng là có thể luyện hóa vào trong khổng tức mâu, nhưng ta không đề nghị ngươi làm vậy. Thần binh binh gia chú trọng sự thuần túy, quá nhiều thuộc tính chỉ tổ vương hữu. Tô Kính không nỡ bỏ, hỏi. Vậy thứ này tính sao đây? Nha đầu chỉ một cái vào trán khiến Tô Kính hiểu ý nghĩa phù văn này, có thể xuyên thấu phòng ngự đạo khí tự động hộ chủ, khiến đạo khí của đối phương không có phản ứng gì. Nếu ngươi chịu bỏ thứ yêu thích thì hãy tặng cho sư muội của ngươi. Lâm Hoành Sơn lạnh nhạt nói. Ngũ Luân Chân Bảo của Hồng Nhi đã cho ngươi, ta muốn chế tạo một thứ khác cho nàng, đang cần tài liệu rất đặc biệt mới xứng với thiên phú của nàng. Tô Kính hỏi ngược lại. Vậy ta thì làm sao đây? Thứ này là nha đầu tặng cho hắn, không phải Tô Kính nhỏ mọn nhưng nếu sau này hắn không có phù văn thì khó ăn nói với Bích Nhãn Thần nha. Cái này dễ làm, đồ vật đặt ở chỗ ta, trong 2 năm chắc cũng có thể mô phỏng ra bí kỹ binh gia cùng loại, khi đó ta chế tạo thần văn binh gia tương tự rồi ngươi dung hợp vào binh khí kiểu dáng Vũ Lâm Quân, dùng vào cận chiến. Sau khi trúc cơ khổng tức mâu của ngươi có thể tấn công cự ly xa. Binh khí kiểu quân dụng. Trong ký ức Tô Kính hấp thu không có nhiều tư liệu về Vũ Lâm Quân, thế tử Tiêu Giao Hầu cũ vốn không định làm ra công lao gì trong Vũ Lâm Quân mà chỉ muốn sống thoải mái qua ngày, sống đến ngày cuối sinh mệnh. Thân phận của ngươi khi vào trong quân sẽ là cửu phẩm, nếu có hầu ra vận động thì sẽ là bát phẩm hiệu úy, cơ đốc kỳ hiệu úy. Bệ hạ sẽ sai đạo binh ti trực tiếp phát phóng nguyên bộ vũ khí áo giáp tiêu chuẩn hợp với thân phận của ngươi, cơ pháp khí trung phẩm. Nếu ngươi trúc cơ thì có thể mặc pháp khí thượng phẩm. Đệ tử đạo môn ở trong quân cũng mặc áo giáp. Xem thân phận của ngươi thì chắc không làm phụ tá, có quân hàm chính thức sẽ được mặc giáp. Bộ trang bị này có bộ giáp kim loại, có giáp da bên trong, công cự cưỡi, 2 thân binh. Về vũ khí trừ phi ngươi nêu yêu cầu, bình thường sẽ là thanh trường đao, một nổ tiễn ngắn, một đoạn kiếm phá giáp. Khi đó ta sẽ tự tay luyện chế trường đao, đoạn kiếm phá giáp cho ngươi. Cũng có công hiệu giống phù văn này. Vậy tốt rồi. Tô Kính nói. Nhưng sau khi ta trúc cơ muốn giữ phù lục này một thời gian để nghiên cứu. Lâm Hoành Sơn ngẫm nghĩ rồi đồng ý Lâm Tạ Hồng dung hợp Ngũ Luân Chân Bảo có thể lâu hơn chút, để cảnh giới của nàng ổn định đã. Trong một chốc Lâm Hoành Sơn cũng không gom đủ tài liệu chế tạo Ngũ Luân Chân Bảo được. Bích Nhãn Thần Nha dùng thiên phú thần thông ngưng kết phù văn là thứ cực kỳ quý giá, ít đại yêu nào chịu làm như vậy. Nếu bị người nghiên cứu rõ ràng thì sẽ có phòng ngự chuyên môn ứng đối. Bích Nhãn Thần Nha là dị chủng, chắc có nhiều loại thiên phú thần thông nên không thèm để ý điều này. Bình thường yêu quái mạnh mấy cũng chỉ có một loại thần thông mà thôi. Cuộc sống của Tô Kính dần đi vào quỹ đạo, Lâm Tạ Hồng không ở đây, không ai cười nhạo hắn, có thể yên tĩnh đi theo Lâm Hoành Sơn tu hành. 2 tiểu yêu bị đại quản gia mang đi dạy thường thức nhân gian, một số kỹ năng chiến đấu, sách vở binh pháp. 2 tiểu yêu sau này là thân binh của Tô Kính, nếu tương lai hắn có công huân kinh người, có thể một mình khai phủ không ở dưới sự che chở của Tiêu Giao Hầu thì 2 tiểu yêu sẽ có địa vị như nha đầu và nữ nhân váy đen. Trừ Tô Kính ra người đi theo hắn không có quyền chỉ huy Ương Dương, Khuyển Thập Lang. Lục Hà đúng là dễ bị nắm bắt. Tô Kính xin Lâm Hoành Sơn hạt giống thần binh sau đó chưa đến 10 ngày hắn tìm cơ hội một mình ở chung với nàng, gieo hạt giống thần binh cho Lục Hà. Có được hạt giống thần binh rồi Lục Hà lặng im nửa ngày trốn trong phòng, sau đó trở lại bình thường, hoặc nên nói là nàng hơi hưng phấn. Sau khi Lục Hà có hạt giống thần binh, người thứ 2 Tô Kính giải quyết là Lam Mân. Lam Mân phản ứng khá bình thản làm Tô Kính bất ngờ, khi hắn hỏi, nàng trả lời cũng bình thường. Ta là người của thiếu gia, nếu thiếu gia xuống địa ngục thì ta cũng phải theo cùng chứ nói gì chỉ là học bí pháp binh gia, chưa chắc phải chết. Trên thế giới này vì tu đạo rất nhiều người lén học bí pháp bách gia. Lục Hà, vậy tại sao nàng? Lục Hà đỏ mặt nói. Thiếu gia, lúc đó ta nghĩ có nên tố cáo với Lao gia không? Tô Kính sụ mặt. Khốn kiếp. Chương 58, huynh đệ, thượng, 1. Nhưng sau đó Tô Kính bật cười, bây giờ Lục Hà hết lòng hết dạ là được, nàng không nói rồi giấu hắn chuyện lúc trước. Lục Hà là mẫu người được đằng chân lân đằng đầu. Thấy Tô Kính cười thì nói tiếp. Lục Hà đúng là khốn kiếp, xin thiếu gia trách phạt. Lam Mân quát mắng nói. Không muốn sống nữa sao, thiếu gia còn chưa làm lễ trưởng thành. Trước khi Tô Kính chưa làm lễ trưởng thành, nếu đám nha hoàn bọn họ dám đụng vào hắn làm hỏng người hắn thì Tiêu Giao Hầu sẽ dùng thủ đoạn khiến các nàng sống không bằng chết. Lễ trưởng thành. Tô Kính trầm ngâm giây lát, nói. 16 tuổi làm lễ trưởng thành có phải là sẽ có nhiều người tới cửa cầu hôn? Lục Hà buồn bực đáp. Đúng rồi thiếu gia, khi thiếu gia trưởng thành thì chuyện này là tất nhiên, e rằng ngay ngày đó liền có người tới cửa cầu hôn. Tô Kính hỏi. Ta có bao nhiêu quyền tự chủ? Thưa thiếu gia, người 12 đạo cung sẽ không tham gia vào, việc liên nhân chủ yếu là các gia tộc luyện khí sĩ với nhau, một số quý tộc mới lên cũng muốn có cơ hội như vậy. Gần như tiểu thư quý tộc toàn Ngọc Kinh Thành đều nằm trong phạm vi tuyển chọn của thiếu gia. Tô Kính nghe Lam Mân nói, lòng thầm lúng túng. Hắn thành cục đường, đáng tiếc đó là vì Tiêu Giao Hầu. Trong Ngọc Kinh Thành quý tộc nào có danh tiếng đều muốn làm xui ra với Tiêu Giao Hầu. Chứ 12 đạo cung, 12 nữ quan đạo cung là không thể kết hợp với người thân phận như Tô Kính. Đạo môn thành lập chính quyền có vài thứ giống như trước kia, hoàng đế sẽ không nghi kỵ Tiêu Giao Hầu. Nhưng nếu đạo cung nào thân tới mức liên nhân với Tiêu Giao Hầu thì không tốt. Sau khi liên nhân có thể giao lưu nhiều bí mật tu hành, đây là mối uy hiếp đối với hoàng tộc. Đừng thấy Khổng Tước đạo cung mặt ngoài đứng ra ủng hộ Tiêu Giao Hầu nhưng chỉ là vật chất, lực lượng, bí truyền của Khổng Tước đạo cung tuyệt đối không có chút gì rơi vào tay gã. Liên nhân không chỉ có bấy nhiêu, sẽ dung hợp thuật đạo với nhau thậm chí hình thành gia tộc mới, đạo cung mới, sinh ra ảnh hưởng không thể thay đổi cho hoàng tộc. Tô Kính đang tắm rửa thay đồ thì giọng Khuyển Thập Lang từ bên ngoài vọng vào. Thiếu gia, chúng ta trở lại rồi đây. Hai tiểu yêu dương nhanh múa vuốt nhưng bị đại tiên sinh dạy dỗ rồi nên không dám lao thẳng vào phòng của Tô Kính mà đứng yên trong viện. Tô Kính đổi áo gấm mới tinh đi vào viện tử thấy hai tiểu yêu đã thay đồ mới, tinh thần sáng láng gấp trăm lần đứng giữa sân, mặt cười toe toét như hoa cúc nở. Ương Dương, Khuyển Thập Lang không mặc đồ quái gì nữa. Khuyển Thập Lang mặc áo gấm màu vàng hạnh ngắn gọn, đai lưng bạc, treo ngọc bội, đi giày xanh nước biển, đầu đội ngân quan điêu khắc tinh xảo khảm một hạt trân châu màu hồng ướp nước. Cách ăn mặc hơi loẹ loẹt chút, trang phục này không phải gia phó mà của môn khách, tướng công mới mặc, tức là ăn nhờ ở đậu, ăn không ngồi rồi chơi bời. Quan trọng nhất là vẻ mặt Khuyển Thập Lang đắc ý không hề nhận ra cách ăn mặc thế này gớm cỡ nào. Ương Dương mặc trường bào màu xanh, tóc ngắn cố định bằng vòng đầu màu tím. Đi chân trần trông như tán tu. Cổ Khuyển Thập Lang đeo sợi dây chuyền vàng, cuối dây chuyền đeo miếng thẻ vàng, đó là minh bài thân phận yêu tộc của gã, có thứ này đi trong Ngọc Kinh Thành mới không bị luyện khí sĩ giết. Minh bài nói lên Khuyển Thập Lang là yêu quái nuôi trong nhà. Minh bài của Ưng Dương rũ sau gáy phía cuối vòng đầu, một minh bài hình vuông. Tô Kính mỉm cười hỏi. Ồn ào cái gì hả Thập Lang? Tô Kính hiện giờ một thế tử. Không cần bày ra dáng vẻ bề trên với hai tiểu yêu đã bị khống chế linh hồn. Sự thật thì luyện khí sĩ yên tâm với yêu vật nhất, vì đối phương và luyện khí sĩ là loại quan hệ sống cùng sống, chết cùng chết. Ưng Dương lấy một tờ giấy ngắn ghi vài chữ ra. Thiếu gia, cái này đưa cho thiếu gia. Kính nhi có thể ra ngoài, phủ đệ đủ lớn, tạm thời đừng ra. Thanh Dương cung, có người muốn hại ngươi. Chỗ ký tên có một cái ấn riêng phủ văn quay quanh. Tô Kính cất tờ giấy ngắn đi, hỏi. Ưng Dương, vũ khí của các ngươi. Ưng Dương nhấc một chân lên. Hầu gia đã cho chúng ta rồi, thiếu gia nhìn này. Tô Kính thế mới thấy trên chân Ưng Dương mang đôi vớ trong suốt, gã vận chuyển yêu lực, móng chân bắn thủng vớ, móng đen sắc bén lấp lóe phủ văn màu vàng sậm. Tiếp theo Ưng Dương vung hai tay, đôi cánh đen ngỏm dương ra dưới cánh tay, rộng cỡ một trượng. Khuyển Thập Lang đắc ý lấy đôi búa nhỏ màu hoàng kim từ túi gấm trên lưng ra, búa nhỏ hoàng kim kiểu dáng nụ hoa sen, dài ngắn cỡ cây bút vẽ kích cỡ chữ bính. Tô Kính cười lớn ba tiếng, phun ra đẻ nén trong lòng. Ha ha ha! Tô Kính bị cấm túc, tuy hắn muốn không có chỗ nào khác để đi nhưng vẫn thấy ức chế. Giờ Tiêu Giao Hầu dặn hắn không ra khỏi phủ là được, Tô Kính thấy người phấn chấn hơn nhiều. Tiêu Giao Hầu phủ chiếm diện tích rất lớn, hơn phân nửa là vườn hoa. Đi dạo trong vườn hoa tự do còn hơn lúc Tô Kính ở sở nghiên cứu. Tử Đằng hé môi muốn nói gì nhưng nuốt ngược lại. Bây giờ thiếu gia rất có chủ kiến, nàng lên tiếng chỉ khiến thiếu gia ghét. Cũng đúng, qua cuối năm là ngày 3 đầu tháng thiếu gia sẽ làm lễ trưởng thành. Lúc không có Ưng Dương, Khuyển Thập Lang thì không sao, nhưng có mặt hai tiểu yêu mà nàng bắt ép thiếu gia làm này làm kia ngay trước mặt thuộc hạ có lẽ thiếu gia sẽ rất giận. Từ đằng, có chuyện gì vậy thiếu gia? Bày rượu đi, không bị cấm túc nữa thì nên chúc mừng một phen. Trời đã tối không thể đi dạo lung tung. Bạch Anh đi xem hai ca ca của ta ngủ chưa, nếu chưa thì kêu đến cùng nhau uống rượu. Tô Kính khá thích uống rượu, đến thế giới này độ mạnh cơ thể đối với người trái đất là không thể tưởng tượng. Rượu bình thường chỉ có tác dụng duy nhất là khiến Tô Kính hưng phấn hơn, tinh thần phấn khởi hơn, tác dụng phụ sẽ bị tiên thiên chân khí trong người triệt tiêu hết. Lam Mân đã được gieo hạt giống thần binh nên răm rắp nghe lời Tô Kính, biết hắn sẽ không đi con đường ngày xưa, ngẫu nhiên phóng túng một chút cũng thư giãn thể xác và tinh thần nên nàng không ngăn cản. Tử Đằng thì gần đây bị Tô Kính vắng vẻ nên không dám giống trước kia. Bạch Anh liếc qua Tử Đằng một cái rồi kéo tay áo Xích Diên, hai tiểu nha hoàn đi nhanh. Viện lạc năm tiến của Tô Kính không có phòng ăn lớn, không có phòng khách rộng rãi. Lục Hà chỉ huy Ương Dương, Khuyển Thập Lang dọn bàn ghế ra bày tiệc rượu trong viện lạc ở tiến thứ nhất. Chương 59, Huynh đệ, Thượng, 2. Đã khuya thế này không làm món gì cầu kỳ, chỉ bày các trái cây, ly chén. Không lâu sau Tô Linh, Tô Kiến được hai nha hoàn mời đến. Hai người chào Tô Kính rồi hắn kéo hai ca ca ngồi xuống ghế. Phụ thân rốt cuộc cho ta rời khỏi viện này nhưng ta không vội đi. Nào nào, đêm nay chúng ta không say không về. Cấm túc không chỉ nhằm vào Tô Kính, trong thời gian thế tử bị cấm túc không được rời khỏi chỗ ở, người khác không được lại đây thăm. Lúc này trăng sáng nô lên hướng đông, sao răng đầy trời. Cây sum xuê trong đình viện, đã là giữa hè, gió mát hiu hiu, hương hoa từ ngoài viện bay vào. Ba huynh đệ cùng ly vừa uống vừa trò chuyện mấy tháng gần đây trong phủ. Nói một lúc thì Tô Kính hỏi Tô Linh. Đại ca, xin hỏi một việc. Có chuyện gì? Hiện giờ đại ca là ngự sử đúng không? Tô Linh trả lời. Chỉ treo cái danh ngự sử nhưng thật ra vẫn lệ thuộc đông quân, tra xét quan viên, không có gì hay. Nhiều người hâm mộ chức vị của Tô Linh, nhưng tính gã không thích hoạt động âm u âm thầm. Chắc đại ca hiểu khá nhiều về quan viên trong kinh. Sao tam đệ hỏi cái này? Nếu là việc bình thường thì tam đệ cứ hỏi, nếu liên quan cơ mật đông quân ta mà nói sẽ bị phụ thân triệt quân hàm tước vị, không làm ngự sử nữa. Ha ha ha. Tô Kính uống hớp rượu lớn để men rượu lan tỏa giữa bụng ngực. Là vì lễ thành niên mấy tháng nữa, ta nghe nói sẽ có nhiều đại thần đến cầu hôn, không biết nên chọn ai. Tô Kiến ở một bên nói. Cái này có gì khó xử, cứ từ chối hết là xong. Lấy cớ là sắp vào Vũ Lâm quân, cảnh giới chưa đủ phải lo tu hành. Nếu có người buộc đệ xem thì cứ đi xem, coi như đi dạo. Nếu đệ không đồng ý thì hoàng đế cũng không thể buộc hứa hôn. Có khi nào phụ thân? Tam đệ, phụ thân mà quyết định hôn sự cho đệ thì chỉ có hai khả năng. Một là lúc trước phụ thân nợ nhân tình nên hứa hẹn, hai là có một nữ nhân cực kỳ thích hợp với đệ, nếu bỏ lỡ thì không có nữa. Bình thường phụ thân sẽ chỉ kiểm soát chuyện này, nếu người đệ thích huyết mạch quá kém thì phụ thân tuyệt đối không đồng ý. Tô Kính chậm rãi gật đầu, buông xuống nỗi lòng lo âu. Trên thế giới này hắn muốn tìm tình yêu giống ở trái đất là không thể nào. Đầu tiên Tô Kính không phải người của thế giới này. Nếu Tô Kính yêu ai đó chưa chắc muốn cùng người đó bên nhau, vì thân phận của hắn đủ liên lụy người ta lên Trạm Tiên Đài. Bị giết trên Trạm Tiên Đài thì linh hồn mãi mãi không siêu sinh, muốn tan biến trong thiên địa cũng không được, sẽ bị thuật đạo xé ra, đau đớn như luân hồi vào địa ngục. Tô Linh, Tô Kiến thầm thấy lạ, gặp lại đệ đệ này đã thay đổi rất nhiều. Tuy vẫn thấy hắn tùy tính, có lẽ chỉ là ảo giác. Ít ra uống đến lúc này Tô Kính toàn nhìn hai người chứ không thèm liếc qua các nha hoàn xinh đẹp. Bọn họ trò chuyện toàn thứ vụn vặt, tam đệ vốn không kiên nhẫn nghe chuyện như vậy. Quan trọng nhất là tam đệ bắt đầu quan tâm hôn sự. Nghe hắn nói dường như muốn tự quyết định, không thích bị người khác sắp đặt. Đối với luyện khí sĩ thì đây không tính là yêu cầu quá mức, nhưng Tô Kính lúc trước lười suy nghĩ những chuyện này, cưới ai đều như nhau, nếu không thích thì nạp thêm thiếp. Tô Linh lớn tuổi. Ở trong đông quân lâu nên khá quen thuộc giai tầng quan liêu ngọc kinh thành. Tô Linh làm công tác giống mật thám, gã nắm rõ tình hình gia đình các vị quan. Nên Tô Linh hỏi. Tam đệ muốn nữ nhân như thế nào có thể nói với ta, ta sẽ vòng phạm vi cho đệ, để đệ tự chọn chịu không? Nữ nhân vừa độ tuổi thành hôn miễn Tô Kính nói ra mẫu người mình thích là Tô Linh sẽ cho ra mười mấy đáp án. Không cần, đại ca liệt kê danh sách cho ta là được. nhà ai có xung đột ích lợi với Tô gia chúng ta thì khi họ cầu hôn cứ lơ đi là được. Tô Kính thuận miệng nói, vì trên trái đất thân phận của hắn nếu muốn kết hôn đầu tiên đối tượng phải vượt qua ải kiểm tra này. Thân phận hiện giờ của Tô Kính cũng xem như quan trọng trong thế giới này, nên hắn thói quen loại bỏ rắc rối ẩn giấu trước. Tô Linh, Tô Kiến cảm thấy tam đệ chính chắn hơn nhiều. Nếu Tô Kính không hấp thu linh hồn thế tử, nhiều ngày ma hợp, địa bộ làm giống như lúc thì hai người thậm chí nghi ngờ đệ đệ bị thiên ma nhập xác. Huynh đệ Tô Kính uống rượu, hai tiểu yêu rảnh rỗi chán. Thân phận của Ưng Dương, Khuyển Thập Lang không thể nào cùng ngồi chung mâm ăn uống. Hơn nữa hai tiểu yêu còn chưa bỏ ăn máu, thích thịt, trái cây và rượu gạo đối với bọn họ là nhạt thiết. Tô Kính dò hỏi Tô Kiến. Nhị ca cũng sắp đến lúc vào Vũ Lâm quân rồi, là kéo thêm một năm hay chờ cuối năm đi? Tô Kiến hơi bất mãn nói. Phụ thân kêu ta chờ thêm một năm, sắp xếp ta đi biên quan Bắc Vực, vào bộ hạ cũ của Lâm Hoành Sơn. Tô Kính cười nói. Nhị ca, lão sư của ta là tiên thiên võ giả hiếm thấy, có thể ngự kiếm ngàn trượng. Luyện khí sĩ trúc cơ kỳ bình thường không đủ để lao sư giết. Nhị ca đừng tưởng rằng trong quân không ai lợi hại, nếu không có lực lượng kim đan kỳ thì không nghĩa lý gì trong quân. Phụ thân kêu nhị ca đi biên quan Bắc Vực vì hy vọng nhị ca sẽ kiến công lập nghiệp chứ không sống cho qua ngày. Có bộ hạ cũ của lão sư hỗ trợ tốt hơn nhị ca tự mình xông xáo. Ngươi thấy chưa, tam đệ cũng nói vậy. Tô Linh lo lắng nhìn Tô Kiến. Lợi dụng quyền thế của phụ thân không có gì là không tốt, trừ phi năng lực của chính ngươi không thể làm điều ngươi muốn làm, đó là hại người. Đại ca sao bỗng răn dạy người rồi? Tô Kính thấy sắc mặt Tô Linh nghiêm khắc, vội nâng ly uống cạn rượu. Huynh đệ chúng ta chỉ nói việc nhà, nào nào, để ta hát một bài cho hai vị huynh trưởng nghe. Ba huynh đệ Tô Kính vốn có tình cảm khăng khít, vì không có gút mắt thích lợi, nhà mẹ đẻ hai huynh trưởng không có ai, muốn làm ra mâu thuẫn cũng khó khăn. Tính cách thế tử Tiêu Giao Hầu thật sự không xấu, gã chỉ phá làng phá xóm bên ngoài chứ chưa làm gì hại mạng người. Tô Kính là thế tử, hắn đã lên tiếng thì Tô Linh dù là đại ca cũng không thể răn dạy Tô Kiến nữa. Tô Kính nghiêng người tùy tay rút cây kim vàng trên đầu Hoàng Sơn xuống. Ly rượu ngọc xanh đặt trước mặt Tô Kính, hắn cầm châm vàng gõ nhẹ, mở miệng hát. Chương 60, huynh đệ, hạ. Trước rượu nên hát. Đời người bao lâu? Giống như sương sớm. Ngày qua khổ đau. Nghĩ tới ngậm ngùi. Buồn lo suốt đời. Lấy gì quên được? Chỉ có rượu. Xanh xanh áo ai? Lòng ta bồi hồi. Chỉ vì ai đó. Trầm ngâm đến nay. Hiệu kêu giao giao. Cùng ăn quả bình. Ta có khách quý. Gậy đàn thổi sen. Trăng sáng sao thưa. Ô thước bay về phía nam. Ba vòng cây lượn. Đậu cành nào đây? Tô Kính hát đây đây thì không nhớ lời nữa, hắn giả bộ say ném cây châm vàng đi, cầm bầu rượu lên nửa đầu uống cái ực. Hoàng Sương oán trách liếc qua, nhặt lại cây châm vàng bị Tô Kính ném trên bàn, giấu châm vào ống tay áo chứ không chịu cài lên tóc nữa. Bài đoạn ca hành của Tô Kính cắt bớt câu chuyện mà người nơi này không hiểu, đoạn kết dùng điển cố càng không liên quan tới lịch sử của thế giới này. Tô Kính dù sao không phải thi nhân, càng không có tài của Ngụy Võ nên bỏ dở giữa chừng. Bích Nhãn Thần Nha xoay quanh trên bầu trời nghe trường ca của Tô Kính, nó kêu một tiếng bay xa. Tô Kiến cười to bảo. Đại ca, văn tài của tam đệ rõ là không phải do đọc thư bậy bạn. Giống như sương sớm, ngày qua khổ đau. Giống như sương sớm, ngày qua khổ đau. Nói đến đây Tô Kiến bỗng thấy đại ca Tô Linh khóc. Tô Kiến biết đại ca đang nhớ mẫu thân. Mẫu thân của Tô Linh mất sớm, bên nhà mẹ đẻ không ai còn sống. Tư chất của Tô Linh bình thường, giờ nghe bài thơ khiến tim người đập nhanh nên mới cảm khái. Tô Kiến hơi hối hận, mắc gì ngâm nga lại hai câu này làm gì. Tô Linh nói, tam đệ làm thơ hay lắm, ai, chỉ trách đạo tâm của ta không vững, không liên quan gì đến đệ. Tô Kính hơi lung túng, lòng thầm cảnh giác. Lúc uống rượu rõ ràng trên bầu trời không có cái gì nhưng tại sao Bích Nhãn Thần Nha bỗng xuất hiện. Tô Kiến xen lời hỏi Tô Kính. Đại ca. Không nói cái này nữa, tam đệ, Lâm Hoành Sơn thật sự mạnh vậy sao? Sao lại không mạnh? Phụ thân Triệu Lâm lão sư lại đây, từ biên quan Bắc Vực đến Ngọc Kinh Thành lão sư chỉ mang theo nữ nhi, trên đường gặp rắc rối không nhỏ. Những người không muốn để phụ thân nhúng tay vào quân vụ phương Bắc sẽ xuống tay với Lâm Hoành Sơn, nhưng lão sư bình an đến Ngọc Kinh Thành. đổi lại là các ca ca thì có cho thêm 500 tinh binh thử hỏi có làm được không? Tô Linh, Tô Kiến nghe vậy thấy cũng đúng. Hai người đều là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, cho họ 500 tinh binh cũng không thể xuyên qua mấy vạn dặm bình yên tới Ngọc Kinh Thành. Tuy thế lực đối địch với Tiêu Giao Hầu không thể nào sử dụng quân chính quy Đông Tần Đế quốc chặn đường, nhưng quý tộc địa phương nào chẳng có tư binh mạnh mẽ. Châu Mục một địa phương có số lượng tư binh nhiều đến 6 vạn. Quý tộc quản lý một phủ có thể sở hữu hàng vạn tư binh. Ở thời đại đạo môn chưa nổi lên thì điều này thật khó tin. Còn về một thành, huyện quý tộc có ngàn tư binh không lạ. Thế giới có yêu quái, 12 đạo cung không thể quản lý hết các nơi, thường có chỗ nào đó sinh ra yêu quái quái nhiều dân gian. Trách nhiệm của các quý tộc có một mục rất quan trọng là thanh lý những yêu quái hoang dã. Lâm Hoành Sơn từ biên quan Bắc vực Bình An đến Ngọc Kinh Thành, đây là lực lượng thật sự, có hiệu quả hơn Tô Kính thổi phồng thứ gì? Tô Kiến khiêm tốn hỏi. Tam đệ, có bao nhiêu cường giả như Lâm Hoành Sơn ở biên quan Bắc vực? Ta nghe lão sư nói cường giả võ đạo như lão sư ở Thiết Bích Thành không dưới 10 người. Biên quan Bắc vực là một cách gọi, do 4 đại thành, 24 tiểu thành ghép thành phòng tuyến ngăn cách những bộ lạc hoang nguyên phương Bắc ở vùng đất hoang vắng, không thể đi vào Thần Châu. Thiết Bích Thành là một trong 24 tiểu thành, nhưng nó nằm đơn độc bên ngoài phòng tuyến mấy thành thị khác. Tòa thành nhỏ này cho ra nhiều cường giả, binh sĩ trong Thiết Bích Thành tinh nhuệ không thua gì 4 đội tinh nhuệ của Đông Tần Đế Quốc. Vũ Lâm Quân, Vô Dương, Long Kỳ, Hiên Viên, 4 quân đội này có thể nói là gia sản của đế quốc. Số lượng luyện khí sĩ trong đó nhiều cỡ 50%, tức là trong 20 người thì có một luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ ở biên quan Bắc vực không nhiều như thế, sức chiến đấu mạnh mẽ hoàn toàn dựa vào võ giả chống đỡ. Tô Kiến nghe vậy lặng im. Tô Kính cười nói. Nhị ca đừng nghĩ nhiều, nhị ca tham gia vào Vũ Lâm Quân với thân phận luyện khí sĩ. Vũ Lâm Quân chú đóng rất ít ở biên quan Bắc vực, không đến lượt nhị ca xông pha chiến đấu. Tô Kiến lẩm bẩm. Vậy thì tòng quân còn có ý nghĩa gì? Tô Kiến trẻ tuổi đồng bột, mới mấy năm đã trúc cơ, đặt trong đạo cùng xem như nhân tài siêu đẳng. Tiếc rằng thanh minh chân giải của Tô gia tu luyện đến giai đoạn sau cần lực lượng huyết mạch mới thành tiểu kim đan được. Nên Tô Kiến ở trong Tô gia dù tương lai có khả năng thành tiểu kim đan cũng tuyệt đối không phải do tu luyện thanh minh chân giải. Tô Kính huyết mạch tinh khiết thì khí hải đan điền bị tổn hại. Tô Linh, Tô Kiến thầm bức bối, không lẽ truyền thừa của phụ thân sẽ cắt đứt vậy sao? Tuy Lâm Tạ Hồng được nhận làm đệ tử nhưng thanh minh chân giải cần dựa vào lực lượng huyết mạch tu luyện, cuối cùng nàng sẽ không được thanh minh chân giải. Khả năng hậu đại của Tô Linh, Tô Kiến xuất hiện nam giới có huyết mạch tinh khiết là rất nhỏ. Không khí trở nên nặng nề. Khuyển Thập Lang lại gần cười nham nhở hỏi. Thiếu gia có muốn ta biểu diễn huyễn thuật giải buồn cho hai vị công tử không? Tô Kiến bĩu môi nói. Huyễn thuật? Tiểu yêu nhà ngươi biết huyễn thuật gì? Tô Kiến và Tô Linh là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, hai tiểu yêu chỉ là tiên thiên kỳ, tất cả huyễn thuật rất dễ bị hai huynh đệ nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu thì thứ đập vào mắt chỉ là phù văn, không thú vị chút nào. Tô Kính vỗ tay ra hiệu. Khuyển Thập Lang làm đi. Tâm tình đại ca kém, nhị ca lo lắng tiền đồ về sau, lúc này không nên nói đề tài quá nghiêm túc, để Khuyển Thập Lang quậy cũng tốt. Khuyển Thập Lang lên tiếng. Gã nhổ nhún lông sau gãy thổi hướng mặt bàn biến ra hơn 100 người đầu chó mặc giáp da rách nát la hét ầm ĩ lao hướng Tô Kiến, Tô Linh. Những người đầu chó chỉ cơ ngón tay, cầm binh khí sức mẻ. Vèo. Một cây búa nhỏ bay hướng trán Tô Linh, mục tiêu ngay giữa trán. Tô Linh định nổi giận thì cây búa nhỏ giữa đường rớt xuống đất tán nát, nhìn kỹ thì đó là một cái muông biến ra. Người đầu chó ở phía sau bắn cung tên, đa số bắn hụt. Dù có nhắm chính xác cũng rất giữa đường thành tam tre, vốn dùng để ghim trái cây hoặc xỉa răng. Chương 61, truyền thuyết quốc gia tà thần, 1. Người đầu chó hùng hổ xung phong trên mặt bàn, sau đó bị ly mâm sẩy chân lăn lông lốc. Tô Kiến nhìn đám người đầu chó chật vật thì bật cười, Tô Linh cũng cười theo. Tô Linh khép hai tay lại bóp nát ly, ánh sáng xanh ngưng tụ biến ra một võ sĩ giáp vàng tay giơ đại đao nhảy lên mặt bàn, hai bên đánh nhau. Võ sĩ giáp vàng đao phong sắc bén một đao gục một tên, chém người đầu chó đến gần đứt hai khúc. Những người đầu chó còn lại vứt bỏ binh khí quỳ cầu xin tha, dáng vẻ hơi giống Khuyển Thập Lang. Tô Linh thuận miệng hỏi. Ngươi tên là Khuyển Thập Lang đúng không? Đúng vậy, đại thiếu gia. ngươi biến ra người đầu chó có phải là thuộc hạ của tà thần phương Tây?
Đúng vậy.
Đại tiên sinh cho ta xem hình tà thần, cho ta biết nhiều hình dạng sinh linh tà ác dưới tay tà thần trông như thế nào, có năng lực gì.
Đại tiên sinh nói sau này ta sẽ đi theo thiếu gia chinh chiến quốc gia tà thần, bắt ta phải học hết mọi thứ.
Tô Kiến kinh ngạc hỏi.
Quốc gia tà thần.
Tô Kính xua tay.
Phụ thân không nói gì với ta.
Tô Kiến lặng im, mắt lấp lóe tia sáng hưng phấn.
Sau khi Đông Tần đế quốc lập nước có 100 năm náo động, Dư Nguyệt Bách gia nổi loạn khá lâu.
Rồi khi Kim Thánh Thượng kế vị, dùng thủ đoạn sấm sét quét sạch một số hang ổ của Dư Nguyệt Bách gia, hậu đại thánh nhân Bách gia không còn sót lại bao nhiêu, Đông Tần đế quốc chính thức bình lặng. Tham gia vào quân thường không có việc gì để làm, lên Bắc hay xuống Nam đều không có kẻ địch lực lượng ngang hàng.
Quốc gia tà thần nằm ở phía tây Lục Long Tuyết Sơn cách xa hơn vạn dặm, giữa đường toàn là rừng rậm nguyên thủy, dãy núi, sa mạc, môi trường khắc nghiệt.
Đông Tần đế quốc không muốn lãng phí quốc lực viễn chinh, cho nên thái bình 100 năm, chỉ có thể dựa vào những bộ lạc thực lực không đủ mạnh để mài dao.
Cứ tiếp tục thế này thì nguyên quân đội Đông Tần đế quốc sẽ mất đi nhuệ khí.
Bệ hạ muốn viễn chinh là thời cơ siêu tốt cho chúng ta.
Tô Kiến không kiềm được hào hứng nói với Tô Kính.
Ngươi là thế tử cũng là huynh đệ của ta, không có gì hay phải tranh giành với ngươi.
Nếu như tương lai ngươi thành đại tướng quân thì đừng quên nhị ca.
Nhị ca nói đùa, ta muốn làm đại tướng quân cũng phải từng bước một leo lên.
Phụ thân trợ lực cùng lắm cho ta có người để dùng, nếu thật sự tác chiến với tà thần thì chúng ta đều không chút kinh nghiệm.
Trước đó đế quốc ít nhất mất khoảng 10 năm phái gián điệp đi quốc gia tà thần sưu tập tình báo, việc này còn sớm.
Thiếu gia, đã có nhiều tình báo về quốc gia tà thần rồi.
Khuyển Thập Lang xen lời.
Đại tiên sinh cho ta xem những thứ chưa tính là cơ mật trung tâm mà tin tức đã siêu khổng lồ.
100 năm qua hoàng thất đế quốc chưa bao giờ ngừng nghe ngóng quốc gia tà thần.
Khi Khuyển Thập Lang nói chuyện khuôn mặt không còn vẻ xấu xa, như thay đổi thành người khác.
Bộ dạng của Khuyển Thập Lang làm Tô Kính nghĩ đến chữ quân sư quạt mò, không lẽ tên này có thiên phú làm quân sư?
Tô Kính chỉ phía đối diện.
Khuyển Thập Lang, thu lại huyễn thuật đi.
Ngươi hãy ngồi xuống kể cho chúng ta biết về quốc gia tà thần.
Khuyển Thập Lang ngồi bệnh xuống đất, không cần ghế.
Khuyển Thập Lang liếm môi, Hoàng Sương đứng sau lưng Tô Kính hừ mũi, ném một bình rượu, gã đón lấy uống ngừng ngực rồi dùng tay háo lau miệng, bắt đầu kể cho ba huynh đệ Tô gia về quốc gia tà thần.
Quốc gia tà thần khác với Đông Tần đế quốc, quốc gia nằm ở bên ngoài Lục Long Tuyết Sơn cách 28.000 dặm xa, diện tích cỡ 2/3 Đông Tần đế quốc.
Khu vực lớn như thế có hơn 600 quốc gia.
Những quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, cuộc sống của quý tộc không được tốt.
Bọn họ có cùng một đặc điểm là tín phụng tà thần.
Nguyên quốc gia tà thần có trên 100 vị thần linh, ba tà thần mạnh nhất khống chế hơn 200 quốc gia, chinh chiến không dứt.
Những tà thần còn sáng tạo một số sinh vật quái dị như thằn lằn khổng lồ biết bay, người khổng lồ cao hơn 3 trượng, người lùn cao chưa đến 3 tấc và còn nhiều sinh vật tà ác khác, tất cả tập trung ở quốc gia tà thần.
Hôn chiến quanh năm khiến số lượng dân chúng trong quốc gia tà thần không nhiều, nhưng tiểu quốc thì hầu như tất cả đều là tín đồ, lực lượng của tà thần rất mạnh.
Người phát ngôn của tà thần ở trần gian thường được gọi là mục thủ chuyên đạo.
Những mục thủ thực lực cao hơn kim đan kỳ, tức là hơn 100 mục thủ tương đương với có hơn 100 tặng lữ kim đăng kỳ.
Không biết tại sao lực lượng tà thần có thể giáng lâm thế giới này, tuy bản thể không xuất hiện nhưng có thể truyền đi lực lượng.
Theo tổ chức tình báo Đông Tần đế quốc phân tích, nếu nguyên Đông Tần đế quốc tín ngưỡng một tà thần cường đại thì có thể cung cấp đủ lực lượng cho tà thần xuyên qua thế giới, chân thân giáng lâm.
Nên đế quốc mới đặt việc tiêu diệt quốc gia tà thần vào kế hoạch sắp tới. Vì dù Đông Tần đế quốc không hứng thú với nơi rách nát như quốc gia tà thần nhưng sớm muộn gì người bên kia sẽ đánh tới.
Tin tức này chỉ nói trong hầu phủ, nếu lộ ra ngoài sẽ là tội lớn tiết lộ cơ mật.
Ba huynh đệ Tô Linh, Tô Kiến, Tô Kính nghe xong không chút căng thẳng, ngược lại họ thấy hưng phấn.
Tà thần không thể giáng lâm, chỉ trông nhờ vào người phát ngôn ở nhân gian mà muốn tấn công Đông Tần đế quốc là mơ tưởng viễn vông.
Nếu tà thần có thể vượt qua lĩnh vực tìm đến thì các đời tiên nhân Đông Tần đế quốc phi thăng cũng có năng lực trở về bảo vệ thần châu.
Số lượng tà thần khổng lồ, có hơn 100, nhưng các đời tiên nhân Đông Tần đế quốc phi thăng cũng cỡ trên vạn, xa hơn nữa thì không thể khảo chứng.
Ưu thế của Đông Tần đế quốc là người đông thế mạnh, nhân khẩu toàn đế quốc nhiều hơn tất cả quốc gia của đối phương gộp lại gấp 50 lần. Nội tình của đạo môn cũng rất thâm sâu, huyết chiến với chư tử Bách Gia trăm năm tuy bị tổn thất lớn nhưng sau khi Đông Tần Đế Quốc thành lập thì nghỉ ngơi bổ sung đã mạnh lại, thực lực còn cao hơn lúc trước ở thời kỳ đỉnh. Đạo cung, hoàng tộc, thế gia luyện khí sĩ có thể tập trung nắm giữ tài nguyên tu luyện, đa số người thích hợp tu luyện sẽ không bị mai một. Khí vận đế quốc lâu dài, hoàng tộc kiểm soát gắt gao, trong trạng thái tuần hoàn sinh sôi không dứt khí vận càng lớn mạnh. Tô gia hiểu biết thực lực đế quốc sâu sắc nên không quá để bụng quốc gia tà thần, không để đối phương một mình thâu tóm là được. Chương 62, truyền thuyết quốc gia tà thần, 2. Nghe Khuyển Thập Lang nói tà thần mâu thuẫn xích mích với nhau, năm nào cũng bùng nổ chiến tranh khiến nhân khẩu không cách nào tăng cao. Không có nhân khẩu thì khó tụ lại lực lượng tín ngưỡng, nên ít nhất trong vòng mấy trăm năm Đông Tần Đế Quốc có thể kê cao gối ngủ. Nếu đối phương đến tấn công thì tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Quốc gia tà thần vì có nhiều chủng tộc nên cực kỳ khó khăn để thống nhất, khả năng duy nhất là tà thần nào đó phát động thần chiến, tiêu diệt tà thần khác và tín đồ của họ. Những tà thần tuyệt đối sẽ không hợp tác. Khuyển Thập Lang tiếp tục bảo. Ba vị công tử đừng lơ là, người quốc gia tà thần ngày ngày chinh chiến nên sức chiến đấu không thấp. Đế quốc phái mật thám điệp báo đi tỷ lệ chết rất cao. Đạo môn nói, tiểu yêu quái không hiểu, đế quốc phái thám tử không thể có chút cơ kỳ, toàn bộ là trình độ tiên thiên kỳ không thì sẽ bị tà thần của đối phương phát hiện. Ta có biết chút ít bên Tây Quân, bọn họ phái người xuất thân không được tốt, nếu lòng tham quá mạnh thấy đồ tốt sẽ muốn ra tay cướp. Đây không phải chuyện thám tử nên làm vì vậy tỷ lệ chết mới cao. Khuyển Thập Lang cười cười không phản bác. Những thiếu gia quý tộc nhân loại có lòng kiêu hãnh rất cao, nếu ngươi cãi lại thì họ sẽ trở mặt ngay. Khuyển Thập Lang tuy là người của thế tử nhưng khó tránh khỏi ăn đòn, khi gã cười cũng tràn đầy nịnh nọt, không lộ ra chút gì châm trọng. Ương Dương chủ yếu học kỹ xảo chiến đấu từ đại tiên sinh, biết thực lực cụ thể của các chiến sĩ quốc gia tà thần phương Tây. Quân chính quy quốc gia tà thần cỡ quân chính quy đế quốc, nhưng vì thế lực giải rắc nên không có ngành tinh nhuệ như Vũ Lâm quân. Cho dù có quốc vương tìm cách sáng tạo loại quân đoàn này thì vì quốc lực có hạn, tối đa chỉ cỡ mấy trăm người. Không giống Vũ Lâm quân quy mô chưa bao giờ thấp hơn 20 vạn người. Bốn đội tinh nhuệ loại bỏ hậu cần ra thì số người hơn 100 vạn. Hiên Viên quân trực tiếp có 60 vạn chủ lực, bởi vì có đầy đủ quân chủng. Từ lúc đế quốc thành lập đến nay chưa từng bị xóa bỏ. Tính cách Ương Dương ngạo mấy cũng sẽ không tranh chấp việc này với Tô Linh, đối phương có được hay không thì lên chiến trường rồi biết, có múa mép khua môi tại đây chỉ vô nghĩa. Tô gia rất đông người, có thế lực lớn trong Vũ Lâm quân. Quân đoàn biên quan Bắc vực không thuộc tinh nhuệ đế quốc, Tiêu Giao Hầu muốn nhúng chàm vì quân đội bên đó sức chiến đấu không thua gì lính bốn đội tinh nhuệ, chẳng qua trang bị vũ khí không cao bằng. Nếu như tương lai có thể viễn chinh quốc gia tà thần thì biên quan Bắc vực sẽ mở rộng quân đoàn, hiện tại quân đội đang mở rộng hạch tâm, sẽ hình thành quân đoàn tinh nhuệ thứ 5 của đế quốc. Tiêu Giao Hầu tìm Lâm Hoành Sơn đến không phải ý tưởng bất chợt, gã tính toán sâu xa khiến kẻ địch cũng phải khâm phục gã. Luyện khí sĩ Đông Tần đế quốc khá ham thích công danh, có công danh thì sẽ được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tô Kính khá tốt, dù hắn không làm gì cũng có nhiều tài nguyên cho hắn dùng. Vì huyết mạch của Tô Kính thuần khiết, có thể sinh ra một tử tôn tốt cho Tiêu Giao Hầu. Tô Linh, Tô Kiến phải lo suy xét tự mình kiếm cơm ăn, sau khi trúc cơ vì huyết mạch nên Tiêu Giao Hầu không lãng phí nhiều tài nguyên vào hai người nữa. Muốn tranh thủ cơ hội tuyệt vời đó, họ muốn thành tiểu kim đan thì phải tự dựa vào mình. Từ mặt nào đó Tô Linh, Tô Kiến khá may mắn. Tiêu Giao Hầu sẽ không dốc hết sức giúp đỡ hai người nhưng cung cấp cơ hội tốt nhất thế giới cho họ. Đi vào quân đội tinh nhuệ nhất để kiếm chiến công. Từ lúc Đông Tần đế quốc lập nước tới nay đây là cơ hội tốt nhất. Vừa rồi Tô Kính đọc thơ khiến không khí nặng nề giờ bất giác bị xua tan. Tô Kính và hai ca ca vui vẻ tán dóc chuyện quân đội. Tô Linh, Tô Kiến không nhắc đến lễ trưởng thành, có quý tộc sẽ đến cầu hôn nữa. Tô Kiến, Tô Linh nhìn ra được Tô Kính hơi buồn phiền vì điều này, hai người không thể giúp đỡ gì cho hắn. Tiêu Giao Hầu Tô Dương là dòng chính của Tô Gia Dược Châu nhưng không phải tôn chính tông nên không thể kế thừa toàn bộ Tô Gia. Khả năng lớn nhất là nếu có ngày Tiêu Giao Hầu bị chứng thực không cách nào phi thăng thì sẽ quay về Dược Châu làm trưởng lão tông tộc. Tô Dương muốn truyền xuống gia nghiệp mình gây dựng, không để nó bị đưa về Dược Châu, Tô Kính phải liều mạng sinh con, sinh đến khi nào ra huyết mạch hợp cách thì thôi. Với kẻ háo sắc thì việc này là phúc lớn, nhưng Tô Kính muốn thành tiên. chuyện này lãng phí thời gian của hắn. Quan trọng là Tô Kính không thể từ chối, hắn chỉ có quyền lựa chọn một cái vòng tròn phạm vi lớn. Uống đến cuối cùng nhóm nha hoàn đi ngủ, chỉ để lại Từ Đằng, Bạch Anh nghỉ ngơi trong phòng bên cạnh. Khuyển Thập Lang là nô tài tốt, thường làm ra chút huyễn thuật, đều là biểu diễn không thể tưởng tượng. Khuyển Thập Lang ở trình độ tiên thiên mà khiến hai luyện khí sĩ trúc cơ kỳ không thể nhìn thấu bản chất huyễn thuật. Tô Kính thầm tính toán Khuyển Thập Lang hữu dụng hơn vẻ ngoài của gã. Huyễn thuật của Khuyển Thập Lang có thể qua mắt luyện khí sĩ trúc cơ, đây là thiên phú rất mạnh. Hơn nữa Khuyển Thập Lang khá thông minh hơn đa số nhân loại Tô Kính biết, yêu quái như vậy thật hiếm thấy. Sau này có thể sử dụng Khuyển Thập Lang như phụ tá, Ương Dương thì kiêu hãnh không được tự nhiên, cho gã làm tay đấm. Ba huynh đệ vẫn rất nhiệt tình muốn tìm hiểu quốc gia tà thần. Tô Kính rất xem trọng quốc gia tà thần. Nguyên khí thiên địa ở quốc gia tà thần rất mỏng manh. Theo thưởng thức của Tô Kính thì đó là do tà thần quá nhiều, không biết chừng mực hấp thu nguyên khí thiên địa. Tuy luyện khí sĩ ở bên kia khó tu luyện nhưng sức chiến đấu không bị ảnh hưởng, tức là bên quốc gia tà thần nếu tà thần bị diệt sạch thì có thể phục hồi lại trạng thái bình thường. Điều này rất quan trọng, phỏng chừng hoàng đế bệ hạ cũng đã suy xét rồi. Vô số mật thám điệp báo, muốn phân tích ra điểm này không khó khăn. Nếu chỉ vì mối đe dọa thì chắc chắn hoàng đế sẽ không phát động cuộc chiến cả nước. Chỉ cần quay rối quốc gia tà thần không định kỳ rồi khiến tu sĩ kim đan cường đại cắt đứt đường đất liền của hai bên là quốc gia tà thần sẽ từ từ bị diệt. Xem ra bệ hạ nhìn chúng đại lục đó, mấy ngàn năm gần đây ngày càng ít người thần châu phi thăng, đếm trên đầu ngón tay. Nếu như có thể tiêu diệt quốc gia tà thần rồi hồi sức ngàn năm thì Đông Tần đế quốc được đến khí vận sẽ tăng gấp đôi, số lượng tạo ra linh chỉ sẽ tăng gấp mấy lần. Chương 63, Long Xà Đồ Lục, Thượng. Nếu vậy thì phi thăng dễ dàng hơn nhiều. Nói cho cùng đạo môn tiêu diệt chư tử bách gia cũng vì nguyên nhân này. Quá nhiều lưu phái, nhiều thánh nhân khiến thế giới này không chịu nổi gánh nặng. Từ điều này tính ra đạo môn tiêu diệt bách gia không có gì sai. Nghĩ thông điều này Tô Kính dần không bài xích đạo môn nữa. Tuy Thanh Dương cung 5 lần 7 lượt hại Tiêu Giao hầu phủ nhưng cũng có Khổng Tước đạo cung công khai đứng về phe Tô Dương. Tâm tình của Tô Kính càng nhẹ nhàng hơn. Tiêu Giao Hầu không giống Lâm Hoành Sơn, kẻ thù của gã chỉ là người tranh giành tài nguyên, quyền lực với gã. Hắn gặp rắc rối không lớn như đã tưởng, trừ phi Lâm Hoành Sơn bị lộ thân phận. Tô Kính biết sau khi hắn xuyên đến thế giới này luôn căng thẳng thần kinh thì sẽ xảy ra chuyện. May mắn Tiêu Giao Hầu cho hắn hai tiểu yêu làm thuộc hạ, hai tiểu yêu tuyệt đối trung thành, dù hắn âm thầm lên kế hoạch tạo phản thì bọn họ sẽ không nói ra. Lam Mân, Lục Hà đã bị gieo hạt giống thần binh. Sau này cũng thành người mình. Chờ giải quyết hết 8 nha hoàn thì sinh hoạt của Tô Kính càng nhẹ nhàng hơn, không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vốn 8 nha hoàn thuật đạo không được tốt, nhiều cách chiến đấu theo kiểu đạo binh trong đạo môn, hơi giống võ giả, dù tu luyện thần binh luân cũng không có gì khác biệt nên không nhìn ra sơ hở. Trong viện tử của Tô Kính không đốt đèn, ba huynh đệ uống rượu đến trời sáng, sau đó Tô Linh, Tô Kiến đi về. Từ Đằng, Bạch Anh ngáp dài ra khỏi xương phòng dọn dẹp ly chén. Tô Kính thấy Tử Đằng không lại nhải nữa thì khá vừa lòng. Dù ở xã hội mọi người bình đẳng Tô Kính không thích có người nhắc nhở bên tai suốt, càng không nói đến ở thế giới này hắn là thế tử, đối phương là nha hoàn. Tô Kính đắc ý nhưng cũng không cần làm Tử Đằng bị tổn thương, vì một chút sung sướng của mình mà không ngừng tổn thương người khác phải là điều hắn muốn làm. Miễn Tử Đằng không niệm chú Kim Cô là được rồi. Chỉ cần nàng tu luyện thần binh luân thì Tô Kính không sợ nàng cãi lời. Từ Đằng không có gì để nói, nàng biết Tô Kính sẽ không nghe. Từ Đằng đã hỏi phu nhân, nghe phu nhân Tiêu Giao Hầu dặn dò thiếu gia đã lớn, miễn việc hắn làm không mang đến rắc rối cho hầu phủ thì Từ Đằng đừng gò bó hắn quá. Trong hầu phủ người có viện lạc riêng đều là nhân vật cực kỳ quan trọng. Hiện giờ Lâm Hoành Sơn đầu vào Tiêu Giao Hầu, nữ nhi đưa cho Tiêu Giao Hầu làm đồ đệ. Xung quanh viện lạc của gã bắt đầu có người được đại tiên sinh phái đến bảy trận pháp. Trận pháp này là để phòng ngự công kích và che chắn cảm giác. Về sau Lâm Hoành Sơn tu hành ở đây không cần căng thẳng nữa, gã có thiên địa luân trong người, có thể nhìn thấu ảo diệu trận pháp này nên biết nó không có tác dụng giám thị gã. Tô Kính thay giáp ra đi tới viện tử của Lâm Hoành Sơn, gã đang luyện tập nguyên bộ trong sân. Chân tường có cây hoa quế cao to được thuật đạo thúc đẩy lớn lên cao to, hương hoa nồng. Chờ Tô Kính đi vào cửa viện Lâm Hoành Sơn buông xuống mâu sắt cười ngoắc hắn vào nhà. Ngày thường đến chỗ Lâm Hoành Sơn thì Tô Kính sẽ cùng gã tu tập nguyên bộ, sau đó giải thích cặn kẽ rồi đối chiến với đám khôi lỗi kim loại. Tô Kính không hiểu Lâm Hoành Sơn có ý gì, hắn đi theo gã vào nhà thấy 5 bộ áo giáp đặt dưới đất trống giữa phòng. Long Lân, Phi Diên, Minh Quang, Liên Hoa, Hắc Sơn, áo giáp 5 loại kiểu đế quốc đặt ở đó, cảm giác trang nghiêm túc mục. Long Lân có màu tím vàng, mặt sau giáp trụ nửa người trên có 5 miếng hộ lưng. Mũ giáp hoa mỹ, vị trí sau gáy kéo dài xuống dưới xương khu là trang bị như xương sống. Phi Diên giáp trông như bộ giáp, dây da ghép thành đồ án rậm rạp, mũ giáp nhẹ nhất, đơn giản nhất, chỉ có một phù văn trên trán. Minh Quang giáp màu xanh sẫm, giáp hình chữ nhật rậm rạp chồng lên nhau, từ vai ra sau lưng là nguyên miếng giáp kim loại. Liên Hoa giáp giống phù giáp mà đạo sĩ mặc, có màu xanh đen, hoa văn phù văn kết nối hình thành đồ án hoa sen. Chiến vây 8 miếng tạo thành kiểu dáng hoa sen, đôi chìa ẻn lùng không biết chế bằng da của yêu vật gì, nhẹ hơn Long Lân giáp rất nhiều. Hắc Sơn giáp như chất giáp thời cổ, giáp hình chữ nhật càng lớn, tầng lớp nhiều hơn Quang Minh giáp, đây là trọng giáp. Mấy loại trước không phải người thường có thể mặc, cần có thân phận. Hắc Sơn giáp dành cho người thực lực mạnh nhưng xuất thân thấp kém, hiệu quả phòng ngự không tệ hơn mấy cái khác chút nào. Cái này là sao đây sư phụ? Tô Kính, ngươi là luyện khí sĩ, thuật đạo am hiểu công kích cự ly xa. Nhưng sau này đối mặt quốc gia tà thần những cường giả đó đều có tà thuật trong người, thuật đạo cự ly quá xa dễ bị phòng ngự. Ngươi không phải kiếm tu, chiến đấu sẽ chịu thiệt, lãng phí nhiều chân khí. Đối với ngươi nếu không thành tiểu kim đan thì cận chiến vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất. Bệ hạ thật sự sẽ tây trinh. Nhanh còn hơn ngươi dự đoán, trong vòng 5 năm chắc sẽ có hành động. Bên đạo binh ti đã khuyết trương mấy chục đại trường, một ngày 12 canh giờ không ngừng nghỉ chế tạo vũ khí. Đế quốc vốn chuẩn bị vũ trang sung túc giờ mở rộng quy mô chế tạo, không phải dành cho dùng binh mới lạ. Hoàng thất Đông Tần đế quốc khá tiết kiệm, ít khi dùng thuật đạo để làm chuyện hưởng thụ, bỏ vốn vào quân sự cũng tính toán tỉ mỉ. Đa số lực lượng phòng vệ của đế quốc toàn dựa vào hào cường địa phương, hoàng thất nắm giữ 4 đội tinh nhuệ mới hơn 100 vạn người. Toàn đế quốc có mấy chủ cước nhân khẩu, tính luôn quân trấn hai nơi Nam, Bắc thì quân chính quy Đông Tần đế quốc chỉ hơn 400 vạn. Sau khi đế quốc thành lập trừ 4 đội tinh nhuệ ra các loại quân đoàn dần bị xóa bỏ. Theo lý thuyết đế quốc lớn như vậy dù không có kẻ thù thì số lượng quân chính quy nên từ ngàn vạn trở lên mới hợp lý. Lúc trước ta dạy cho ngươi cách đánh nhau trong quân chỉ để ngươi quen thuộc kiểu chiến tranh quân đội, bắt đầu từ hôm nay ngươi phải thích ứng 5 loại áo giáp này. Long Lân giáp thì chắc không cần, đó là người Khương thị mới mặc được, nếu ta quen với nó là vượt quá giới hạn. Ha! Sang năm sau khi ngươi làm lễ thành niên có lẽ sẽ đính hôn với một nữ nhân hoàng thất, khi đó cũng sẽ mặc vào Long Lân giáp. Bắt đầu từ giờ ngươi tu luyện Long Xà Đồ Lục, gồm Cổ Xà Lục Thức, Hóa Long Tam Thức. Ta sẽ dạy cho ngươi 3 thức đầu trong Cổ Xà Lục Thức, 3 thức sau thì ngươi tự lần mò. Hóa Long Tam Thức thì chờ khi nào ngươi thành tiểu kim đan rồi tính. Chương 64, Long Xà Đồ Lục, Thượng, 2. Thần binh của sư phụ là cái gì? Tô Kính bỗng rất muốn biết vũ khí của Lâm Hoành Sơn là gì, hắn chưa từng thấy Lâm Hoành Sơn phát ra thần binh. Trường kiếm của Lâm Hoành Sơn chắc chắn không phải là thần binh gì, đó là trang bị của đế quốc, vũ khí được hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Ta tu luyện truy pháp, thuật thương mâu, không bỏ công nhiều vào nó. Nhưng trong quân người giỏi dùng binh khí thương mâu hơn ta không vượt quá 3 người. Tính trong 4 đội tinh binh đế quốc ta cũng xếp 10 hàng đầu. Người yên tâm học tập đi. Long Xà Đồ Lục cũng là chiến pháp thành danh của ta. Tô Kính phục, Lâm Hoành Sơn chỉ tu luyện 3 thức Long Xà Đồ Lục mà đã thành danh. Tô Kính, nếu ta sử dụng thần binh thì tất cả người thấy nó đều sẽ bị diệt khẩu. Tính cả ta. Lâm Hoành Sơn cười vỗ đầu Tô Kính. Dĩ nhiên không, nếu ngươi tu luyện Long Xà Đồ Lục có thể che giấu khi sử dụng thần binh, luyện khí sĩ Kim Đan Kỳ sẽ không nhìn ra vấn đề gì. Nên ta kêu ngươi tìm Khổng Tức Mâu, an toàn là số 1. Lâm Hoành Sơn nói rồi lấy một tấm da dê màu xanh, mở ra. Tinh thần Tô Kính hoảng hốt, Hoàng Đình Thần Ngọc trên người không có phản ứng gì nhưng hắn đã rơi vào dãy núi. Tô Kính, đây chỉ là ảo cảnh, ngươi phải nhìn kỹ biến hóa 3 thức đầu của Long Xà Đồ Lục. Tô Kính gật đầu, hắn không thấy Lâm Hoành Sơn mà chỉ nghe được giọng nói. Lục đạo thần giám cũng không thể ngăn cản Long Xà Đồ Lục ảnh hưởng linh hồn hắn, có thể thấy nó quý giá biết bao. Trong ảo cảnh dãy núi khoác vầng sáng mông lung, thần thức của Tô Kính vươn dài ra cảm giác giữa dãy núi có một người khổng lồ ngồi xếp bằng. Không, một người siêu khổng lồ là một ngọn núi, những người khổng lồ hóa thân ngọn núi nguy nga phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa nhiều như biển. Tô Kính không kiềm được ngước nhìn trời, bầu trời xanh biếc, hơi nước cầm ướp. Trên cao không biết mấy ngàn dặm có một ánh sao chợt lóe rồi vụt tắt. Tô Kính thầm kích động, hắn cảm giác được đó không phải ánh sao mà là mắt của một con cổ xà. Cổ xà ẩn thân trong cương khí 9 tầng trời, khoanh thành vòng tròn tranh giành nguyên khí thiên địa với người khổng lồ. Trong đó không có thuật thương mâu gì, Tô Kính cảm giác rõ ràng cách cổ xà phun ra nuốt vào nguyên khí thiên địa. Vô cùng bá đạo, vô cùng ngông nghênh, nguyên khí thiên địa trong ngàn dặm dâng lên như thủy triều bị cổ xà hút hết vào người. Cổ xà hình thành vòng tròn lớn, chính giữa có một phù lục huyền ảo khó tả. Phù lục đó nếu là binh gia nhìn sẽ lĩnh ngộ ra ảo diệu thiên địa luân, nếu đạo gia nhìn sẽ lĩnh ngộ đại đạo kim đan. Chư tử bách gia dù là nhà nào nếu quan sát phù lục này lâu dài có thể thành tựu thánh nhân. Giá trị của long xà đồ lục lớn hơn Tô Kính tưởng tượng. Đây là một lão sư tồn tại mãi mãi, miễn ngươi quan sát cảnh này là có thể tu hành theo đó. Nhân tộc lấy được nó cũng không lích gì, nếu không có lão sư chỉ dạy nhân tộc có xem cũng uổng công, thọ mệnh chưa đến 100 năm, lĩnh ngộ được rất ít. Thứ này càng giống như dành cho yêu tộc, nếu là yêu tộc sống lâu như Linh Quy trông thấy cảnh này, chỉ cần có đầy đủ thời gian là có thể tu luyện thành đại yêu, thậm chí yêu tiên. Giọng Lâm Hoành Sơn lại vang lên. Tô Kính, đừng vội học Long Xà Đan, hãy xem kỹ. Người khổng lồ biến ra các ngọn núi dường như mất kiên nhẫn. Cổ xà ở trên trời hút quá nhiều nguyên khí thiên địa khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp lớn. Người khổng lồ ở chính giữa chợt đứng dậy, mặt đất phát ra tiếng ầm vang như có vô số lôi pháp sinh ra dưới đất bay lên cao. Cổ xà ở trên trời lại mở ra 108 con mắt trên đỉnh đầu, cơ thể duỗi thẳng băng lao xuống. Vừa lúc người khổng lồ đứng lên, sức bật hai chân đã dùng hết, biến hóa chưa sinh ra. Cổ xà công kích bắt ngay khoảnh khắc động tác của người khổng lồ chậm chậm nhất. Không, là cổ xà công kích trước tiên. Tô Kính mơ hồ nhìn ra điều này. Khi người khổng lồ bắt đầu khuỵu gối, chuẩn bị đứng lên thì cổ xà sẵn sàng tấn công. Đến lúc người khổng lồ hoàn toàn đứng thẳng, thoạt trông khí thế cao nhất thì công kích của cổ xà đã đến. Thứ nhất long xà đồ lục, xà vẫn. Cổ xà dài cỡ vạn trượng, một kích kia như tia chớp vụt qua bầu trời, khiến người không thể né tránh. Tô Kính nhìn hoa cả mắt, nếu khổng tức mâu của hắn có tốc độ và tiết tấu công kích như cổ xà thì mâu đâm ra ít ai né thoát được. Đây còn là vì thần thức tiên thiên luyện khí sĩ của Tô Kính không đủ mạnh, chỉ xem hiểu được bấy nhiêu. Nếu Tô Kính trúc cơ thì sẽ thấy nhiều biến hóa, nhiều chiến pháp hơn nữa. Không đợi Tô Kính suy nghĩ nhiều, người khổng lồ đã bị cổ xà nuốt trọn. Dãy núi xung quanh, các người khổng lồ lần lượt đứng dậy. Cổ xà đã xuống mặt đất thuận thế con người lại quấn một người khổng lồ. Bực! Tô Kính nghe tiếng dây cung đứt đoạn, người khổng lồ bị cổ xà quấn cơ thể, không thấy cổ xà dùng sức nhưng người khổng lồ đã bị xiết nát người. Máu thịt tung tóe, trong trăm dặm đổ mưa máu. Thứ hai của long xà đổ lục, băng sơn. Chiêu này uy manh hơn chiêu thứ nhất, Tô Kính lĩnh ngộ được nhiều thứ. Ví dụ chiêu thứ nhất xà vẫn nếu không trúng mục tiêu thì động tác cổ xà khoanh người không cho kẻ địch trốn thoát. Chiêu này phạm vi rất lớn, hễ ở trong phạm vi công kích của cổ xà thì không có đường trốn. Sức mạnh xiết của cổ xà biến hóa quá cao sâu, Tô Kính không lĩnh ngộ được nhiều nhưng vẫn hơn võ kỹ lúc trước hắn học gấp vài lần. Hai người khổng lồ tức giận lao lên. Cổ xà quất mạnh đuôi dài, hai bóng rắn bay lên quất chân hai người khổng lồ. Tiếng động như núi sập. Đùi hai người khổng lồ bị quất nát. Đáng sợ nhất là miệng vết thương phẳng như gương, tựa như bị lưỡi dao cắt. Thứ ba của long xà đồ lục, đoạn ngọc. Đôi rắn quất ẩn chứa lực lượng và tốc độ, kết hợp hoàn mỹ hai thức đầu. Nếu hóa thành thuật thương mâu, Tô Kính dùng sức quấn xiết chết kẻ địch mà bị kẻ thù vây công xung quanh thì thuận thế phát ra đoạn ngọc, hắn có thể biến ra nhiều cái bóng đuôi rắn công kích nhiều kẻ địch hơn. Tô Kính muốn xem kỹ hai bên chiến đấu nhưng cảnh tượng đống mơ hồ. Lục đạo thần giám tỏa sáng, trong linh hồn Tô Kính phát ra ảnh chiếu là lúc cổ xà khoanh thành vòng tròn, phù lục nằm ở giữa vòng tròn. Phù lục này đơn giản hơn nhiều, cảnh giới Tô Kính miễn cưỡng hiểu biết, dù vậy vẫn làm hắn mừng hết sức. Chương 65, Long xà đổ lục, hạ. Vì Tô Kính thấy mặt Lâm Hoành Sơn tái nhợt nâng long xà đổ lục đứng trước mặt hắn, bàn tay hơi run. tức là lực lượng cường đại như luyện khí sĩ kim đan kỳ vận chuyển long xà đồ lục này cũng khó khăn bất lực. Nếu như mỗi lần quan sát đều phải như vậy thì Tô Kính không cách nào học tập, chỉ có thể chờ Lâm Hoành Sơn khỏe lại. Theo thường thức của Tô Kính, nếu cưỡng ép vận dụng trang bị cao hơn cảnh giới của mình sẽ gây ra tổn thương cho thân thể, tức là Lâm Hoành Sơn không thể thường xuyên cho hắn quan sát thứ trong long xà đồ lục. Có phù lục đó thì Tô Kính có thể theo nội dung mình hiểu tu hành từ từ. Lục đạo thần giám đúng là vô cùng thần kỳ, có thể sao chép cả phù lục như vậy. Nên biết Tô Kính chỉ trông thấy ảo cảnh chứ không phải thật sự vào long xà đồ lục quan sát. Thông qua ảo cảnh ảnh hưởng linh hồn phản chiếu ra thứ gì cơ bản sẽ biến dạng, khác biệt rất lớn với nội dung gốc. Cái gọi là sai một ly đi một dặm, nếu không có lục đạo thần giám thì Tô Kính chỉ có thể cách một đoạn thời gian quan sát long xà đồ lục, lặp đi lặp lại ghi nhớ, tìm hiểu, muốn tu luyện ba thức đầu thành công không biết mất bao nhiêu năm. Lâm Hoành Sơn thở hổn hển hỏi. Tô Kính, linh hồn của ngươi quá yếu, ta khó khống chế ảo cảnh, phần lớn sức mạnh dùng để bảo vệ linh hồn của ngươi. Chờ khi ngươi trúc cơ rồi có thể tu luyện nội dung đoạn sau, ngươi đã nhớ rõ phủ văn đó chưa? Tô Kính khó che giấu nỗi lòng vui vẻ. Ta nhớ rồi sư phụ, trước khi trúc cơ ta có thể dựa vào phù lục này tu hành. Tô Kính có thể tu luyện thanh minh chân giải nhưng nó rất khó vận dụng thần binh, nội dung trong long xà đồ lục rất hợp với thần binh của hắn. Hơn nữa thanh minh chân giải chú trọng tu hành cảnh giới, long xà đồ lục thì bày ra sự kết hợp hoàn mỹ giữa cảnh giới và lực lượng. Lâm Hoành Sơn nhìn Tô Kính nóng lòng muốn thử, gã hỏi. Như thế nào? Muốn so chiêu với vi sư không? Tô Kính gật đầu, binh gia luận bản là chuyện thường, sư phụ và đồ đệ là đánh nhau nhiều nhất. Vậy dùng khổng tức mâu của ngươi đi. Lâm Hoành Sơn mỉm cười nói. Ta sẽ cho ngươi thi triển hết ba thức ngươi muốn lĩnh ngộ. Tô Kính lập tức lùi lại rút khổng tức mâu ra khỏi cơ thể, mâu đâm hướng ngực Lâm Hoành Sơn. Động tác của Tô Kính nhìn như tùy ý nhưng vẻ ngoài rất gần với một kích xà vẫn của cổ xà. Khi Tô Kính thụt lùi chỉ giây lát đã bắt trước cổ xà thổ nạp. Tô Kính cảm giác tất cả lực lượng trong thân thể tụ tập lại, tùy thời buộc phát ra. Một mâu vượt kiểm soát của Tô Kính, nó bùng nổ nhanh đến mức làm hắn khó tin. Lâm Hoành Sơn tạt ngang một bước, trông rất đơn giản, khi Tô Kính chưa đâm ra xà vẫn thì gã đã bước ngang một nửa. Lâm Hoành Sơn không dùng cảnh giới an hiếp Tô Kính. Khổng tước mâu đã tỏa định gã nhưng đâm vào không khí. Khổng tước mâu phát ra tiếng rung rung cuốn lấy người Lâm Hoành Sơn. Tô Kính có ảo giác khổng tước mâu như biến thành con rắn dài gấp khúc, nhưng sự thật thì khổng tước mâu vẫn thẳng băng, cái cuốn là lực lượng xà vẫn biến hóa. Bị thân khổng tước mâu lướt qua là kẻ địch sẽ gãy xương đứt gân ngay. Lâm Hoành Sơn tiến lên trước một bước, đã đến sau lưng Tô Kính. Ngươi muốn xem thần binh của vi sư phải không? Động tác của Lâm Hoành Sơn bình thường không có gì lạ. Bộ pháp mấy ngày nay gã truyền dạy cho Tô Kính, nhưng gã nắm giữ thời cơ quá tốt. Tiếp cho Tô Kính có tốc độ mau nhưng không thể theo kịp bước chân Lâm Hoành Sơn. Lâm Hoành Sơn đến sau lưng Tô Kính, khổng tước mâu đã quất ra sau hóa thành cái bóng, tốc độ và lực lượng mãnh liệt hơn hai chiêu trước cộng lại. Đoạn ngọc là kiểu tuyệt sát, nếu Tô Kính đủ mạnh, cảnh giới bằng Lâm Hoành Sơn thì dù gã thoát một thức băng sơn, trong không gian này sẽ tràn ngập lực lượng quấn quýt khiến Lâm Hoành Sơn chậm chạp hơn. Động tác vặn mèo. Nếu vậy thì thức thứ ba càng kinh khủng nữa. Nhưng Lâm Hoành Sơn không bị băng sơn ảnh hưởng, một kích đoạn ngọc bị thanh truy vàng trong tay gã chặn lại. Đó là cây truy nhỏ dài ba thước, màu hoàng kim, đầu truy như nụ hoa, cán truy không thẳng mà như cảnh sinh trưởng tự nhiên có đường cong kỳ diệu. Truy đè lên khổng tức mâu của Tô Kính. Tô Kính bị đóng đinh tại chỗ, hắn cảm giác lực lượng không thể tả chớp mắt buộc phát trong người hắn trùng kích huyệt khiếu toàn thân. Truy đập một cái làm tiên thiên chân khí trong người Tô Kính bị kích thích lao ra khỏi huyệt khiếu, tán loạn không quay về chỗ cũ. Chân Tô Kính mềm nhũn, lực lượng trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc tỏa ra muốn bổ sung chân khí bị sói mòn. Nhưng tất cả huyệt khiếu đã mở, bị cưỡng ép chấn động, trong người Tô Kính không thể chứa chân khí. Hoàng Đỉnh Thần Ngọc liên tục lấp lóe, Tô Kính không được lực lượng bổ sung cuối cùng ngồi bệnh xuống đất. Tô Kính không biết linh hồn mình choáng váng. Nếu không có lục đạo thần giám bảo vệ thì hắn đã ngủ rồi. Nhờ có lục đạo thần giám nên cả người Tô Kính mềm nhũn từ từ ngã xuống đất. Tô Kính kinh hoàng hét lên. Sư phụ! Lâm Hoành Sơn thu về kim truy thần binh, nhẹ vỗ trán Tô Kính. Hắn hơi tỉnh táo lại nhưng lực lượng chưa lấy lại, tất cả huyệt khiếu ở trạng thái bị cưỡng ép xé mở. Lâm Hoành Sơn ngồi xuống cạnh Tô Kính, khẽ nói. đây là thần binh hỗn độn truy của vi sư, dưới kim đan bị trúng một truy là sẽ thành phấn. Ngay cả đạo khí của kẻ địch nếu bị ta đánh trúng thì hiệu quả cũng giống nhau. Lâm Hoành Sơn nói hờ hững nhưng nếu đạo môn nghe được sẽ dốc hết sức vây giết gã. Dưới kim đan trúng một truy liền chết, thậm chí không cần đập trúng người, đụng vào pháp khí kẻ địch cũng có hiệu quả giống nhau. Đạo môn có nhiều nhất là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, tiên thiên kỳ, đó mới là gốc của đạo môn. Nếu những người này gặp Lâm Hoành Sơn thì không có khả năng chống cự. Tô Kính cười khổ nói. Lão sư xuống tay ác quá. Tô Kính đã tính sơ, ít nhất trong 12 canh giờ hắn không cách nào hoạt động. Bình thường, Hoàng Đình Thần Ngọc không có hiệu quả, chỉ đành chờ lực lượng thần thức trong người tan biến thì hắn mới có thể đi đứng bình thường. Lâm Hoành Sơn trả lời khiến Tô Kính càng ức chế hơn. Ta hầu như dốc hết sức mạnh ức chế quy tắc trong thần binh, nếu không ngươi đã chết. Hắn tựa như tờ giấy trước mặt lão sư. Nhưng cũng không lạ, Tô Kính mới chỉ là tiên thiên kỳ, lão sư thì có lực lượng đối kháng với luyện khí sĩ kim đan. Nhưng lão sư mạnh như vậy toàn tập trung ức chế quy tắc trong thần binh cũng tại vì hắn quá yếu. Chương 66, Long xà chân khí, 1. Vậy nên Tô Kính, hãy chăm chỉ tu hành vào, trông chờ vào đạo khí trên người mình không thể đối kháng lại kẻ địch đẳng cấp cỡ vi sư. Tô Kính xấu hổ. Lâm Hoành Sơn đòi phù lục nha đầu đưa tặng cho hắn, lúc ấy Tô Kính hơi do dự, hắn không ngờ lão sư cũng có năng lực tránh khỏi đạo pháp phòng ngự của Hoàng Đình Thần Ngọc. Phù lục kia ở trong mắt lão sư chỉ là thứ bình thường. Hắn đi theo lão sư tu hành rồi sẽ có ngày cũng được sức mạnh như vậy, nương nhờ vào vật ngoài thân dù sao không phải thứ thuộc về chính mình, gặp cường giả thật sự sẽ bị lộ nguyên hình. Lâm Hoành Sơn thấy nỗi sợ trong mắt Tô Kính thì thầm vừa lòng. Sự sợ hãi này không phải với gã mà là kính sợ lực lượng trung cực của thế giới. Tô Kính mới xem Long Xà Đồ Lục dĩ nhiên phải có lòng kiêu ngạo, lúc trước Lâm Hoành Sơn trông thấy Long Xà Đồ Lục hầu như đánh mất bản thân. Lâm Hoành Sơn dạy cho Tô Kính bài học nhỏ để hắn đừng thổi phồng lòng tự tin lên. Hỗn độn kim truy mà phát ra lực lượng thật sự thì Tô Kính đã ra bã. Tô Kính, Long Xà Đồ Lục quá quan trọng, chờ khi ngươi là đỉnh trúc cơ ta mới đưa cho. Hiện giờ Hoàng Đình Thần Ngọc không cách nào che giấu ánh sáng của Long Xà Đồ Lục. Tô Kính gật đầu tỏ vẻ hiểu, lúc trước Lâm Hoành Sơn truyền mâu pháp Long Xà Đồ Lục cho hắn chỉ có bộ 6 thức. Nhìn ảo giác trong Long Xà Đồ Lục thì Tô Kính mới nắm giữ tinh túy được. Bộ thứ lúc trước nếu không phối hợp nội dung trong Long Xà Đồ Lục thì chỉ vô nghĩa. Tô Kính nằm yên tại chỗ, không thể nhúc nhích một chút, đầu óc thì tỉnh như sáo. Bộ thức Long Xà Đồ Lục mà Lâm Hoành Sơn đã tuyển dạy bỗng chốc thoáng hiện trong lục đạo thần giám, xác minh với cảm ngộ vừa rồi của Tô Kính. Xà Vẫn, Băng Sơn, Đoạn Ngọc, ba thức có thêm rất nhiều biến hóa. Kỹ năng chiến đấu không phải càng phức tạp tốt, phải biến phức tạp thành đơn giản, đại đạo như nhất cũng cần học từ phức tạp trước. Cái gì gọi là vô chiêu thắng có chiêu, một kiếm phá vạn pháp, tất cả đều thành lập trên cơ sở hùng hậu mới làm được. Giống như một người muốn viết văn hoa mỹ thì trước tiên phải biết chữ rồi chuyển sang đọc sáng tác của các bậc tiền bối, không ngừng tham ngộ nghiền ngẫm. Khi đã tích lũy đến trình độ nhất định mới có văn phong của riêng mình mà không chỉ toàn là bắt chước. Đọc sách hơn vạn cuốn, múa bút như có thần, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Trong lục đạo thần giám, cảm ngộ phù văn của Long Xà Đồ Lục dẫn rõ ràng hơn. Tổ hợp phù văn khá đơn giản, Tô Kính hít thở. Từ trong thức hải sinh ra một lũ chân khí lao ra khỏi lục đạo thần giám bao vây chậm rãi thẩm thấu vào người hắn. Bị Lâm Hoành Sơn chấn mở huyệt khiếu không phong kín được, chân khí phát tán toàn thân, giờ thì lũ chân khí này dọc theo kinh mạch lao hướng khí hải đan điền. Dọc đường đi huyệt khiếu sinh ra vòng xoáy mãnh liệt muốn bài trừ lũ chân khí ra khỏi cơ thể. Chân khí như con rắn nhanh nhẹn chui đi, chớp mắt đã vào trong khí hải đan điền. Xung quanh khí hải đan điền bị tổn hại nhưng không khiến chân khí tiết ra ngoài, dần dần chân khí trắng xóa xoay quanh khí hải đan điền thành từng cái bóng vòng tròn. Trong lục đạo thần giám, cảm ngộ phù văn từ Long Xà Đồ Lục đang mở dần. Tô Kính thầm mừng, chờ phù văn này rõ trở lại thì hắn có thể tinh luyện tiếp một tia chân khí. Long Xà chân khí này sẽ không bị khí hải đan điền tổn hại ảnh hưởng, có thể tích trữ trong khí hải đan điền. Nhưng không biết sau khi huyệt khiếu của hắn lành lặn trở lại thì ban đầu tu luyện thanh minh chân giải được đến chân khí có bài xích với Long Xà chân khí không? Lâm Hoành Sơn khá bất ngờ, lúc trước gã tu hành Long Xà Đồ Lục, trong tình huống thiên địa luân đã thành hình ngưng kết ra lũ Long Xà chân khí thứ nhất là S.A.U.H. nửa năm. dù Tô Kính được gã bảo vệ thì tu luyện ra long xà chân khí ngay lập tức cũng hơi mau rồi. Nhưng trong người Tô Kính có ngũ luân chân bảo, không sợ hắn tiến bộ quá nhanh bị tẩu hỏa nhập ma. Khi Tô Kính tiến bộ vượt mức giới hạn của linh hồn thì ngũ luân chân bảo sẽ đặc biệt sinh ra lực lượng thu giữ khiến chân khí dư thừa dồn hết vào việc thăng cấp ngũ luân chân bảo. Long xà chân khí vô cùng kỳ diệu, lẽ ra Tô Kính không thể nhúc nhích cả ngày thế nhưng sau 3 canh giờ hắn đã có thể tự ngồi dậy. Huyệt khiếu của Tô Kính dần khép kín, tu luyện thanh minh chân giải được đến chân khí lại tích tụ. Trong khí hải đan điền, chân khí xanh mông lung vận chuyển quanh long xà chân khí thành một đoàn chân khí hình tròn. Long xà chân khí xoay tít không ngớt, tuy nhỏ yếu đến cũng hình thành một vòng xoáy nhỏ bé, sinh ra một loại lực hút hướng vào trong. Làm như vậy thanh minh chân khí của Tô Kính tuy còn hiện tượng tiết ra từ kẽ hở khí hải đan điền bị tổn hại nhưng tốc độ xói mòn chậm hơn bình thường nhiều. Tô Kính hết sức mừng vui, nếu long xà chân khí có thành tựu thì khí hải đan điền bị tổn hại cũng chẳng sao, miễn thành tựu kim đan là có thể tạo lại thân thể, dù vết thương gì cũng sẽ hoàn toàn lành lặn. Nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất, khi luyện khí sĩ từ đỉnh trúc cơ đột phá cảnh giới kết thành kim đan, khoảnh khắc đó nguyên khí toàn thiên địa cực kỳ phù hợp với luyện khí sĩ, có thể trong tích tắc tùy ý cải tạo thân thể. Miễn có linh hồn đủ mạnh thì sẽ tạo ra cơ thể rất cường đại. Sau kim đan kỳ ưu thế của yêu tộc so với nhân loại cũng mất, đó là ưu thế về độ mạnh thân thể. Giống như Phật môn tu thành La Hán quả vị, tuy không thật sự là kim cương bất hoại nhưng có thể khiến độ cứng cơ thể nhân loại vượt qua yêu tộc trời sinh hung mãnh. Tô Kính, long xà chân khí và chân khí của ngươi không thể dung hợp, nhưng ngươi đừng lo, chỉ cần tu luyện hết 6 thức đầu long xà đồ lục thì khi bắt đầu tu luyện hóa long tam thức, long xà chân khí có thể tùy ý biến hóa. Bất cứ chân khí nào trong thiên hạ đều có thể giao hòa với nó. Tô Kính lo lắng hỏi. Nếu đệ tử không thể hóa long thì sao? Nếu không thể hóa long tức là người tối đa đến kim đan nhất chuyển, không cách nào tiến bộ được nữa. Nếu vậy thọ nguyên có hạn, sẽ chết già, có khác gì chết vì chân khí xung đột. Long Tô Kính lạnh lẽo. Không thành công thì thành nhân. Chương 67, Long xả chân khí, 2. Đạo lý thì không sai. Nếu không thể hóa long tức là hắn tối đa chỉ đến cảnh giới kim đan nhất trọng, tuổi thọ có hạn. Nhưng kim đan nhất trọng ít ra cỡ 800 năm tuổi thọ. Nếu long xà chân khí và thanh minh chân khí xung đột thì không đến 500 năm Tô Kính không thể ức chế chúng nó, sẽ nổ banh xác, thế là thiếu sống 300 năm. Tu luyện long xà chân khí như đi lên con đường không cách nào ngoái đầu lại, chỉ có thể dũng mãnh xông pha. Người thiên tư không tốt tu luyện long xà chân khí không chỉ vô ích, còn có tai hại rất lớn. Nhưng có luyện khí sĩ nào cưỡng lại được sức hấp dẫn này? Đại đạo dẫn lên trời trải ngay trước mắt, dù trên đường có đao binh nước lửa, hàng ngàn kiếp số cũng quyết lao qua. Thân thể yếu ớt, linh hồn đủ rũ, Tô Kính không kiềm chế được cảm xúc lộ ra nét mặt kiên cường. Lâm Hoành Sơn nhìn thấy biểu tình đó của hắn, động ý niệm. Con người vào lúc yếu ớt nhất không thể đánh lừa suy nghĩ trong lòng, sẽ bộc lộ ra bản chất của mình. Tô Kính đúng là tài liệu tuyệt vời để tu luyện bí pháp binh gia. Tiếc rằng Tô Kính tu luyện thanh minh chân giải cùng lúc, về sau không cách nào đại biểu binh gia. Dù Lâm Hoành Sơn trùng kiến lại đạo binh gia thì Tô Kính không thể làm thần tướng hay gia chủ của binh gia. Gã cần tìm một truyền nhân khác, hoặc kêu Tô Kính thay gã truyền bá bí pháp binh gia. Đáng tiếc, hạt giống tốt như vậy nếu trở thành thần tướng binh gia thì tiền đồ không thể đo lường. Tô Kính lấy lại sức liền xin được đấu với Lâm Hoành Sơn nữa. Sư phụ, lại cho ta một truy đi. Lâm Hoành Sơn lắc đầu nói. Dù vi sư có cẩn trọng mấy thì ngươi và vi sư chênh lệch quá lớn. Tiểu hao hết lực lượng tu hành tuy nhanh chóng nhưng ảnh hưởng linh hồn của ngươi, một tháng chỉ có thể làm một lần, không thì sẽ có ngày linh hồn của ngươi bị thần binh của vi sư tổn thương không có hy vọng trường sinh. Lâm Hoành Sơn không sử dụng thần binh kim truy nữa. Gã để Tô Kính sử dụng mâu sắt đấu luyện với gã trong căn phòng nhỏ hẹp 2 canh giờ. Hai bên không dùng chân khí, đơn thuần vận dụng kỹ xảo nhưng Tô Kính vẫn không đánh lại. Tô Kính lần lượt mặc các kiểu áo giáp đế quốc, dần quen thuộc các thuộc tính áo giáp. Trong phòng, bóng người đan chéo nhau, hai người tăng tốc độ lên đến cực độ. Tô Kính mới hiểu ra võ giả khi tu luyện cơ thể đến trình độ nhất định thì buộc phát ra lực lượng khiến luyện khí sĩ cũng phải né tránh mũi nhọn. Ken một tiếng mâu sắt của Tô Kính bị Lâm Hoành Sơn tùy tay hất bay lên trên đâm vào sáng ngang. Mâu sắt xuyên thủng qua chỉ để lại cán mâu dài một tấc. Lâm Hoành Sơn dùng đoạn ngọc thức, đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ bắp là có thể thi triển ra. Sa nha được thuật đạo gia cố, trong hoa văn có đồ án giống phù lục. Trong vòng trăm năm những hoa văn này sẽ không tan biến, sa nha như vậy có bị đao kiếm sắc bén đâm chém cũng sẽ không xuất hiện dấu hằn quá sâu. Năm bộ áo giáp mỗi khi đổi một bộ là đấu luyện một canh giờ, chờ huấn luyện xong trăng sáng đã treo cao, đêm lạnh như nước. Tô Kính cảm giác hôm nay trải qua rất là sung túc, đầu tiên là cảm ngộ tinh túy ba thức cổ xà trong long xà đồ lục, ngưng kết ra phù văn long xà, học cách thổ nạp của cổ xà. Sau đó bị một truy của Lâm Hoành Sơn đập mở hết huyệt khiếu, ngưng kết ra một lũ long xà chân khí. Năm đợt huấn luyện tiếp theo khiến Tô Kính hiểu biết sâu hơn áp dụng ba thức cổ xà thực chiến. Trong ngày hôm nay Tô Kính thu hoạch được bằng người ta tu luyện mấy tháng mới có hiệu quả. Tô Kính, ngươi ngày mai đừng lại đây, ta cần đi làm việc cho hầu gia, đại khái mất 2-3 ngày. Mấy ngày nay ngươi hãy chăm chỉ tu luyện long xà chân khí, sẽ có lợi lớn cho ngươi rèn luyện thần binh. Cũng đừng bỏ quên thanh minh chân giải của Tô gia các ngươi, cố gắng lợi dụng Hoàng đỉnh thần ngọc nhiều vào. Tô Kính cung kính thi lễ với Lâm Hoành Sơn, không hỏi gã đi làm cái gì. Vâng thưa sư phụ. Lâm Hoành Sơn nhìn theo Tô Kính ra khỏi viện tử của mình, thầm thở phào. Tiêu Giao Hầu kêu gã đi giết người, thoạt trông người này không liên quan gì đến Thanh Dương Đạo Cung, nhưng Bích Nhãn Thần Nha đã tìm hiểu rõ ràng người ngày mai vào Ngọc Kinh Thành là quân cờ âm thầm liên lạc giữa Lý Gia Định Châu và Thanh Dương Cung. Giờ Lâm Hoành Sơn phải lên đường, nếu đối phương đến gần phạm vi trăm dặm quanh Ngọc Kinh Thành thì gã không có cơ hội ra tay nữa. Giết người thì dễ. Đối phương chỉ là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, nhưng khó nhất là né qua thai mắt đạo cung. Thanh Dương Cung sẽ có người đi tiếp ứng mục tiêu, nếu đụng phải thì Lâm Hoành Sơn buộc lòng giết người diệt khẩu xử luôn người Thanh Dương Cung. Lâm Hoành Sơn mạnh đến mấy cũng không đấu lại 12 đạo cung. Tô Kính ra khỏi cửa viện thấy Tử Đằng nhàm chán nằm dưới tán cây phía xa, ngước nhìn trời sao qua bóng cây rậm rạp. Tô Kính bật cười, nếu là trước kia chắc chắn Tử Đằng sẽ không lôi thôi như vậy. Gấu váy rời rạc, hai tay gối sau gáy, không ai ở bên cạnh nàng, các nha hoàn khác đều đi nghỉ ngơi. Tô Kính trực tiếp đến gần, thân thể mệt mỏi làm bước chân hắn nặng nề. Tử Đằng không nhúc nhích, nàng thẫn thờ nhìn ánh sao xuyên qua khe hở tán cây. Tô Kính đến gần, túi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn, cười hỏi. Sao chỉ còn một mình nàng? Tử Đằng bỗng nhiên ngồi dậy, hai chân cong ra sau đổi thành tư thế quỳ ngồi, nàng ngước đầu nhìn thẳng Tô Kính. Thiếu gia. Ta muốn học thuật đạo. Tô Kính kinh ngạc nói. Không được phụ thân cho phép thì ta không dám. Tử Đằng cắn môi, giọng nói nhỏ dần. Lam Mân. Ta cảm giác cảnh giới của Lam Mân đã vượt qua ta. Thiếu gia, nếu không có thiếu gia truyền dạy đạo pháp thì nàng ấy tuyệt đối không được như vậy. Tử Đằng cảm thấy mình rất đại nghịch bất đạo, giống như là đang bắt buộc thiếu gia. Nhưng nhìn cảnh giới của Lam Mân càng lúc càng cao, như thể nàng cướp đi thiếu gia khỏi Tử Đằng. Giữa Lam Mân và thiếu gia có bí mật, điều này làm Tử Đằng rất buồn, nên hôm nay nàng chờ ở đây vì muốn biết lý do. Tô Kính ngước nhìn bầu trời xa, hôm nay không có mây, trời xanh thẳm, thẳm sâu đến gần như là đen. Con Bích Nhãn Thần Nha không đến lượn vòng trên trời. Tô Kính hít sâu, nói. Nếu bị phụ thân nghe thấy lời này thì nàng và Lam Mân đều không có kết cục tốt. Tử Đằng chợt rơi nước mắt. Tô Kính chợt nhận ra gò má hơi phúng phính của nàng đã hao gầy rất nhiều. Chương 68, Tử Đằng. Tử Đằng túi lầu xuống, không dám nhìn vào mắt Tô Kính. Thiếu gia, ta phải làm thế nào? Tô Kính không phải hoa hoa công tử, hắn không là thanh niên nào tản chỉ biết động dục. Tử Đằng khóc làm hắn hơi bức bối, hơi tội nghiệp nàng. Làm thế nào? Cứ làm chính bản thân là được, ta không muốn thay đổi cuộc sống nơi này. Nhưng nhìn thiếu nữ rơi lệ. Tô Kính không là mẫu nhân vật chính tâm ngoan thủ lạc, hắn đành hỏi. Nàng thật sự muốn biết phải làm sao? Tử Đằng dùng tay áo lau nước mắt, ngước đầu lên bướng bỉnh nói. Phải, ta muốn biết. Tô Kính kéo Tử Đằng đứng dậy. Vậy được rồi, Lâm sư phụ sắp ra khỏi nhà 3-5 ngày, trong thời gian này chỉ một mình nàng hầu hạ ta. Khuôn mặt tái nhợt của Tử Đằng đỏ rực. Nàng nhỏ giọng hỏi. Ta nên nói sao với nhóm Bạch Anh? Tô Kính không hề phân ưu cho Tử Đằng, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu. Cứ nói là ý của nàng. Mặt Tử Đằng đỏ rực như vỏ. Tô Kính nói. Nếu nàng không có ý kiến thì tối nay bắt đầu đi. Tô Kính thả tay áo Tử Đằng ra đi hướng viện tử của mình. Tử Đằng chân thấp chân cao đi theo sau Tô Kính, trái tim đập nhanh, đầu óc suy nghĩ lung tung. Cảnh giới đạo hạnh của Lam Mân tăng cao từng ngày, Tử Đằng cảm giác trong lòng mình có thứ đang héo rũ từng ngày, nếu không giải quyết thì nàng cảm giác mình sắp chết. Nên hôm nay Tử Đằng mới nói như vậy với Tô Kính, nàng cảm thấy nói ra câu đó là đã biểu lộ thái độ bất chấp rồi. Tô Kính nghe tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng, không dám tin tưởng này đây là tiết tấu một người đi đường. Tô Kính có kéo lê bước chân cũng đi thật vững, hắn theo Lâm Hoành Sơn tu hành không lâu mà đã tập thành vài thói quen của binh gia. Lúc Tô Kính ra khỏi cửa viện Lâm Hoành Sơn dù cực kỳ mệt mỏi nhưng có thể tùy thời buộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Dù chỉ một chớp mắt cũng đủ chứng minh năng lực kiểm soát bản thân của Tô Kính bây giờ đã là đệ tử binh gia hợp cách. Tử Đằng theo sau lưng Tô Kính, nàng cảm giác con đường này thật ngắn, nàng còn chưa sửa sang lại tâm tình thì hắn đã vào viện tử. Tử Đằng xách váy theo vào, thậm chí quên tùy tay đóng cửa viện. Sương phòng bên cạnh còn sáng đèn, ương dương, Khuyển Thập Lang chưa ngủ. Nghe tiếng Tô Kính trở về, Khuyển Thập Lang thò đầu ra khỏi khe cửa rồi rụt về. Nếu là trước kia Tử Đằng sẽ răn dạy Khuyển Thập Lang vô lễ, không hiểu biết đạo tôn thi. Đạo môn không chú trọng thứ tự lớn nhỏ nhưng ở đạo đức con người vẫn xem trọng điều này, càng đừng nói khác biệt tôn thi, đạo môn nghiêm khắc còn hơn thời đại Bách gia. Hiện giờ nỗi lòng Tử Đằng rối loạn, ánh mắt Khuyển Thập Lang lén lút càng khiến nàng hoảng loạn hơn, như thể gã nhìn thấu hết suy nghĩ trong lòng nàng. Tử Đằng ước gì có thể co chân chạy nhanh nhưng làm vậy rất thất lễ, nàng đành theo sát sau lưng Tô Kính, nhìn gót chân hắn đến viện lạc tiến thứ hai. Vòng qua tường xây ngăn không gian, cách trở ánh mắt của Khuyển Thập Lang, lúc này Tử Đằng mới cảm giác mình đổ mồ hôi. Mồ hôi thấm ướt áo bó sát, dính vào da làm nàng khó chịu vô cùng. Tử Đằng là khí phản tiên thiên, chỉ cần vận chuyển chân khí là có thể bốc hơi mồ hôi ngay. Nhưng Tử Đằng đã quên, nàng quên mình cũng biết đạo pháp. Tô Kính nhún mũi, ngũ giác của hắn rất nhạy, Tử Đằng đổ mồ hôi làm nàng buồn cười nhưng sợ cười sẽ làm nàng bị tổn thương tâm linh. Người như Tử Đằng hầu như đã tuyệt chủng trên trái đất, Tô Kính đành chịu, người ta lớn lên ở thế giới này đâu hiểu đạo lý trái đất. Không khuyên bảo được thì thôi gieo hạt giống thần binh cho Tử Đằng. Vậy là mọi việc giải quyết. Tử Đằng có hạt giống thần binh, Tô Kính chỉ cần đối xử với nàng như với quân nhân là xong. Tô Kính mở cửa phòng ngủ, trên giường lớn phòng ngoài không có ai. Tô Kính ngẫm nghĩ, đi theo Tô Kính vào phòng trong. Tử Đằng giúp Tô Kính cởi áo khoác, trải giường chiếu. Tô Kính nói, tu luyện cả ngày, phải tắm cái đã. Tô Kính tu luyện võ đạo, trong người bài trừ tạp chất không ít hơn thổ nạp tu luyện thuật đạo. Tiêu Giao Hầu có giàu mấy cũng không phá sản luyện chế bộ đồ có thể tự động tẩy trừ vật bẩn cho Tô Kính, hơn nữa loại áo đó chỉ thanh trừ vết bẩn bình thường. Sau khi tu luyện bài trừ tạp chất thì tốt nhất là dùng cách tắm nguyên thủy. Tử Đằng nghe Tô Kính muốn tắm rửa đành buông chăn xuống, xoay người kéo bình phong. Sau bình phong là thùng gỗ lớn, Tử Đằng đẩy xe con từ sau thùng gỗ ra, trên xe chất một cái thùng đen thui dựng một cái vòi nước. Tử Đằng kéo vòi lại, thả nước nóng. Đổ đầy nước nóng vào thùng rồi Tử Đằng mở cửa tủ bên tường, nhón mũi chân lấy các thuốc bột từ các hộp vuông bỏ vào thùng gỗ, thuận tay lấy bản trải lông mềm khuấy thuốc bột. Những thuốc bột này dùng để thanh trừ vết bẩn, phục hồi tinh lực. Tô Kính ngửi thân thể mình, nói. Bỏ chút bọt khí thạch vào đi. Vâng. Tử Đằng khom lưng kéo cái dương ở đáy tủ ra, bỏ hòn đá tròn như quả trứng vào thùng gỗ. Những hòn đá hình trứng có lỗ nhỏ thiên nhiên xếp thành phù văn. Thứ này có đặc điểm hút vết bẩn khiến luyện khí sĩ rất thích, là thứ được chuẩn bị sẵn trong nhà quý tộc trong kinh. Rất nhanh thả xong nước nóng, đây không phải nước trên trái đất, trong thùng sắt đen bơm nước đẩy mạnh khiến nước thả ra trầm thấp như tiếng gầm gừ của thú hoang. Không lâu sau nước đổ đầy, Tử Đằng đẩy xe con đi rồi chạy lại cởi đồ giúp Tô Kính. Hắn bước vào thùng gỗ, ngồi xuống điều tức bằng thanh minh chân giải. Hiện tại nếu Tô Kính không chủ động điều tức thì vận chuyển chân khí trong người sẽ bị một lũ long xà chân khí ảnh hưởng. Hiện nay long xà chân khí rất yếu, không thể chiếm quyền chủ động tuyệt đối, loại ảnh hưởng này khiến Tô Kính lúc không thổ nạp thì chân khí hầu như không tăng lên. Nếu không phải khí hải đan điền của Tô Kính bị tổn hại thì một lũ long xà chân khí có thể giảm thấp mức độ mất mát thanh minh chân khí, trạng thái hiện giờ của hắn tương đương với lãng phí sinh mệnh. Tử Đằng đỏ mặt. Nàng đã nhìn thân thể Tô Kính vô số lần nên không đỏ mặt vì điều này, thấy hắn thổ nạp làm lòng nàng càng bối rối hơn. Thiếu gia định làm gì? Trong quá trình Tô Kính thổ nạp độc tố lắng đọng trong người cả ngày tu luyện, đan độc bị Hoàng Đỉnh Thần Ngọc bài trừ ra đều từ từ chạy từ lỗ chân lông, bị thuốc bột trong nước nóng trung hòa tan ra, bọt khí thạch dưới thân hắn hấp thu những tạp chất vào.
Chương 69, thần binh người thực vật, 1.
Nước trong thùng gỗ vẫn trong suốt, Tô Kính Du mí mắt xuống, hít thở dài lâu, hình như hắn không định giao lưu với Tử Đằng. Nàng cảm giác đứng yên bên cạnh thì hơi ngốc, Tô Kính dùng cách thổ nạp bài trừ chất bẩn đương nhiên không cần nàng trả lưng. Tử Đằng kéo cái ghế dài vào ngồi đối diện Tô Kính, một cái túi vải đặt trên đầu gối, nàng nhàm chán lây cánh hoa từ trong túi vải ra ném từng mảnh vào trong nước. Tô Kính không kêu Tử Đằng đốt đến, nguồn sáng chỉ có đèn lồng huỳnh quang ngọc rũ xuống ngay bên cạnh. Phòng hơi tối, Tô Kính thổ nạp làm hơi nước từ từ bốc hơi, mũi Tử Đằng ngửi mùi mồ hôi trên người hắn, tay nàng run run, cánh hoa lỡ ném vào mặt hắn. Mí mắt Tô Kính run run nhưng không mở ra. Tử Đằng suýt té khỏi ghế dài rơi vào thùng gỗ, người nàng hơi nghiêng tới trước, hai tay bấu chặt mép thùng. Trùng hợp Tô Kính mở mắt ra thấy biểu tình hoảng loạn của Tử Đằng. Tô Kính nói như tiếng thở dài. Tử Đằng, nàng không có bản tâm. Người tu đạo không có bản tâm là chuyện rất đáng sợ. Không có bản tâm tức là tùy thời sẽ bị lạc, một kiếp số giáng xuống đủ chết người. Tử Đằng cắn chặt môi, lần này nàng thật sự không ngồi vững, hai tay bị trượt nhào vào Tô Kính, rất vô thùng gỗ lớn. Tiên thiên kỳ, luyện khí sĩ mà bị mất thăng bằng thế này thì thật khó tin. Cảnh giới của Tử Đằng còn lâu mới đến ngưỡng độ kiếp. Tô Kính muốn cầm tay Tử Đằng nhưng nàng hơ tay lung tung, người đã ngã xuống bên cạnh, hắn đành thuận thế ôm nàng vào ngực. Tô Kính bất đắc dĩ hỏi. Nàng như thế này xem như tự dâng hiến sao. Tử Đằng bị Tô Kính hỏi không còn mặt mũi nào, nàng cũng không dám dãy giụa, vì cửa quậy gây ra tiếng nước lớn đánh thức mấy nha hoàn khác thì nàng thật sự mất hết mặt. May mà Tô Kính không để Tử Đằng tiếp tục xấu hổ, hắn thì thầm vào tai nàng. Nàng tu luyện thuật đạo gì? Tử Đằng đáp nhanh. Ất Mộc Quyết. Vậy ta sẽ giải quyết buồn phiền cho nàng. Tay Tô Kính cởi đồ Tử Đằng, nâng người nàng dậy đưa lưng hướng hắn. Lưng Tử Đằng trắng non nà, cổ có chút lông tơ, tay Tô Kính đè nhẹ xuống. Tử Đằng cảm giác sau lưng hơi nóng, đó là tay Tô Kính, một chút sức nóng toát ra từ bàn tay hắn, tay từ từ di chuyển lên trên đẩy dọc theo xương sống. Tử Đằng cảm giác các lỗ chân lông dựng đứng. Da đỏ hồng, hai chân căng cứng đau mỏi muốn chết. Tô Kính kiên nhẫn tìm huyệt khiếu thích hợp với Tử Đằng nhất, hắn không phải Lâm Hoành Sơn có thể tùy ý gieo ngũ luân chân bảo vào người. Nếu là ngày hôm qua thì Tô Kính không tự tin. Lam Ân, Lục Hà là cam lòng gieo hạt giống thần binh, Tử Đằng thì không như vậy. Tô Kính không biết nếu cô nương này nghe về hạt giống thần binh sẽ có phản ứng gì, muốn cứng rắn làm thì hắn không đủ cảnh giới. Hiện giờ Tô Kính có long xà chân khí. Cảm giác với huyệt khiếu rất nhạy bén. Tay Tô Kính dọc theo xương sống Tử Đằng lên xuống mấy lần đã tìm ra vị trí thích hợp. Nó ở xương khu của Tử Đằng, tay Tô Kính ngừng tại đây làm người nàng mềm nhũn không có chút sức chống cự. Lúc này luyện khí, đạo tâm gì đó chỉ như mây bay với nàng. Tô Kính thầm thì thào, Ất Mộc Quyết. Đây là môn đạo pháp không tệ, nếu không suy xét chênh lệch với 12 đạo cung thì Ất Mộc Quyết khá quý giá trong tán tu. Nhưng môn đạo pháp này đến kim đan nhất chuyển thì ngừng. Mỗi loại đạo pháp có cơ bản đều liên quan tới Hoàng Đỉnh Kinh, Tử Phủ Thức Vi. Tô Kính tìm thấy huyệt khiếu thích hợp gieo hạt giống thần binh vào Tử Đằng, biết nàng tu luyện đạo pháp gì nên bước tiếp theo khá đơn giản. Trong tay Tô Kính xuất hiện một quả trứng màu xanh biếc. Quả trứng to cỡ ngón cái, sáng bóng, vỏ trứng có hoa văn đỏ, là thần văn binh ra. Trứng màu xanh bị ấn vào huyệt khiếu ở xương khu Tử Đằng. Rắc một tiếng vỡ ra. Thiếu gia, đó là cái gì? Tử Đằng đã ý loạn tình mê, huống chi nàng không có cảnh giác gì với Tô Kính. Hạt giống thần binh vào trong người mà Tử Đằng không chút chống cự. Dùng Ất Mộc Quyết luyện hóa nó nàng liền biết là cái gì. Tử Đằng lên tiếng. Ừm. Tử Đằng không hay biết Tô Kính đưa vào một lũ chân khí trắng quấn quanh quả trứng. Sau khi vỏ trứng nứt thì chân khí trắng tách ra một tia nhỏ cỡ lỗ kim dung nhập vào quả trứng xanh. Số chân khí còn lại lặng lẽ rút ra khỏi huyệt khiếu của Tử Đằng trở lại thân thể Tô Kính. Cảm giác này rất kỳ diệu, lũ long xà chân khí đó tương đương với một phần thân thể Tô Kính. Khi vào ra huyệt khiếu của Tử Đằng thì hắn cảm giác đã chạm đến linh hồn nàng. Một khoảnh khắc tia chớp lóe qua, chỉ một giây ngắn ngủi, Tô Kính cho rằng mình nhầm lẫn. Linh hồn của Tử Đằng là một đoàn chói mắt, vì không trúc cơ nên chưa hình thành trạng thái âm thần nhưng đã khá đặc. Điều này nghĩa là khi Tử Đằng trúc cơ sẽ không bị thất bại vì độ mạnh linh hồn bị không đủ. tiếp theo loại cảm giác này biến mất, Ất Mộc chân khí bao lấy hạt giống thần binh, cắt đứt chút long xà chân khí của Tô Kính, bắt đầu luyện hóa. Hạt giống thần binh bị Ất Mộc chân khí đẩy kêu đi đùng, mấy trăm vật chất như sợi tơ sinh ra từ hạt giống xuyên vào kinh mạch Tử Đằng, lao hấp thu Ất Mộc chân khí, điên cuồng sinh trưởng. Tử Đằng giật nảy mình. Tô Kính nhanh chóng quyết định vận dụng Hoàng Đỉnh Thần Ngọc đưa chân khí của mình lan tràn trong người Tử Đằng. Hai người đều không chúc cơ, đặc biệt Tô Kính trong khí hải đan điền lưu trữ chân khí không nhiều, nếu không nhờ Hoàng Đỉnh Thần Ngọc thì chỉ mười mấy giây là hắn không còn chân khí. Tử Đằng cảm nhận chân khí nóng bỏng của Tô Kính chui vào người, lòng đống bình tĩnh lại, nàng kiên nhẫn tiếp tục vận chuyển Ất Mộc chân khí thúc đẩy hạt giống thần. Binh lớn mạnh. Hạt giống thần binh từ xanh chuyển thành màu lục, từ lục thành lục sẫm rồi thành tím. Những vật chất như sợi tơ mảnh cũng thô hơn, chúng nó mở rộng kinh mạch của Tử Đằng. Tử Đằng cảm giác cơ thể mình trướng căng, nàng đau đớn khẽ rên. Tô Kính thầm lau mồ hôi lạnh, may mắn linh hồn Tử Đằng kiên định, bị đau đớn như thế mà nàng còn vận dụng chân khí tiếp tục luyện hóa hạt giống thần binh. Nếu Tử Đằng yếu đuối thì đau đớn này đủ làm nàng ngừng luyện hóa thần binh giữa chừng. Những nha hoàn của hắn dường như tư chất không bình thường. Lúc này Tô Kính chưa biết thế lực như Tiêu Giao Hầu dù tìm nha hoàn cũng sàn lọc tỉ mỉ, phải có tư chất tu luyện mạnh. Loại người này Tiêu Giao Hầu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dù mình không dùng cũng không thể để người khác lấy mất. Chương 70, Thần binh người thực vật, 2. Xét cho cùng giữa đạo cung và gia tộc luyện khí sĩ cũng tranh giành tài nguyên. Đứa bé tư chất tốt là tài nguyên, thủ đoạn như Tiêu Giao Hầu không phải gã tự nghĩ ra. Nô bộc trong gia tộc luyện khí sĩ Đông Tần Đế Quốc đều là người có tư chất tu luyện, ít ra người hầu gần gũi với chủ nhân đều như vậy. Người hầu của Tiêu Giao Hầu như đại quản gia Cúc Nguyệt Sơn, nhị quản gia Cố Quân Sơn năm xưa chỉ là tiểu tư, bây giờ hai người đã là cường giả kim đan, trở thành cánh tay đắc lực nhất của Tiêu Giao Hầu. Tô Kính bắt đầu suy xét lại có nên bỏ công bồi dưỡng tám nha hoàng không, hắn vốn sợ thời gian lâu bị các nàng phát hiện bí mật nên dùng cách này dán miệng họ. Giờ thì suy nghĩ của Tô Kính bị Lâm Hoành Sơn ảnh hưởng. Những người này sẽ là giúp đỡ rất tốt cho hắn. Hạt giống thần binh trong Tử Đằng dường như rất khao khát, Tô Kính bất đắc dĩ lấy Sung Nguyên Đan ra khỏi Hoàng Đỉnh Thần Ngọc nhét vào miệng nàng. Tử Đằng bản năng nuốt Sung Nguyên Đan xuống, miễn cưỡng giữ cho chân khí vận chuyển, lúc này nàng không rảnh lo nghĩ gian độc. Có luyện khí sĩ nào chưa từng dùng đan dược? Đan độc cứ động là rắc rối lớn khi trùng kích kim đan. Sau khi vào kim đan kỳ luyện khí sĩ không cần nhờ vật ngoài thân cũng có thể từ từ bài trừ sạch đan độc. Đan dược đối với luyện khí sĩ là thanh kiếm hai lưỡi, nhưng vào phút then chốt thứ này là vật cứu mạng. Tử Đằng hít sâu, nàng không tâm tình chú ý tư thế của mình, cưỡng ép thúc giục dược lực Sung Nguyên Đan, chân khí liên tục rót vào hạt giống thần binh. Tô Kính không ngờ long xà chân khí của mình dẫn đến hạt giống thần binh biến dị, vậy thì chất lượng đã gần đến ngũ luân chân bảo. Đương nhiên vẫn còn cách biệt với ngũ luân chân bảo, trong trạng thái bình thường ngũ luân chân bảo tệ nhất vẫn mạnh hơn hạt giống thần binh nhiều. Hình như hạt giống thần binh của Lam Ân, Lục Hà không thúc đẩy đến trình độ này, thần binh chưa ngưng kết. Hắn nên tìm cơ hội nào rót chút long xà chân khí vào hạt giống thần binh của hai người. Vậy thì ra sau này Lam Ân, Lục Hà có chút hy vọng trùng kích cảnh giới kim đan, tốt hơn bây giờ hy vọng xa vời. Tử Đằng nuốt vào Sung Nguyên Đan không cần Tô Kính trợ giúp nữa. Tô Kính ngồi trong thùng gỗ ôm Tử Đằng loạn thể, kỳ lạ phát hiện mình không có xúc động gì. Điều này không bình thường, kiếp trước hắn không có sự bình thản như vậy, giờ hắn nhập vào xác thế tử Tiêu Giao Hầu cũng nên có xúc động của nam nhân đi. Tô Kính thầm lo mình bị gì, chuyện này không tốt chút nào, nếu hắn bị bất lực thì chẳng phải là Tiêu Giao Hầu sẽ tuyệt hậu. Không, không phải tuyệt hậu, nên nói là huyết mạch đứt đoạn. Tô Linh, Tô Kiến còn có thể sinh con cho Tiêu Giao Hầu. Vấn đề là đứa con của họ khả năng huyết mạch hợp cách không đến phần trăm một vạn. Nếu có đủ thời gian sinh sôi từng đời, trong hậu đại của Tô Linh, Tô Kiến có lẽ sẽ đột nhiên xuất hiện một bé trai huyết mạch thuần khiết, nhưng không biết phải cố gắng bao nhiêu đời mới được. Tuổi thọ luyện khí sĩ kim đan kỳ có hạn, dù là kim đan cửu trọng cũng không sống lâu hơn 4.000 năm. Vật chất màu tím xuyên suốt kinh mạch trong người Tử Đằng, mọc ra hoa văn gỗ. Hoa văn hỗn loạn mơ hồ có chút dấu vết thần văn binh ra nhưng nhìn kỹ thì có đặc điểm của phù văn đạo môn. Không biết qua bao lâu ngón tay Tử Đằng mềm xuống, ngón tay trắng như ngọn nến bị lửa nóng bỏng nướng qua bị chuyển đổi thành màu tím, vật chất trong kinh mạch đột phá thân thể mọc ra ngoài người nàng. Tô Kính thầm kinh dị, Tử Đằng bây giờ trông như người thực vật. Không phải loại người thực vật chết não mà là thực vật biến ra người. Những vật chất mọc trên lớp da Tử Đằng biến ra các sợi dây leo tự động đan chéo bệnh lại. Tử Đằng tập trung tinh thần thúc đẩy hạt giống thần binh, không biết cơ thể xảy ra biến đổi gì. Nếu Tử Đằng trông thấy bộ dạng hiện giờ của mình e rằng tâm tình sẽ hoàn toàn rối loạn. Có thiếu nữ nào thích cái đẹp chấp nhận việc mình biến thành quái vật? Tử Đằng không chấp nhận, Tô Kính cũng hơi khó nhận. Việc Tô Kính có thể làm là chờ biến đổi sau đó. Hạt giống thần binh dù biến dị sau cùng hình thành thần binh có thể thu vào trong người, Tô Kính tin tưởng biến đổi này chỉ là tạm thời. Niềm tin này càng như là Tô Kính tự an ủi mình, nếu ai phát hiện bộ dạng của Tử Đằng sẽ bắt nàng đưa đi hoàng tộc nghiên cứu. Tử Đằng trong trạng thái này không thể che giấu thần binh, vậy thì tất cả bí mật của Tô Kính rất có thể sẽ bị lộ. Những sợi dây leo màu tím đan chéo nhau khiến Tử Đằng trông như quái vật xúc tu, còn là hệ thực vật. Từ khi nào nước trong thùng gỗ bốc hơi hết, dây leo tím trên người Tử Đằng dần bệnh thành hình, biến ra giáp dây leo co rút vào trong, dán chặt làn da nàng. Tay Tô Kính đã rời khỏi từ lâu, lúc này Tử Đằng mở mắt ra. Giáp dây leo phủ lên hai gò má Tử Đằng chỉ lộ ra mũi, miệng chính giữa, đôi mắt cũng bị hai mảnh giáp rậm rạp lỗ nhỏ che mất. Hạt giống thần binh trong người Tử Đằng ngừng hấp thu chân khí, yên tĩnh lại. Tử Đằng thấy thân thể của mình biến đổi, hoảng hốt bật thốt. Thiếu gia, đây là cái gì? Giọng Tô Kính bình tĩnh nói. Để ta nhìn xem. Tô Kính dùng cách thôi miên khiến Tử Đằng bất giác bình tĩnh lại. Tô Kính lần nữa đặt tay lên người Tử Đằng, cảm giác tay đau như bị ong mật chích trăm ngàn cái. Tô Kính không rút tay về mà đưa chút long xà chân khí dọc theo bàn tay rót vào. Khi long xà chân khí chạy qua bàn tay thì giáp dây leo trên người Tử Đằng không công kích hắn nữa. Mặt Tô Kính ướt đẫm mồ hôi, lần này hắn đau thật. May mà long xà chân khí chặn lại giáp dây leo phản kích. Long xà chân khí tiến vào huyệt khiếu chứa hạt giống thần binh, chỉ chuyển động một vòng trong lục đạo thần giám đã chiếu ra hình dạng hạt giống thần binh. A, Tô Kính thấy một cục đất như cụ tử, có hoa văn màu tím vàng, thần văn binh ra hơi đơn giản. Xem ra hạt giống thần binh đã phát dục một nửa bồi dưỡng thêm nửa năm, một năm là thần binh của Tử Đằng sẽ hoàn toàn thành hình, khi đó thần văn binh ra hoàn chỉnh. Ít ra phức tạp hơn gấp trăm lần. Mỗi ngày thần văn sẽ biến đổi khác nhau, đến khi đó cảnh giới của Tử Đằng rất dễ đột phá trúc cơ kỳ. Trong lòng Tô Kính đã có phán đoán chính xác về thiên phú của tám nha hoàn. Tư. Chất luyện khí thế này ném ra ngoài khỏi cần chọn, đạo cung sẽ trực tiếp thu vào môn làm đệ tử. Chương 71, Thuyết phục. Tử Đằng thầm thấp thỏm, hơi thở nóng rực của thiếu gia chuyển một vòng trong người nàng rồi rút lui. Ngón tay mềm mại của Tử Đằng dần cứng ngắc, lớp giáp dây leo trên người chậm rãi rút vào cơ thể. Tô Kính phát hiện thần văn kia phản chiếu trong lục đạo thần giám, hắn có thể ảnh hưởng đến nó. Tức là dù tương lai Tử Đằng mạnh đến mức nào thì thần binh của nàng sẽ bị Tô Kính khống chế. Đây là ích lợi khi long xà chân khí làm hạt giống thần binh biến dị, dù Tô Kính không muốn khống chế ai thì các tiểu nha hoàn không thể bay khỏi lòng bàn tay hắn. Dù sao bọn họ có hạt giống thần binh. Có thể tiếp xúc chút bí mật của Tô Kính, nếu không kiểm soát bọn họ thì tất cả đều là bom hẹn giờ. Tô Kính từ từ niệm một đoạn chú ngôn, chỉ có trăm chữ nhưng Tô Kính đọc rất chậm, sợ Tử Đằng không nghe rõ. Tô Kính chưa có năng lực trực tiếp đưa chú ngôn vào linh hồn Tử Đằng, hắn chỉ mới là cảnh giới khí phản tiên thiên, phải cỡ kim đan nhất trọng mới làm được điều đó. Miệng tụng chú văn, người dùng thai nghe rất khó nhớ, bình thường nghe qua sẽ quên bén đi. Dù là đạo môn hay chư tử bách gia trước kia niệm tụng chú ngôn công kích kẻ địch là chiến thuật thông thường, loại chú ngôn nào đều có hiệu quả giống nhau. Tử Đằng đọc theo Tô Kính, từng câu từng chữ rất chậm. Tử Đằng biết đoạn chú ngôn này là dành cho khống chế giáp dây leo quái dị rút vào thân thể. Tử Đằng học thường thức luyện khí khá giỏi, không cần Tô Kính nhắc nhở nàng đã sử dụng lực lượng thần thức bắt đầu học tập đoạn chú ngôn. Hai người cách trúc cơ rất xa, tốc độ học tập chậm gì. Tô Kính rất có kiên nhẫn, lặp đi lặp lại niệm tụng chú ngôn. Bản thân Tô Kính từ trong lục đạo thần giám cảm giác chú ngôn thần văn nên đọc thế nào. Chú ngôn đơn giản dưới trúc cơ thì lục đạo thần giám có thể phân tích rất mau, phụ lục, thần văn đẳng cấp thấp cũng trong phạm vi phân tích. Thế này Tô Kính mới tin lục đạo thần giám thật sự từng là tiên khí cường đại, vì dù là đạo khí tuyệt phẩm cũng chưa từng nghe nói có năng lực này. Tô Kính niệm tụng phát âm không dùng lực lượng thần thức của mình hoàn toàn giải đọc thần văn. Điều này khiến tốc độ học tập của Tử Đằng càng chậm hơn. Tô Kính không để ý, đêm dài đằng đẵng, có mỹ nhân trong ngực, dù hắn không có xúc động gì nhưng tâm tình khá tốt. Từ Đăng hoàn toàn tập trung vào việc học chú ngôn, nếu không nàng đã sớm phát hiện tình hình của Tô Kính, nếu biết hắn không có phản ứng gì chắc nàng càng bàng hoàng hơn. Vì Tô Kính không sử dụng lực lượng thần thức nên hắn vừa niệm tụng chú ngôn vừa phân tích phủ văn long xà. Tuy phủ văn long xà cao cấp nhưng do nội dung cơ bản đạo môn tổ hợp. Tô Kính đọc lầu lầu Hoàng Đình Kinh, cho hắn đủ thời gian là có thể phiên dịch ý nghĩa đại khái của phủ văn long xà, hiện giờ hắn chỉ có thể vận dụng chứ không hoàn toàn hiểu đấu. Trong cơ thể Tô Kính chợt trở nên tĩnh lặng thiếu sự sống, có lẽ vì học tập long xà đồ lục, hắn tổng kết khẩu quyết luyện khí đoạn thứ nhất, tinh hoa trong đó là trong hít thở lưu giữ sự sống tựa như rắn ngủ đông. Tô Kính cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, thầm nghĩ rắn sẽ không ngủ say mãi, tối đa 2-3 tháng là cùng, khẩu quyết đoạn liên khí sẽ có nội dung mới. Vừa lúc đó là trước lễ trưởng thành, không biết có dẫn đến rắc rối gì không. Nếu truyền ra lời đồn linh tinh gì thì không hay, ví dụ như thế tử Tiêu Giao Hầu bị héo. Dù hắn là thái giám thì người muốn liên nhân với Tiêu Giao Hầu vẫn không giảm bớt, nhưng Tiêu Giao Hầu sẽ đối xử với Tô Kính thế nào đây? Giá trị lớn nhất của hắn là thứ giữa hai chân. Liên tục niệm tụng chú ngôn 300 lần cuối cùng Tử Đằng ghi nhớ không sai một chữ, còn về làm sao kích phát lực lượng thần thức để chú ngôn có hiệu quả thật sự thì tùy vào nàng không ngừng nghiền ngẫm luyện tập. Nếu như Tô Kính sử dụng lực lượng thần thức niệm tụng đoạn chú ngôn này thì người thực vật Tử Đằng sẽ thân bất do kỷ bị hắn hoàn toàn khống chế, dùng như binh khí. Lúc này Tô Kính rút khỏi suy tư về khí quan thân thể, hắn nghĩ tới một vấn đề. Không lẽ binh gia khống chế quân đội ngàn vạn bằng cách này? Nếu mỗi cường giả binh gia đều có năng lực như vậy, cưỡng ép khống chế binh sĩ dưới tay thì sức chiến đấu của binh gia khủng bố hơn hắn tưởng. Mấy vạn người chỉ huy như một, trừ phi cảnh giới cách biệt quá xa không thì luyện khí sĩ bị binh gia vây khốn không có năng lực chống cự. Hèn gì lúc trước luyện khí sĩ của đạo môn bị chết trong tay binh gia nhiều nhất, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy dù là kẻ hung tàn nhất trong đạo môn cũng không thể làm được. Đạo môn tự xưng là tuân theo thiên đạo, binh gia thì thuộc phe chỉ cần thắng, không chừa thủ đoạn. Phiên dịch lại là, đạo môn muốn mặt, binh gia thì không cần mặt. Đạo môn khống chế nguyên thần châu tốt hơn thời đại chư tử bách gia, ít ra với dân chúng bình thường thì không còn chiến loạn quanh năm, có thể ăn no bụng, có chút tiền dư, mặc hai bộ đồ ra dáng. Trong mỗi thành thị còn có viện kịch lớn. Viện kịch lớn toàn cho dân chúng bình thường đi xem, các quý tộc đa số là luyện khí sĩ, thời gian quý giá, bọn họ xem kịch toàn ở nơi như salon. Luyện khí, giao thiệp, thư giãn, 3 trong 1. Thời đại chư tử bách gia thì bất cứ thành phố nào cũng thấy người chết đói. Cho dù là nho môn hưng thịnh cũng không tránh khỏi điều đó. Tô Kính nhớ một câu cũ trên trái đất, thánh nhân không chết, đại đạo không ngừng. Thời địa chư tử bách gia là thời thánh nhân lớp lớp. Càng nhiều thánh nhân thì dân chúng càng không sống yên, vì mỗi thánh nhân có lý niệm của mình, đều muốn thực hiện nó. Nếu lý niệm của các thánh nhân xung đột, kẻ xui xẻo không phải thánh nhân mà là người thường bị bọn họ khống chế. Ai, có phải ta hơi ác? Tô Kính thầm nghĩ, năm xưa binh gia diệt vong, bao nhiêu đệ tử đã mất người lãnh đạo vẫn điên cuồng công kích đạo môn không lùi, hắn ở trên trái đất cũng vậy. Quan to lộc hậu, mỹ nữ tiền tài, nhiều quốc gia muốn lôi kéo Tô Kính nhưng hắn chỉ lấy tiền lương 1 tháng mấy vạn khối, chưa từng nghĩ rời khỏi tổ quốc. Mấy vạn khối chỉ đủ mua nhà 1 mét vuông. Ai, hắn đúng là ác. Tử Đăng còn chưa trưởng thành, hắn khống chế nàng chẳng khác nào thích bé gái. Tử Đăng vùng vây ra khỏi vòng tay Tô Kính, muốn leo ra thùng gỗ. Thiếu gia, thứ này rốt cuộc là cái gì? Tô Kính ôm Tử Đăng, thì thầm bên tai nàng. Đây là hạt giống thần binh, nàng đã hoàn toàn dung hợp nó vào người. Chương 72, độc nhất vô nhị, thượng, 1. Tử Đăng lẩm bẩm. A, là hạt giống thần binh. Tử Đăng chợt phản ứng lại, cơ thể mềm mại cứng ngắc. Tử Đăng nếu. Thiếu gia, thiếu gia. Trong 8 nha hoàn thì Tử Đăng kiên cứng nhất, nhưng nàng không cứng rắn nổi trước mặt Tô Kính. Tử Đăng muốn nói, thiếu gia, tại sao nỡ hại ta? Nhưng Tử Đăng không nói nên lời, thiếu gia sẽ không hại nàng, tuyệt đối sẽ không. Tô Kính vẫn dùng chiêu thôi miên. Ta học bí pháp binh gia có thể tu sửa vết thương trong người, tối đa 2 năm là ta có thể trúc cơ. Các người là người thân nhất bên cạnh ta, nhưng theo ý của phụ thân thì tương lai các người khó được bí truyền tu luyện thật sự của Tô gia. Ất Mộ Quyết có thể cho nàng thành tiểu kim đan không? Tử Đăng không kiềm được lắc đầu. Ất Mộc quyết chỉ cho người sống lâu một chút, muốn dựa vào đạo pháp này thành tựu kim đan thì rất khó khăn, phải gom nhiều đan dược mới được. Dù Tử Đằng có tài lực đó, sau khi thành tựu kim đan vì thiếu khẩu quyết tiếp theo mà vĩnh viễn không thể đến kim đan nhị trọng, những ngày sau chỉ có thể bài trừ đan độc trong người, mỗi ngày lặp lại như vậy, không chút hy vọng. Nghĩ đến đây Tử Đằng dùng mình, đó là điều nàng muốn sao? Thiếu gia có thể chữa lành vết thương trong người, tức là thiếu gia có hy vọng thành tựu kim đan. Với luyện khí sĩ bình thường thì thành tựu kim đan là điều chỉ có thể nhìn, không với tới được. Với gia thế như Tô Kính thì độ khó thành tựu kim đan giảm đến mức thấp nhất. Tô Kính tu luyện cần vật ngoài thân gì không cần hắn tự kiếm, tất nhiên có Tô gia giải quyết. Nàng thì có gì? Nàng chỉ là nha hoàn, có thể trúc cơ đã là cực hạn, tối đa thoát khỏi thân phận nô bộc nhưng vẫn giống gia thần. Gia thần và nô bộc khác nhau lớn không? Ở trước mặt người ngoài thì khác biệt lớn nhưng ở chỗ thiếu gia thì như nhau. Giọng Tô Kính hơi lạnh. Nàng muốn đi theo ta lâu dài thì ta đành truyền dạy bí pháp binh gia cho nàng. Nếu nàng tiếp tục tu hành cùng ta, chỉ cần ta có hy vọng trường sinh thì có thể mang theo nàng thành thần. Tô Kính cảm giác mình đang dụ dỗ, xét cho cùng hắn đang kéo người xuống nước. Nếu Tử Đằng không tu luyện bí pháp binh gia ít ra có 300 năm sống yên, giờ thì bị lộ thân phận một cái là nàng sẽ xuống địa ngục cùng Tô Kính. Mắt Tử Đằng lóe tia kỳ dị, một chút hung ác, có chút quyết tuyệt. Thiếu gia, Tô Kính không thấy mắt Tử Đằng nhưng cảm giác linh hồn của nàng toát ra khí hung ác, điều này không được tốt. Gì? Tô Kính nâng Tử Đằng dậy hỏi. Nàng đã có quyết định. Hai tay Tử Đằng siết chặt, khớp xương đã xanh tím. Thiếu gia hãy mau xuống tay đi. Nói xong Tử Đằng đống ôm chặt Tô Kính. Xuống tay. Thiếu gia đã đưa hạt giống thần binh cho Lam Mân, Lục Hà, cộng với ta là 3 người, còn 5 người khác thì sao? Lục Hà còn đỡ, vốn chỉ là giai đoạn dẫn khí nhập thể. Lam Mân thoạt trông sắp trúc cơ, nếu không nhanh tay gieo hạt giống thần binh vào những người khác chắc chắn sẽ bị họ phát hiện Lam Mân khác lạ. Nếu có ai đi nói với Lao Gia thì mọi người đều tiêu đời. Tô Kính bắp tim, hắn không sử dụng lực lượng trong hạt giống thần binh nhưng Tử Đằng đã hoàn toàn thành người của hắn. Nếu không có hạt giống thần binh, để Tử Đằng chọn giữa hắn và Tiêu Giao Hầu chắc nàng sẽ chọn Tiêu Giao Hầu. Giờ thì sao? Tự Tử Đằng nhảy hố, nàng chỉ bi thương một chốc lát rồi bắt đầu trợ giúp hắn lên kế hoạch kéo nhiều người xuống hố hơn. Tô Kính xoay Tử Đằng lại nhìn thẳng vào mặt nàng hỏi. Vậy Tử Đằng nói xem người tiếp theo là ai thì tốt hơn. Hoàng Sương, nàng ấy sắp đến tiên thiên kỳ. Tử Đằng nói xong bản năng cắn môi. À, Hoàng Sương tu luyện đạo pháp gì? Tô Kính biết Tử Đằng xúi hắn chọn Hoàng Sương đơn thuần vì cô nương này lạnh băng, nhiều lúc mặt lạnh với cả hắn. Tô Kính thầm thất vọng, nhưng giây sau hắn loại bỏ cảm xúc này. Hiện giờ Tử Đằng đã rất trung thành với hắn, nàng ghen tị người khác cũng là lẽ đương nhiên, người như Hoàng Sương đi đâu cũng sẽ nhận đãi ngộ giống vậy. Như hồi Tô Kính học trung học, thành tích cá khoa đều cực kỳ ưu tú. Người ta cắm đầu học hành chuẩn bị thi đại học, nghỉ đông và nghỉ hè đều dồn vào lớp học bổ túc, trong khi hắn nhàn nhã chơi thứ mình thích, đi thăm thiếu nữ mình thích. Tính cách của Tô Kính sẽ không phí sức cố gắng ở chung hòa hợp với bạn học. Thích làm gì thì làm đấy, giống như Hoàng Sương. Thưa thiếu gia, Hoàng Sương tu luyện nhị thập tứ lệnh. Tô Kính nghe Tử Đằng tiết lộ đã nắm rõ ràng. Nhị thập tứ lệnh có thể nói là một loại đạo pháp mạnh nhất lưu truyền trong tán tu. 14.000 năm trước từng có tán tu dựa vào đạo pháp này phi thăng. Tuy về sau không có tán tu nào nhờ nhị thập tứ lệnh đi vào kim đan. Nhưng mức độ hoàn chỉnh của đạo pháp này khiến nó trở thành báu vật vô giá trong tán tu. Về sau nhị thập tứ lệnh bị đạo cung thu gom nghiên cứu tỉ mỉ, phát hiện tu luyện nhị thập tứ lệnh yêu cầu luyện khí sĩ rất cao. Luyện khí sĩ phải có đủ thiên phú, còn phải có huyết mạch đối ứng nhau, có linh hồn đặc biệt. Mặc dù nhị thập tứ lệnh chỉ thẳng đến đại đạo nhưng thứ này chuyên môn dành cho số ít người. Hoàng Sương có thể tu luyện nhị thập tứ lệnh chắc là Tiêu Giao Hầu đã xem xét tư chất, huyết mạch. Thiên phú linh hồn của nàng, tức là Hoàng Sương rất có thể là người duy nhất có hy vọng thành tựu kim đan trong 8 nha hoàn. Ít ra trong tình huống không được đạo pháp chính thống thành tựu sau này của Hoàng Sương là cao nhất trong số họ. Người quá giỏi sẽ bị ghen, quá thanh liêm sẽ bị ghét. Đạo lý này đặt ở thế giới này cũng giống nhau. Hoàng Sương vì có hy vọng thành tựu kim đan, quan hệ xa cách với Tử Đằng, Tô Kính muốn gieo hạt giống thần binh thì người đầu tiên Tử Đằng nghĩ đến là Hoàng Sương. Nhưng Tô Kính đồng ý với Tử Đằng, phải nhanh chóng giải quyết hết tám nha hoàn. Cho đến nay Tô Kính cảm thấy trạng thái của mình kỳ kỳ nhưng không nghĩ ra vấn đề ở đâu. Tử Đằng nhắc hắn nhớ lại thời trung học ở trái đất, hắn chợt hiểu ra. Sau khi đến thế giới này Tô Kính không có mục tiêu chính xác. Đúng vậy, hắn muốn thành tiên, muốn trường sinh, nhưng đây không phải mục tiêu thật sự của hắn. Vì mấy chục ước người Đông Tần Đế quốc ít ai thực hiện được mục tiêu này, Tô Kính không cảm thấy mình là đặc biệt chắc chắn sẽ thành tiên. Vì vậy hắn tối đa chỉ có thể nghiêm túc theo đuổi quá trình, không bảo đảm sẽ được kết quả. Chương 73, Độc nhất vô nhị, Thượng, 2. Trên trái đất Tô Kính đặt ra mục tiêu là chắc chắn sẽ thực hiện được. Ví dụ thiết kế pháo hạm phản trọng lực, Tô Kính chưa từng nghĩ sẽ thất bại. Từ khi Tô Kính hiểu chuyện đã luôn như vậy, đặt ra mục tiêu, hoàn thành, đặt mục tiêu mới, cứ tiến thẳng tới trước chưa từng lùi lại. Mục tiêu thành tiên thì Tô Kính không quá tự tin sẽ làm được. Nếu vậy thì nên cho đời mình quy hoạch mới. Tô Kính nghĩ đến lễ trưởng thành mấy tháng nữa, đối diện quý tộc Đông Tần Đế quốc liên nhân, tiến vào Vũ Lâm Quân. Hình như đi đến bước đó rồi Tô Kính không có mục tiêu tiếp theo. Tô Kính không thích cuộc sống không có mục tiêu, hắn nhớ lời thiếu nữ kia nói với hắn. Tô Kính, hãy làm người độc nhất vô nhị. Trên trái đất Tô Kính làm được điều này, nhưng ông trời vẫn làm hắn mất đi thiếu nữ đó. Cuộc sống cũ trông như Tô Kính sống rất vui vẻ, nỗi đau trong lòng không cần nói ra với ai, chỉ có thể gặm nhấm một mình. Từng có một tác giả viết chuyện nói, từ xưa đến nay phần tử trí thức chưa từng được chú trọng, mãi khi bọn họ nghiên cứu bom nguyên tử làm toàn thế giới hoảng sợ không yên ổn. Trên trái đất, Tô Kính trở thành người khiến tất cả hoảng sợ không yên ổn, hắn thiết kế ra pháo hạm phản trọng lực. Câu nói của Tử Đằng khiến Tô Kính chợt hiểu hắn không có mục tiêu thật sự trong thế giới này, hơi bàng hoàng. Đã nghĩ thông rồi thì lòng Tô Kính nhẹ nhàng hẳn ra. Khí hải đan điền bị tổn hại, lục đạo thần giám bị phát hiện, thân phận bị vạch trần, những chuyện này bỗng trở nên không còn quan trọng nữa. Trên trái đất khi hắn khai phá ra pháo hạm phản trọng lực đối mặt rắc rối không ít hơn bây giờ. Những rắc rối này có gì đáng sợ? Không lẽ sợ thì phiền phức không tồn tại? Hắn chỉ là một kẻ xuyên qua, sẽ bị người xem là vực ngoại thiên ma, sau đó được tiên khí Tây Tần Đế Quốc, sẽ bị Hoàng thất Đông Tần Đế Quốc xem là kẻ thù. Cuối cùng hắn là đệ tử binh gia, người người trong đạo môn đều muốn chú hắn. Miễn hắn khiến toàn thế giới hoảng sợ không ngày nào yên ổn thì tất cả điều này không còn là rắc rối, ngược lại bọn họ mới thấy phiền phức. Tô Kính vui vẻ bật cười. Tử Đằng nhìn nụ cười của Tô Kính, lòng nổi lên cảm xúc khó tả. Nụ cười của Tô Kính rất sáng sủa, sạch sẽ, như thiếu niên 15, 6 tuổi chứ không phải nam nhân trung niên trải qua bao sóng gió bi thương. Tô Kính không nhắc đến chuyện Hoàng Sương nữa, hắn muốn đi ngủ. Được rồi Tử Đằng, đổ thêm ít nước vào đi, ta hơi mệt. Mặt Tử Đằng đỏ hồng vùng ra khỏi vòng tay Tô Kính, leo ra thùng gỗ, sửa sang lại áo rồi đẩy xe con lại, đổ nước nóng vào thùng gỗ. Tô Kính nhắm mắt lại, dựa lưng vào vách thùng. Tinh thần và thân thể thả lỏng, rất nhanh hắn thiếp ngủ. Tô Kính tự thôi miên mình, vì không cần đi chỗ Lâm Hoành Sơn tu hành nên hắn ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào. Khi tỉnh dậy Tô Kính thấy mình nằm trên giường. Từ khi đến thế giới này Tô Kính chưa từng thả lỏng thế này, trước kia khi đang ngủ có ai đến gần là hắn biết ngay. Lần này Tô Kính ngủ như heo, hơi không văn nghệ nhưng câu này tả thực. Lâm Hoành Sơn không ở Tô Kính mới cảm thấy mình quá rảnh. May mà đêm qua hắn đã suy nghĩ rõ ràng, việc cần làm hôm nay là gieo hạt giống thần binh vào Hoàng Sương. Còn năm nha hoàn chưa giải quyết, với cảnh giới của Tô Kính gieo một hạt giống thần binh phải nghỉ ngơi một ngày. Nếu như là Lâm Hoành Sơn thì mấy phút giải quyết xong. Tô Kính chưa có người hầu hạ, Tiêu Giao Hầu muốn đổi người hầu mới cho hắn cũng phải chờ tìm được người thích hợp. Người hầu bên cạnh thế tử phải có gia thế sạch sẽ, không có dính líu đến thế lực nào, tra rõ tình huống trước 500 năm, không phải ai cũng có thể được đưa đến hầu Tô Kính. Nên chỗ Tô Kính luôn chỉ có 8 nha hoàn, hiện tượng khá lạ. Luyện khí sĩ hào môn quý tộc toàn dồn sức vào tu hành và giao thiệp, ai rảnh lo việc vặt bên người, họ có hàng tá người hầu. Tô Kính tìm vài lý do nhỏ nhặt sai khiến các nha hoàn ra ngoài, trong viện của hắn chỉ để lại 2 nha hoàn Lam Mân và Hoàng Sương. Khuyển Thập Lang, Ứng Dương cũng bị Tô Kính đuổi đi. Lúc tính tọa điều tức Tô Kính đã suy nghĩ tốt lời sẽ nói, sau khi mọi người đi hắn kêu Hoàng Sương, Lam Mân đến trước mặt, bày bàn cờ. Tô Kính và Lam Mân đánh cờ, Hoàng Sương ở bên cạnh nhìn. Hoàng Sương cảm thấy lạ, hôm nay thiếu gia sai khiến người đi hết, hình như có lời gì muốn nói. Tính cách của Hoàng Sương sẽ không chủ động hỏi chuyện, Tô Kính kêu nàng làm gì thì nàng làm cái đó, nếu không được căn dặn thì nàng yên lặng ở một bên. Tô Kính và Lam Mân chơi cờ nhanh, tiểu chơi cổ đại. Hai người đặt cờ như bay, chớp mắt đã đến giữa bàn. Lam Mân đánh cờ giỏi hơn, hai bên ở trên bàn cờ hoàn toàn là cứng đối cứng diệt nhau, tình hình của Tô Kính đã rất tệ. Hoàng Sương ôm đầu gối, càng xem càng thấy chán. Tô Kính mở miệng hỏi. Hoàng Sương tu luyện pháp quyết gì? Là nhị thập tứ lệnh thưa thiếu gia. Là phụ thân truyền cho nàng. Hầu gia ban cho, nhị tiên sinh truyền dạy một thời gian, còn lại ta tự tu luyện. Nàng cảm thấy mình có hy vọng thành tiểu kim đan không? Hoàng Sương mỉm cười nói. Không thể nào. Nụ cười hơi lạnh, nhìn như tự dễ ước, Hoàng Sương nói. Thiếu gia, chúng ta là nô tỳ, muốn tu luyện thành kim đan phải có thiên phú tốt, lao ra có đủ tài nguyên mới được. Hiện giờ trong phủ có nhiều kim đan, dù ta thành tiểu trúc cơ thì mỗi tháng chỉ có 2-3 lần cơ hội sử dụng linh chỉ, muốn thành kim đan là nằm mơ. Tô Kính kẹp một quân cờ trắng chơi vơi giữa không trung, nghiêng đầu nhìn Hoàng Sương. Nàng thật tự tin. Hoàng Sương lạnh nhạt gật đầu, không đáp lời. Hoàng Sương nói rất khiêm tốn, biểu thị thân phận của nàng thấp. Nhưng nghe kỹ thì như đang nói nếu Hoàng Sương có địa vị giống Tô Kính thì thành tiểu kim đan không khó khăn gì. Nên Tô Kính nói Hoàng Sương rất tự tin, vì nguyên đế quốc có hơn 1.000 cường giả kim đan kỳ nổi tiếng, mấy năm nay khí vận đế quốc không ngừng tăng mạnh, có thể nuôi nhiều luyện khí sĩ kim đan kỳ hơn. Nhưng Hoàng thất tính toán kỹ thì cường giả kim đan kỳ trong đế quốc cảnh không hơn 4.000 người. Nghe con số rất khủng nhưng hộ tịch nhân khẩu toàn đế quốc là hơn 60 ức, chưa tính nô buộc, man nhân quy phục được giáo hóa, yêu quái nuôi dưỡng. Chương 74, độc nhất vô nhị, hạ. Có thể thấy thành tựu kim đan là việc rất khó khăn, Hoàng Sương dám nói như vậy, nếu nàng không phải loại người vô tri không biết sợ thì chắc là thiên tư của nàng, rất xuất sắc. Người như vậy bị Tiêu Giao Hầu mua về từ lúc còn nhỏ xíu, nếu người 12 đạo cung biết sẽ tức hộc máu. Rất có tố chất đệ tử chân truyền vậy mà bị dạy làm nha hoàn. Nàng biết không? Đại quản gia, nhị quản gia lúc trước là tiểu tư thiếp thân của phụ thân. Tuy hai người không thể vào Tô gia nhưng phụ thân tìm khẩu quyết tu luyện tốt nhất cho họ, để trở thành cánh tay của phụ thân. Năm đó tiểu tư như họ có hơn 10 người hầu phụ thân. Hoàng Sương thầm thở dài, ngoài mặt không biểu tình. Được đến là may mắn của ta, nếu không có thì là số phận. Hoàng Sương không quá để ý chuyện tương lai, đi theo Tô Kính, dù đến chết cũng theo hắn. Trở thành người như đại tiên sinh nhị tiên sinh. Thiếu gia còn không có cách thành tựu kim đan thì sao có thể bỏ ra nhiều tài nguyên cung cấp cho nàng? Tô Kính đổi đề tài hỏi. Hoàng Sương định theo ta cả đời sao? Hoàng Sương trả lời sảng khoái. Đương nhiên, ta không có nơi nào khác để đi. Bất giác Hoàng Sương ngồi thẳng dậy. Thiếu gia thật lạ, ấp á ấp đúng làm gì? Tô Kính lại hỏi. Nếu ta nói ta có cách có thể trường sinh thì nàng chịu học không? Hoàng Sương sửng sốt. Thiếu gia có cách gì khiến người trường sinh? Hoàng Sương không nghi ngờ lời của Tô Kính, vì từ khi hắn bị sét đánh cả người phân chấn lên, giống hồi hắn 5-6 tuổi luôn nghĩ chuyện tu hành. Nếu không có cách đặc biệt thì khí hải đan điền của thiếu gia đã bị hỏng, còn cố gắng làm gì? Cách này e rằng khó lộ ra với người. Hoàng Sương nhìn hướng Lam Mân. Lam Mân ôm hộp cờ, ngón tay thuôn dài trộm quân cờ đen phát ra tiếng rào rạo. Chắc chắn người này biết chuyện xảy ra trên người thiếu gia. Tô Kính nhìn vào mắt Hoàng Sương, lòng thầm vui mừng. Quả nhiên người bên cạnh là khó lừa nhất, các nha hoàn đều thấy sự thay đổi của hắn. Thời gian ngắn có thể tìm lý do thuyết phục được họ, nhưng thời gian lâu sẽ có các loại suy đoán, rồi sẽ có giả thiết rất gần với sự thật. Một khi bắt đầu hoài nghi thì sẽ không ngừng xác thực nó. Thiếu gia, ta học. Tô Kính nhắc nhở Hoàng Sương. Nàng suy nghĩ kỹ chưa? Hoàng Sương nói đến giữa câu hơi do dự, cuối cùng là kiên quyết. Kỹ rồi, lão gia mua ta hầu hạ thiếu gia, cả đời ta khó có được kỳ ngộ khác. Thiếu gia muốn ta trở thành người như đại tiên sinh hoặc nhị tiên sinh là phúc của ta, dù phải đối địch với toàn đạo môn cũng không sao hết. Tô Kính ngây người. Ta tu luyện bí pháp binh gia, có ngũ luân chân bảo trong người, khí hải đan điền bị tổn hại đã được ngũ luân chân bảo bảo vệ. miễn ta tu luyện huyết nhục luân và đại thành thì chắc chắn thành tiểu kim đan, nếu nàng cũng tu luyện bí pháp binh ra ta sẽ gieo hạt giống thần binh cho nàng. Khi nào ta thành tiểu bạch hổ luân là có năng lực phong thần, lúc đó nàng tất nhiên được trường sinh. Tô Kính nói thẳng ra hết, dù Hoàng Sương chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn tái mét. Hoàng Sương quỳ ngồi, nhìn thẳng vào Tô Kính. Thiếu gia đuổi người khác đi chỉ để lại ta và Lam Ân, nếu ta không đồng ý thì các người sẽ giết ta diệt khẩu phải không? Tô Kính gật đầu nói. Đúng. Với Lam Ân thì ta lựa trước, gieo hạt giống thần binh rồi mới nói cho nàng ấy biết sắp tu luyện cái gì. Với nàng thì ta nói cho biết trước, nếu nàng không đồng ý, ta không biết nàng có đi báo cho phụ thân không. Giết người diệt khẩu là đương nhiên. Hoàng Sương cười. Thiếu gia thật ác. Nụ cười làm mặt mày lạnh lùng trở nên lộng lẫy, khí thế tăng vọt, cảnh giới từ dẫn khí nhập thể lên đến trình độ khí phản tiên thiên. Ta tu luyện nhị thập tứ lệnh thiên biến vạn hóa, nhưng ta tu hành một môn xương giảng, thiếu gia biết tại sao không? Tô Kính lắc đầu. Hoàng Sương nói. Môn xương giảng trong nhị thập tứ lệnh túc sát nghiêm khắc, chuyên để chiến đấu. Khí hải đan điền của thiếu gia bị tổn hại, ta sợ tương lai bị người ăn hiếp. Một câu thấm đượm tình cảm. Hoàng Sương chỉ là thiếu nữ 13, 4 tuổi mà tình cảm đó làm tim Tô Kính đập nhanh. Hoàng Sương nói, muốn ta tu luyện bí pháp binh gia cũng được, nhưng thưa thiếu gia, là Lao gia mua ta về, một nửa tự do thuộc về Lao gia. Thiếu gia muốn ta hết lòng hết dạ thì hãy cho ta xem thần binh của thiếu gia trước đi. Hoàng Sương đứng thẳng dậy, váy dài màu vàng nhạt bay bay, hơi thở lạnh lùng phát ra, khí thế đã cao hơn Lam Ân. Tô Kính đẩy bàn cờ. Tùy tay ném con cờ trong tay, hắn đứng lên ra hiệu Lam Mân đừng nhúc nhích. Thiếu anh đầu này rất có cá tính, thú vị hơn tử đằng nhiều. Nếu đấu một trọi một thắng Hoàng Sương thì sau này dù Tiêu Giao Hầu ra lệnh nàng cũng sẽ không tuân theo, sẽ chỉ một lòng theo Tô Kính. Lam Mân lùi ra sau chừa không gian, nàng quỳ ngồi ở cửa. Nếu Tô Kính không đánh lại Hoàng Sương thì Lam Mân sẽ ra tay ngay, khi đó đành giết Hoàng Sương tại chỗ. Hoàng Sương mỉm cười chỉ hướng Tô Kính. Tia lạnh sắc bén ngưng kết trên đầu ngón tay nàng, chớp mắt biến thành dòng khí màu trắng ban hương hắn. Tô Kính đã rút khổng tức mâu ra khỏi cơ thể, mâu đâm tới. Rõ ràng là Hoàng Sương tấn công trước nhưng mâu đánh tan dòng khí trắng, mũi mâu sắp đâm vào ngón tay nàng. Hoàng Sương rút tay về, người bay lên như cánh hoa trong gió, vung hai ống tay áo quấn lấy khổng tức mâu. Tô Kính không kích ngũ sắc thần quang của khổng tức mâu, tháng tiểu đó không đẹp. Hai ống tay áo của Hoàng Sương không dài. Nhưng khi vung lên hầu như cuốn lấy cả người Tô Kính. Khổng tước mâu của Tô Kính chợt mềm xuống cuốn ngược lại. Hai ống tay áo của Hoàng Sương bao lấy khổng tước mâu, từ khổng tước mâu truyền đến sức mạnh chấn rách tay áo nàng. Lực lượng xé áo Hoàng Sương rách dưới như lưới đánh cá. Khổng tước mâu điểm tới trước thẳng hướng cổ họng Hoàng Sương. Hoàng Sương hé môi phun ra ngụm chân khí lấp lánh ánh sáng màu vàng nhạt, là mấy chục cánh hoa dài xoay tít chặn lại khổng tước mâu. Nếu khổng tước mâu không có chất liệu tốt, cương thiết bình thường đã bị nghiền nát. Chiêu này chuyên phá hoại binh khí của kẻ địch, Tô Kính bất đắc dĩ kích phát ra ngũ sắc thần quang nháy mắt đánh tan chân khí vàng nhạt. Sau lưng Tô Kính chợt nổi lên hai luồng gió, khổng tước mâu ném hai chuỗi tàn ảnh. Hai cánh hoa như thực chất vỡ nát sau lưng Tô Kính biến thành từng đốm sáng vàng tan biến trong không khí. Chương 75, hao tổn long xà chân khí, 1. Tô Kính cảm giác tay chân hơi tê. Nếu không có Hoàng Đỉnh Thần Ngọc bảo vệ thì nhiệt độ quanh người hắn đủ đông chết một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ. Sức chiến đấu của Tô Kính mạnh hơn xa hắn nghĩ. Tô Kính hít sâu, lũ long xà chân khí vận chuyển trong khí hải đan điền, khổng tước mâu đâm ra nhanh như tia chớp một mâu xuyên qua thuật đạo mới hình thành của Hoàng Sương. Đó là các băng tinh hình sáu cạnh, chúng nó sắp ghép thành vòng tròn. Khuyết điểm của thuật đạo này là cảnh giới không đủ thì khi thi triển rất chậm. Một khi hình thành nó có năng lực bắn ngược lại thuật đạo của đối phương, rất khó chơi. Ngũ sắc thần quang trên khổng tức mâu vụt tắt, hoàn toàn dựa vào long xà chân khí một mâu đâm nát hết băng tinh, phản chiếu đốm sáng lấp lánh trong mắt Hoàng Sương. Hoàng Sương không tôn sùng gì Tô Kính mà do thuật đạo liên tục bị phá, khó kiểm soát được chân khí trong người. Hoàng Sương nhanh chóng thụt lùi, vung cổ tay, một cái bóng đen trắng bắn hướng cẳng chân Tô Kính. Trong chớp mắt nhanh kinh người. Khổng tước mâu điểm xuống đâm thủng cái bóng, phát hiện chỉ là hai quân cờ dính vào nhau. Hoàng Sương thừa dịp Tô Kính tạm dừng đã thu lại chân khí, vai hướng hắn. Thiếu gia. Giọng Lam Mân vang lên sau lưng. Thiếu gia. Tô Kính vụt ngoái đầu, thấy mặt Lam Mân lạnh băng, run cầm cập đông lạnh trước cửa. Tô Kính trách mắng. Hoàng Sương, sao không biết nặng nhẹ gì vậy? Hai người luận bàn, Hoàng Sương hầu như dốc hết sức đánh, không giữ lại chút sức mạnh, Lam Mân đứng quá gần nên bị chân khí của Hoàng Sương đông lạnh. Không sao, thiếu gia, ta. Tay Lam Mân nhẹ nhúc nhích, quần áo rách toạc, váy bằng gấm không chịu nổi chân khí của Hoàng Sương đông thành từng mảnh. Tay chân Lam Mân có thể hoạt động, nàng vội lấy một viên đan dược ra nuốt vào, tính tỏa điều tức tại chỗ. Hoàng Sương xoay người cúi đầu hướng Lam Mân. Vô cùng xin lỗi Lam Mân tỷ, ta không khống chế được. Thôi. Lam Mân chỉ thấy hơi bực mình, nàng sớm là tiên thiên, giờ tu luyện thần binh vậy mà bị dư ba đòn công kích của Hoàng Sương tổn thương. Lam Mân không có lòng ghen ghét như Tử Đằng nhưng nàng có tính hiếu thắng. Tô Kính thấy Lam Mân rộng lượng thì yên lòng. Không tức giận nghĩa là không bị tổn thương thật sự, nếu luyện khí sĩ bị người phá hỏng căn cơ thì là thù không đội trời chung. Hoàng Sương chỉ là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, đối diện Lam Mân cùng đẳng cấp tổn thương da thịt của nàng đã là rất khó. Thật ra hai người chênh lệch không lớn như vậy, nhưng như Hoàng Sương nói nàng tu hành đạo pháp giết chóc, tiểu tu luyện không thông thường này không có lợi cho trường sinh. Tô Kính ngẫm nghĩ, từ bỏ hạt giống thần binh vốn đã chuẩn bị sẵn, hắn lấy một hạt giống tám góc màu vàng nhạt ra cầm trong tay, dùng long xà chân khí bao bọc, thần niệm quét tới quét lui quan sát trước thần văn bẩm sinh của hạt giống. Đây không phải hạt giống thần binh, cũng không là ngũ luân chân bảo, đó là thần vật trời sinh hiếm có trong binh gia. Tô Kính không biết lai lịch cụ thể của thứ này, chỉ biết đó là một loại thực vật thành yêu dựng dục ra nội hạch trái cây. Năm xưa thứ này có đầy khắp nơi, về sau bách gia nổi lên trảm yêu trừ ma, thần châu giấy lên phong trào tiêu diệt, hệ yêu ma xuất hiện không cần biết tốt xấu đều bị diệt ngay. Vốn số lượng yêu vật trong thần châu rất khủng. Thánh nhân kéo theo bách gia thanh trừ mấy chục năm giết yêu quái tan tác, có thể sống sót hoặc là rất đặc biệt hoặc giá trị lợi dụng rất nhỏ, hoặc dứt khoát đầu phục nhân loại. Về sau đạo môn diệt bách gia, số lượng yêu tộc không tăng lên nên bây giờ muốn có được thứ này phải đi xa ngoài biển, trên thần châu cơ bản không thấy được. Hạt yêu quái loài thực vật để lại được tiền bối binh gia dùng vũ khí phong thần cất chứa 300, 500 năm tự động diễn sinh ra thần văn binh gia. Dùng cách luyện chế thần binh dựng dục nó sẽ ngưng kết ra hạt giống tốt hơn thần binh. Nếu không dùng hết hạt giống này thì nó còn có thể trợ giúp đệ tử binh gia hình thành huyết nhục luân. Nếu huyết nhục luân đại thành mà hạt giống còn dư lại thì rất quý giá, có thể tiếp tục trợ giúp đệ tử binh gia hình thành phong hỏa luân. Nhưng mặc cho hạt giống mạnh đến đâu cũng chỉ tới đó là cùng, muốn ngưng kết thiên địa luân trừ phi có ngũ luân chân bảo, không thì đành để đệ tử binh gia phải tự cảm ngộ ngưng kết. Tô Kính trước tiên nghiên cứu hạt này, thần thức quét qua thấy ba thần văn phức tạp, thứ này dù không bằng ngũ luân chân bảo cũng có giá trị ngang ngửa đạo khí. Vì trên hạt đã ngưng kết đủ pháp tắc thiên địa cao cấp. Lâm Hành Sơn có nhiều thứ tốt nhưng đều là tiền bối binh gia luyện chế, không thể lấy ra dùng. Nếu là lúc đạo môn chưa đánh với bách gia thì mấy món đồ của Lâm Hành Sơn có thể đổi tài nguyên tu luyện dư giả. Hiện giờ những thứ này không giúp gì được cho Lâm Hành Sơn, không thể giao dịch. Cái gọi là bỏ thì tiếc mà vương thì tội, đành đóng gói tặng cho Tô Kính. Sau này Tô Kính cũng sẽ bỏ công vào việc khuyết trương binh gia, hơn nữa hạt giống thần binh và ngũ luân chân bảo khác nhau. Lâm Hành Sơn dùng bạch hổ huyết sát trợ giúp Tô Kính luyện chế ngũ luân chân bảo, tuy nhiên gã không thể khống chế ngũ luân chân bảo. Hạt giống thần binh thì khác, Tô Kính trợ giúp Tử Đằng luyện hóa hạt giống thần binh, dùng chút long xà chân khí là kiểm chế nàng chặt chẽ trong tay. Nhìn chung là vì cấp bậc vật phẩm khác nhau. Ngũ luân chân bảo là thứ có thể trợ giúp binh gia thành tựu thần đạo, hạt giống thần binh thì chỉ mở ra cánh cửa. Hạt giống thần binh tốt mấy cũng không bằng ngũ luân chân bảo loại kém nhất. Tô Kính thấy thiên tư của Hoàng Sương ưu tú nên không lấy hạt giống thần binh ra mà dùng hạt của yêu quái. Tô Kính không biết mình có thể qua thứ này khống chế Hoàng Sương không, cũng không sao, nếu hắn có lục đạo thần giám. Ngũ luân chân bảo cộng long xà đồ lục mà vẫn bị Hoàng Sương vượt mặt thì đúng là vô dụng. Kẻ vô dụng muốn khống chế người ưu tú thường có kết cục rất bi thảm. Tô Kính vốn định kêu Hoàng Sương đi thay đồ, nhưng ngẫm lại thực lực của mình không thể cách vải áo vận chuyển chân khí mà vẫn khống chế chính xác. Đám nha hoàn hầu phủ mặc quần áo có công năng phòng ngự đơn giản, tuy không tính là pháp bảo nhưng có thể triệt tiêu nhiều lực lượng công kích của thuật đạo. Tô Kính chưa trúc cơ, hắn không giết người.